Chương 339, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chương 339, kinh ngạc đến ngây người đám người. Lâm Dự Tự, Dương Khả, Tiến Hoàng phụ tử bốn người bị La Hàng an bài người mang rời khỏi bọn hắn cung điện về sau, đi tới lúc trước hội kiến Lý Dập trong cung điện. Nhìn thấy cái kia tàn phá đại môn, bốn người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, nơi này đối bọn hắn tới nói, có thể tính là ác mộng cấp bậc chẳng cảnh, nhất là Lâm Dự Tự, lúc trước hắn kém một chút liền chết tại cái kia bệnh quỷ trong tay. Bây giờ gặp lại nơi này, bọn hắn luôn luôn không nhịn được nghĩ lên hôm đó tao ngộ, đồng thời, trong lòng bọn họ dâng lên một cố dự cảm bất tường, sẽ không phải Lý Dập cái người điên kia lại tới à. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có cất bước. Tất cả vào đi. Liên tại bọn hắn bốn người do dự tiến hoặc là không tiến thời điểm. La Hằng từ bên trong đi ra. Lâm Dược Tự nhìn thấy La Hằng cái kia treo nụ cười mặt, liền hận đến nghiến răng, gia hỏa này đơn giản uổng là hoàng đế, dựa theo suy đoán của hắn, chính là cái kia Lý Dập khẳng định lại tới, đồng thời La Hằng từ trên người hắn đạt được hứa hẹn gì, cho nên mới lộ ra bộ dáng này đến. Chư vị, có thể giúp chúng ta đối phó Lý Dập người xuất hiện. La Hằng nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười. Dương Khả đám người nghe vậy đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối phó Lý Dập. La Hằng đều nhanh trở thành Lý Dập chó săn, còn đối phó Lý Dập. La Hằng, ngươi đang làm cái gì âm mưu quỷ kế? Lâm Dược Tự dẫn đầu phát ra chất vấn, hắn đối với trước mắt cái này ngốc đại cá đã bất mãn đến cực hạn, đối phương nói cái gì, hắn đều muốn cùng đối phương tranh luận. Chư vị muốn biết liền vào đi, về phần ngươi, không nguyện ý tiến đến, chấm sẽ phái người đưa ngươi mang về. La Hằng lườm Lâm Dược Tự một chút, quay người tiến vào đại điện, lời không hợp ý không hơn nửa câu, cùng đối phương, hắn không có chút nào muốn giải thích dục vọng. Tiến Hoàng phụ tử dẫn đầu đi theo La Hằng đi vào đại điện ở trong. Dương Khả nhìn một chút Lâm Dược Tự, thở dài, nhân tại Úc Diêm Hạ không thể không cúi đầu, sau này có rất nhiều cơ hội. Nói xong, hắn cũng đi theo đi vào. Độc Thừa Lâm Dược Tự do dự một chút về sau, cũng là cất bước đuổi theo. Bất kể như thế nào, hắn tối thiểu cũng là muốn đi qua nhìn một chút. Đám người tiến vào đại điện về sau, liền thấy chủ vị ngồi nhắm mắt lão giả. Nhìn lên đến ngược lại là tiên phong đạo cốt không giống bình thường lão giả, nhưng hắn có thể đối phó Lý Dập. Đối với cái này, đám người đều là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao Lý Dập cùng cái kia bệnh quỷ thế nhưng là mang cho bọn hắn không nhỏ chấn kinh. Chấm cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là kho vũ khí đại trưởng lão, võ đạo đã đạt đến hóa cảnh tồn tại. Cái kia kho vũ khí chính là Lý Dập vấn đề cho chúng ta xuất binh đối phó tồn tại. La Hằng không có chờ bọn hắn mở miệng mà là chủ động giới thiệu. Nghe được lời nói này, ở đây mấy người các loại ánh mắt liếc nhìn tại đại trưởng lão trên thân. Không nghĩ tới Lý Dập muốn người đối phó vậy mà lại xuất hiện ở đây, cái này La Hằng thật đúng là không giống mặt ngoài nhìn qua như thế. Chư vị đều ngồi đi. Đại trưởng lão con mắt nửa híp mở ra, xem bọn hắn những hoàng đế này ánh mắt không chỉ có không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại hắn trong đôi mắt còn bộc lộ cái này một cỗ nhàn nhạt khinh thường. Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, vạn dân kính ngưỡng, nhưng là trong mắt hắn bất quá là chút phàm phu tục tử thôi. Ở trong mắt đại trưởng lão, bọn hắn thậm chí cũng không sánh nổi kho vũ khí những đệ tử bình thường kia. Nếu như không phải là bởi vì Lý Dập chuyện này, đại trưởng lão căn bản sẽ không cho bọn hắn thấy mình cơ hội. Tiến Hoàng phụ tử, Dương Khả, Lâm Dược Tự nhau nhau ngồi xuống. Hiển nhiên, bọn hắn có thể xuất hiện ở đây là lão giả này cùng La Hằng có chỗ mưu tính. Bọn hắn không nóng nảy mở miệng, trước nghe một chút hai người này là ý tưởng gì. La Hằng hắng giọng một cái đứng tại đại trưởng lão bên cạnh thân. Đại trưởng lão chính là thế ngoại cao nhân, lần xuống núi này mục đích đúng là đối phó tặc tử Lý Dập, chúng ta các phe đại quân nên tới còn tới, bất quá đến lúc đó không phải đúng kho vũ khí, mà là đối phó Lý Dập, cùng mang binh tiến đánh Sở Quốc, Tề Quốc. La Hằng lời nói xong, ở đây mấy người trong ánh mắt toát ra không thể tin thần sắc. La Hằng, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Tiến đánh Sở Quốc, Tề Quốc? Dựa vào cái gì? Chúng ta mấy cái quốc gia trước đó chẳng qua là không nguyện ý cùng ngươi tranh phong, ngươi thật đúng là cho là ngươi chân quốc quân đội vô địch thiên hạ. Lâm Dược Tự híp mắt nhìn về phía La Hằng. Đối phương thật đúng là dám nói khoác lác, trước đó tại Lý Dập trước mặt cúi đầu ngay cả lời cũng không dám nói, hiện tại còn nói tiến đánh Sở Quốc, Tề Quốc, kẻ này thật là vô thường hạng người, không cùng giao. La Hằng hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là bằng vào kho vũ khí bên trong các vị tiền bối. Lý Dập sau khi chết, Sở Quốc, Tề Quốc tất nhiên sẽ xuất hiện nhiễu loạn, đến lúc đó, chúng ta bốn nước đại quân đi ra binh. Ngươi cảm thấy có vấn đề a? Ngươi xác định Lý Dập sẽ chết? Chuyện lúc trước ngươi không phải không gặp qua. Huống chi, La Hằng, chấm nhớ kỹ, trước ngươi đối với cái kia Lý Dập thế nhưng là thấp kém a. Lâm Dược Tự, ngươi nếu là không nguyện ý tham gia, ngươi bây giờ liền có thể đi. Lại ở chỗ này âm dương quái khí, đừng trách chấm đối ngươi không khách khí. Lâm Dược Tự lời nói tại La Hằng trong lỗ tai mười phần chói tai. Nhưng Yến Hoàng phụ tử cùng Dương Khả nghe được La Hằng lời nói đều là sức sở, bọn hắn có thể đi. Tất cả câm miệng a. Lâm Dược Tự còn muốn mở miệng, nhưng lời nói không nói ra cũng đã bị đánh gãy. Đều là chút nhát như chuột hạng người. Lý Dập ta sẽ đích thân động thủ giải quyết, mặc kệ các ngươi có bằng lòng xuất binh hay không đều phải xuất binh. Diễn đi Sở Quốc, Tề Quốc về sau, mặc kệ các ngươi làm sao phân chia, đều tất yếu như thế. Trong lúc đó xuất hiện cái gì võ đạo cao thủ, ta kho vũ khí sẽ ra tay giải quyết. Nếu như chút chuyện này đều làm không xong, các ngươi còn làm cái gì hoàng đế? Đại trưởng lão mở miệng làm cho ở đây mấy người đều là sắc mặt lạnh lùng, Lý Dập thì cũng thôi đi, đối phương tối thiểu có hung danh bên ngoài, mọi người đối với hắn làm việc nhiều thiếu cũng có chút hiểu rõ. Nhưng trước mắt lão đầu này bao nhiêu ít cân lượng tạm thời còn khó nói, nhưng hắn ngựa khí lại là một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Làm hoàng đế, loại giọng nói này mọi người cảm thụ cơ hội thế nhưng là không nhiều. Lâm Dược Tự cao mày nhìn về phía lão giả kia. Lão tiền bối, chấp đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là chấm muốn mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngài có cái gì năng lực có thể trợ giúp chúng ta đối phó Lý Dập? Cái kia Lý Dập bên cạnh hộ vệ như là dã thú, lực lớn vô cùng. Chúng ta thật sự là có chút bận tâm. Hôm qua gặp qua Lý Dập hộ vệ kia về sau, Lâm Dược Tự liền biết người không thể xem bề ngoài, nếu như là thường ngày có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, cái kia Lâm Dược Tự tất nhiên bạo khởi. Nhưng nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người liền một lần. Lần này hắn học thông minh, tại không có gặp thực lực đối phương trước đó, hắn là sẽ không nói lời gì quá đáng. Lâm Dược Tự sau khi mở miệng, ba người khác ánh mắt đồng dạng rơi vào đại trưởng lão trên thân. Bọn hắn đối với cái này có đồng dạng nghi hoặc. Lý Dập bọn hắn là gặp được, nhưng lão giả trước mắt luôn miệng nói có thể đối phó Lý Dập, tối thiểu đến làm cho bọn hắn có cảm giác này à. Cũng không thể hắn nói có thể đối phó Lý Dập liền có thể đối phó a. Đại trưởng lão quét Lâm Dược Tự một chút, đối phương có ý tứ gì, lời này lại rõ ràng bất quá. Tâm nhìn hạn hẹp, khó mà đến được nơi thanh nhã, đối phương bất quá là bảng môn tà đạo cũng có thể cùng lão phu đánh đồng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dược Tự sắc mặt đỏ bừng, đã lớn như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được có người nói hắn là tầm nhìn hạn hẹp, lão nhân này quá phận đến cực điểm. Ngay tại hắn muốn mở miệng đánh trả thời điểm, đại trưởng lão đứng người lên, cách không một trường hướng phía nơi xa còn lại cái kia nửa cái cửa cùng đánh ra. Bá, mãnh liệt chân khí trong nháy mắt đem lại điện địa gạch nhấc lên. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, mọi người ở đây đều là kinh thân mà lên. Chương 340, phản bội chương 340, phản bội Lâm Dược Tự trừng to mắt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. La Hằng, Yến Hoàng phụ tử cùng Dương Khả đều là như thế. Sừng sốt mấy tức thời gian mới đưa đầu chậm rãi chuyển qua. Vừa rồi đại trưởng lão cách mười mấy mét một trường đẩy ra, mặt đất tất cả gạch đá toàn bộ đều bị nhấc lên không nói, cung điện kia lại môn tức thì bị thứ nhất trưởng đập trở thành vỡ nát. Bọn hắn không hiểu cử động lần này cùng cái kia bệnh quỷ khác nhau, bọn hắn chỉ biết là đối phương có thể làm được, vị này cũng làm đến. Đám người ánh mắt tử vừa rồi có chút phẫn nộ trong nháy mắt thanh minh. Đồng thời trong đầu đối với võ đạo có rõ ràng hơn nhận biết, nguyên lai võ đạo có thể khiến một người cường đại đến loại tình trạng này. Bên cạnh bọn họ cũng có cao cường võ giả, nhưng tuyệt đối không đến được loại tình trạng này. Lúc trước, bọn hắn cho rằng võ đạo bất quá chỉ là trăm người địch, mạnh hơn chút cũng chính là ngàn người địch. Mà đế vương mới thật sự là vạn nhân địch. Trước đó nghe nói Lý Hiển Tông tu hành võ đạo thời điểm đó là khịt mũi coi thường, cho là hắn một cái hoàng đế tu hành võ đạo liền là không làm việc đàng hoàng. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới kiến thức đến cá thể lực lượng cường đại. Dù sao đã xuất hiện hai lần án lệ, đại trưởng lao đối với bọn hắn biểu hiện cực kỳ hài lòng, phàm phu tục tử nhìn thấy loại lực lượng này hẳn là biểu hiện ra kính sợ đến. La Hằng dẫn đầu khôi phục thanh tỉnh, vỗ tay mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Này lực đã không phải phàm nhân có khả năng lĩnh ngộ, đại trưởng lao thần uy vô song, chấn phục sát đất. Dương Khả mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, tối thiểu bọn hắn giờ phút này phán đoán, đối phương thật có chống lại Lý Dập lực lượng. Cái này đã đủ để cho bọn hắn bế trùng điệp ra một hơi. Nói thật hai ngày này mấy người liền không có một cái cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì ứng đối Lý Dập, cái này mới là vừa mới bắt đầu. Ai cũng không biết, dựa theo Lý Dập nói đi làm, kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì. Mà trước mắt lão giả này lại khác biệt, La Hằng nói qua đối phương là thế ngoại cao nhân, hắn có lực lượng cường đại nhưng sẽ không can thiệp bọn hắn quá nhiều. Uy hiếp không được hoàng đế của bọn hắn chi vị, nhưng Lý Dập khác biệt, đối phương đã diệt một nước, bọn hắn rất lo lắng cho mình lại biến thành cái thứ hai. Nhất là Yến Quốc, vị trí của bọn hắn thật sự là xấu hổ, nếu như dựa theo hiện tại biết tình huống tới nói, bọn hắn chính diện giao giới Tam Quốc toàn bộ đều thuộc về Lý Dập địa bàn, đừng nói ba cái, liền là một cái, đối với bọn hắn Yến Quốc tới nói cũng là mệt mỏi ứng phó, thậm chí hoàn toàn chống cự không được. Còn xin lão tiền bối đem cái kia Lý Dập diệt trừ, còn chúng ta một cái công đạo. Còn thiên hạ này một cái thái bình. Yến Hoàng không người chắp tay. Yến Tuân theo sát phía sau. Trước đó bọn hắn còn có điều cố kỵ, đối với lão giả trước mắt không có tự tin, nhưng giờ này khắc này lại khác biệt. Bọn hắn cũng dám trắng trợn biểu lộ nội tâm của mình ý nghĩ. Dương Khả cùng Lâm Dược Tự cũng là như thế. Yến Hoàng đám người ngôn ngữ đối với đại trưởng lão tới nói 10 phần hưởng thụ, kho vũ khí sở dĩ thành lập cũng là bởi vì bọn hắn tự nhận là cao nhân nhất đẳng, tự nhận là võ đạo có thể thông thần. Mà bây giờ, loại này thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng cảm giác, chính phù hợp bọn hắn đối với mình định vị. Loại sự tình này liền nên là bọn hắn làm, cũng chỉ có thể bọn hắn làm. Cứu vớt thiên hạ. Dựa theo các ngươi kế hoạch lúc đầu tiến hành, đến lúc đó đại quân vây núi, lão phu sẽ dẫn đầu chúng ta kho vũ khí đám người đem Lý Dập Ma Tử tại chỗ chém giết. Chờ lấy được Lý Dập Ma Tử thủ cấp về sau, các ngươi liền điều động đại quân tiến công hắn lưu lại dư nghiệt. Nếu có cao thủ, ta sẽ ra tay. Đại trưởng lão nói xong, nhìn La Hằng một chút, liền do ngươi đến chủ đạo a. Tùy thời cùng lão phu báo cáo. Những người khác hết thảy đều nghe hắn, lão phu lại phái ta kho vũ khí trưởng lão đến đây bảo hộ các ngươi. Đại trưởng lão thanh âm rơi xuống, Yến Hoàng phụ tử, Dương Khả, Lâm Dược Tự nhau nhau ngẩng đầu, để La Hằng thống lĩnh bọn hắn. Đáng tiếc, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, đại trưởng lão đã biến mất vô tung vô ảnh, loại này thần dị cử động lần nữa cho bọn hắn mang đến không nhỏ rung động. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ để lại La Hằng ý cười đầy mặt đứng ở đằng xa. Thống lĩnh Tam Quốc hoàng đế, loại cảm giác này đối với hắn mà nói rất là hưng phấn. Yến Tuân mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, nguyên bản dựa theo hắn dự đoán tình huống, thời khắc này chính mình mới hẳn là thống lĩnh Tam Quốc tồn tại. Cái này La Hằng quả nhiên là tốt số, chiếm cứ địa lợi ưu thế, vô luận là tại Lý Dập trước mặt vẫn là lão giả này trước mặt, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chư vị hoàng huynh, chúng ta sau này nhưng chính là người một nhà, có vị tiền bối kia tương trợ, Lý Dập họa bất quá là vân yên mà thôi. Chúng ta không chỉ là tiêu trừ Lý Dập mang tới tai họa, càng là có thể nhất cử mở rộng bản đồ. Tương lai đều có thể a. La Hằng cái kia không ức chế được tiếu dung để ở đây mấy người trong lòng có chút phiền chán. Yến Hoàng lộ ra tiếu dung chắp tay ra hiệu, sau này còn muốn La Hoàng đệ hết sức giúp đỡ, chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt ta.
Tự nhiên là như thế. La Hằng vỗ bộ ngực tự tin mở miệng. Đối thoại của bọn họ tại Dương Khả cùng Lâm Dược Tự trong thai cực kỳ chói tai. Hai người bọn họ quốc đô chính diện cùng sở đủ triệu giáp giới, tương lai liền xem như Lý Dập chết rồi, hai người bọn họ nước muốn liên quan đến vẫn phải vượt qua Yến Thật. Trong đó đến lúc đó nhất định là phiền phức vô số. Dương Hoàng huynh không cần lo lắng, chờ bắt lại sở đủ triệu hậu, chúng ta tự nhiên có thể thương lượng, địa bàn khống chế bắt đầu phiền phức, có thể đổi thành vật phẩm khác. La Hằng chú ý tới Dương Khả thần sắc về sau, cười híp mắt mở miệng. Cái này mới mở miệng để Lâm Dược Tự trong nháy mắt nội tâm cuồng nộ, tên Vương bắt đản này, hắn lại tại nhắm vào mình. Về phần ngươi nha, liền cùng Dương Hoàng huynh đồng dạng đãi ngộ a. Nếu là ngươi không nguyện ý, vậy cũng có thể rời đi, ba chúng ta nước cũng có thể làm được. La Hằng không che giấu chút nào mình đối với Lâm Dược Tự ác ý. Có ít người trời sinh nhất định liền không thể cùng một chỗ cộng sự, cho dù là cùng một chỗ, lẫn nhau cũng thấy ngứa mắt. Tiến Hoàng phụ tử cùng Dương Khả ánh mắt cộng đồng nhìn về phía Lâm Dược Tự. Mới La Hằng nói, đối với Dương Khả dụ hoặc vậy cũng không nhỏ, Tam Quốc có thể chia cắt tài nguyên thật sự là rất rất nhiều, đã quốc thổ không được, vậy liền đổi thành cái khác đồ vật, cũng chưa hẳn không thể. Cũng phù hợp. Lần này tuyệt đối là đem cải biến đại lục tương lai đi hướng một lần kỳ ngộ. Cái này cũng không thể bỏ lỡ. Lâm Dược Tự nhìn xem La Hằng cùng những người khác gương mặt, chịu đựng tức giận trong lòng, chắp tay hành lễ. Vi huynh đa tạ La Hoàng đệ. Hắn lại nói xong, Dương Khả đám người đều là khẽ gật đầu. Tại tình lý bên trong, lớn như thế sức hấp dẫn, làm một cái hoàng đế rất khó không động tâm a. La Hằng thiếu dung càng thêm phết lối. Cuối cùng hắn Lâm Dược Tự vẫn phải hướng mình cúi đầu. Kể từ hôm nay, chư vị cấm chế liền chính thức giải khai, chúng ta cộng đồng một lòng, xây bất thế chi công, để Lý Dập cái người điên kia đi chết đi. Hắn nói chuyện thời điểm, không có chút nào chú ý tới cúi đầu Lâm Dược Tự giờ phút này trên mặt đã che kín âm trầm. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, để La Hằng như thế một cái cẩu vật cưỡi tại trên cổ của mình. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Không phải ở trước mặt hắn run uy phong a. Dứt khoát liền để hắn run cái thoải mái, hy vọng hắn tương lai cũng không nên hối hận. Chương 341, một lý lạc, quần hùng lên chương 341, một lý lạc, quần hùng lên có đối phó Lý Dập biện pháp về sau, La Hằng dựa theo giải trừ đối với bọn hắn thân người hạn chế, căn bản vốn không lo lắng bọn hắn sẽ có hay không có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chỉ cần mấy người không phải người ngu, vậy liền tuyệt đối sẽ không đi cùng Lý Dập có liên hệ gì. Dù sao đây chính là thực sự lợi ích liên quan a, vị đại trưởng lão kia không ham quốc gia của bọn hắn, càng sẽ không chiếm đoạt bọn hắn. Đối phương cùng mọi người mục đích một dạng cũng là vì giết chết Lý Dập, huống chi Lý Dập chết rồi, hắn vật lưu lại đủ để cho mọi người đều thu hoạch được ích lợi thật lớn. Khai cương thác thổ a. Đây đối với một cái hoàng đế sức hấp dẫn lớn đến mức nào không cần nhiều lời, thả bọn hắn ra thân người hạn chế, cũng là vì để bọn hắn tại tương lai có thể phối hợp mình. Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử không cần lo lắng, cần có nhất lo lắng liền là Lâm Dự Tự, nhưng La Hằng cuối cùng cũng là đối xử như nhau, đối phương đã cúi đầu trước chính mình nhận lầm, đại nhân hắn không nhớ tiểu nhân qua. Nếu như đối phương thừa cơ hội này thoát đi, vậy liền để hắn triệt để xéo đi. Chỉ cần Lý Dập chết rồi, vậy còn dư lại sở quốc tế quốc rắn mất đầu, mặc kệ là Tam Quốc hoặc là bốn nước không có khác biệt, thiếu một cái còn có thể ít đi không ít lợi ích. Về phần đối phương sẽ nói cho Lý Dập, La Hằng tự nhận là tuyệt không loại khả năng này, dù sao Lý Dập đối với hắn cũng không khách khí, chỉ cần hắn là người bình thường, liền sẽ không làm loại chuyện này. Khôi phục tự do đám người trước tiên bắt đầu từ La Hằng hoàng cung rời đi. Người khác hoàng cung bọn hắn làm sao có thể ở thói quen. Bất quá riêng phần mình đều là đem bọn hắn chỗ khách sạn vị trí nói cho La Hằng. Dù sao sau này mọi người vẫn là muốn hợp tác. Liên như là La Hằng suy nghĩ, bây giờ có đối phó Lý Dập cơ hội này, mọi người ai cũng không muốn từ bỏ. Lý Dập diệt vong cố nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng là La Hằng làm lớn đồng dạng là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Loại này hiếm thấy thiên hạ kỳ biến, phàm là bọn hắn có thể ở trong đó mò được một chút chỗ tốt, vậy đối với mỗi người bọn họ quốc gia đều là quốc lực gia tăng mấy liệt, nhất là Yến quốc. Bọn hắn có thể thu được thế nhưng là thực sự quốc thổ diện tích. Loại cơ hội này thiên cổ khó gặp. Vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn đi theo La Hằng đối phó Lý Dập. Cho dù là không thể nuốt vào toàn bộ Tề quốc, chỉ cần cầm xuống một bộ phận, Yến quốc liền có phát triển cơ hội. Quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu vậy đối với một quốc gia tới nói không cần nhiều giải thích. Húng chi Tề quốc cũng không phải mạc bắc loại kia đất cằn sỏi đá, Tề quốc thổ địa phì nhiêu bách tính giàu có. Giật xuống một miếng thịt, Yến quốc tiêu hóa sau liền đem lại cùng lúc trước khác biệt. Yến Hoàng phụ tử đối với cái này thế nhưng là tràn đầy phấn khởi, ánh mắt bên trong lộ ra đều là tham lam. Bọn hắn cho rằng La Hằng cử động lần này người được lợi lớn nhất chính là bọn hắn. La Hằng năng lực bọn hắn đã có hiểu biết. Đối phương mặc dù không giống coi trọng như vậy ngây ngốc, nhưng nói trắng ra là hắn cũng không phải tâm tư gì nhạy bén hạng người. Nếu như chuyện hôm nay đặt ở cha con bọn họ trên thân, tuyệt đối không là trước mắt loại tình huống này. Bọn hắn có thật nhiều loại phương thức có thể cho những hoàng đế này biến mất, đồng thời có thể biên soạn vô số cái hoang luôn đến để chuyện này trở nên hợp lý. Từ đó mượn cơ hội này, lợi ích tối đại hóa, vừa bãi cái khác quốc gia, từ đó nhất phi trùng thiên. Mà La Hằng hiển nhiên là đi một bước bình thường nhất cờ. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, tâm tư của đối phương tính toán có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cùng bọn hắn hai cha con chênh lệch rất xa. Đối với vị này hàng xóm, hai người đã có đối phó hắn kế hoạch. Về phần Lâm Dược Tự hắn đã tuổi tác khá lớn, vô luận là tâm trí năng lực vẫn còn đều có chút theo không kịp, hắn càng là nắm giữ một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là quá mức cảm xúc hóa. Đối phương cùng La Hằng quan hệ cũng đã là một đại lỗ thủng. Trừ ra hai người này bên ngoài chính là cái kia Dương Khả. Đối phương mới là bọn hắn cần chân chính kiêng kỵ nhân vật. Từ hắn sau khi xuất hiện vẫn biểu hiện là hòa sự lão nhân vật, loại người này thường thường khó khăn nhất đối phó. nhưng bọn hắn hai cha con tin tưởng. Tại cha con bọn họ đồng tâm phía dưới, bất luận kẻ nào đều đem bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Dương Khả đồng dạng là tại mình trong khách sạn chủ tính lấy tương lai. Thiên hạ bình tĩnh đã bị Lý Dập đánh mỡ, đồng dạng cũng là hắn, nói cho thiên hạ tất cả mọi người. Cường thì mạnh, yếu thì vong. Nếu như ngươi có đầy đủ mạnh thực lực, như vậy ngươi liền có thể đưa ngươi suy nghĩ trong lòng biến thành sự thật. Hoàng đế kiến công nhất là rất cao đơn giản liền là lại trị thanh minh, quốc thái dân an, những này có thể làm cho bọn hắn trăm năm sau thu hoạch được một cái không sai trong nước lịch sử địa vị cùng thủy hào, nhưng nếu là muốn bằng vào cái này khiến mình trở thành minh quân, vậy quá mức khó khăn. Mà khai cương thác thổ lại khác biệt. Nhìn chung lịch sử, gần mấy đời thiên hạ bình tĩnh, các quốc gia hoàng đế cũng đều tại cuối cùng chi lực bên trong trị. Nhưng nếu đem lịch sử đẩy lên bọn hắn quốc gia vừa mới bắt đầu kiến quốc thời điểm, cái kia đừng nói khai cương thác thổ, cho dù là có thể ngự giá thân chinh hoàng đế đánh giá cũng sẽ không thấp. Nếu như ngươi còn có thể để ngươi quốc thổ mở rộng như vậy một chút, cái kia minh quân liền đã ổn. Nếu như nói bản đồ làm lớn ra gần một nửa, cái kia con cháu đời sau nhập tông miếu bái xong khai quốc chi quân liền là ngươi. Nếu như nói có thể mở rộng gấp đôi, vậy ngươi và khai quốc chi quân có thể đạt song song vậy. Thậm chí ngươi có thể đẩy ngã, lại lấy mình làm trung tâm, đơn mở một miếu. Võ đế. Hai chữ này đối với hoàng đế có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu là trước đó, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ thì khác, Lý Dập đã dẫn đầu làm ra cử động. Bước lên thiên hạ sinh linh đồ thán tên tuổi đã đè vào Lý Dập trên đầu. Hôm nay thiên hạ, ngoại trừ Tề quốc bên ngoài, các quốc gia bách tính không khỏi là đối Lý Dập tiếng mắng một mảnh. Nồi đã đè vào Lý Dập trên đầu. Bọn hắn tương lai làm cái gì đều có thể đánh lấy khôi phục thiên hạ bình định thanh danh mà làm việc. Lý Dập lưu lại Dương Nghiệt đó cũng là phá hư thiên hạ ổn định còn xuất lại. Cái danh này có thể một mực dùng, thẳng đến bọn hắn đạt thành suy nghĩ trong lòng. Dương Khả, Tiến Hoàng phụ tử đều là như thế. Tại riêng phần mình khách sạn ở trong tính toán tương lai thiên hạ cách cục cùng bọn hắn có thể ở trong đó thu hoạch Lý Dập. Thân ở hoàng cung La Hằng càng không cần nhiều lời. Hắn so Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử càng thêm kích động, bởi vì hết thảy chỉ vì nghèo. Chân quốc nghèo chẳng lẽ hắn vị hoàng đế này không biết ta? Hắn quá biết, nhưng lại có thể như thế nào? Chân quốc vị trí địa lý tăng thêm lịch sử còn sót lại vấn đề liền dẫn đến trước mắt chân quốc giàu không được. Nhưng loại này vấn đề bây giờ có giải quyết phương pháp, hắn há có thể không kích động. Chân quốc đại thần hội tụ trong cung, bây giờ La Hằng tất cả tiên thiên ưu thế là cái khác hoàng đế không cụ bị. Đây chính là thời cơ. Cái khác hoàng đế cho dù là các loại đại quân đi vào cũng vô pháp như La Hằng gần như vậy thủy lâu đài trước được tháng. Sở quốc địa bàn nhất định phải là chân quốc. Tề quốc có thể cùng Yến quốc mỗi người chia một nửa. Về phần Triệu quốc, cái kia ngoài tầm tay với có thể dùng làm cho Lâm Dược Tự cùng Dương Khả cùng Yến hoàng chó căn chó. Đây là bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận cũng nhất định phải tiếp nhận. Luận điệu tập đại quân tốc độ cùng năng lực, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng chân quốc đánh đồng. Yến quốc quân đội chiến lược lại không cách nào cùng thật quân so sánh. Bọn hắn chân quốc sẽ thành trận này thiên hạ ba động cuối cùng doanh ra. Các phương nghi ngờ quỷ quyệt, Lý Dập Lạc thì là quần hùng lên. Thật là ngươi phương hát thôi ta đang chàng. Có thể ở trong đó thiếu một người. Đó chính là Lâm Dược Tự, thời khắc này Lâm Dược Tự liền đứng tại Lý Dập khách sạn đối diện. Hắn dấu kín hành tung đã tại cái này ngưng lại nửa canh giờ. Do dự mãi sau, vẫn là cất bước đi vào khách sạn ở trong. Chương 342, hại người không lợi mình chương 342, hại người không lợi mình Lâm Dược Tự bái kiến điện hạ. Trong khách sạn, Lý Dập Khiêu Mi nhìn trước mắt Lâm Dược Tự, mới nguyên bản nói có người muốn thấy mình. Lý Dập vốn cho rằng là La Hằng, nhưng không nghĩ tới là Lâm Dược Tự, nhìn lại đối phương cái này cách ăn mặc hiển nhiên chuyến này tới là mục đích gì khác. Rất hiển nhiên, La Hằng là không thể nào phái hắn tới gặp mình. Có ý tứ. Lý Dập quát tay áo, có lời gì nói thẳng a. Lâm Dược Tự hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Dập, điện hạ, chấm lần này tới thế nhưng là cứu vớt ngươi. Cái kia La Hằng cùng Dương Khả còn có Yến Hoàng phụ tử đã đầu phục kho vũ khí đại trưởng lão. Đại quân triệu tập Nhật Thiên Kỳ Sơn mạch bên trên, bọn hắn chuẩn bị liên hợp lại đến bắt rùa trong vũ. Lâm Dược Tự nói xong, Trương Hưu Hy trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc. Hắn là có chút không tin kho vũ khí đại trưởng lão có thể làm ra loại sự tình này. Nguyên ba thì là một mặt không quan trọng, dù sao mặc kệ ai tới, hắn liền là hai cái bữa, có thể tiếp tục chống đỡ lại nói đừng. Mà Lý Dập cùng bọn hắn hai người cũng khác nhau, ánh mắt hắn bên trong tản ra ưu nhiên quang mang nhìn về phía Lâm Dược Tự. Ngươi nói ai là ba ba? Lý Dập thanh âm rơi xuống, Lâm Dược Tự cùng Trương Hưu Hy trong lúc nhất thời vậy mà không biết dùng cái gì biểu lộ đến đường đối. Cái này là vấn đề mấu chốt sao? Nếu như không phải Lý Dập bên cạnh cái kia bệnh quỷ, hắn không phải gỡ ra Lý Dập đầu nhìn xem, trong đó đến tuột cùng là như thế nào kết cấu. Chuyện chú ý điểm không phải là phía trước nói sao? Lý Dập làm sao lại nhìn chằm chằm một cái hình dung tử? Điện hạ, chúng ta là không phải nên suy nghĩ một cái bọn hắn vấn đề liên hiệp. Còn có, hắn nói Lao Phu cảm thấy không có khả năng. Kho vũ khí đại trưởng lão làm sao có thể biết được ngài động tác? Cho dù là biết được, hắn làm sao lại liên hợp những hoàng đế này? Nếu như dựa theo lão phu suy đoán, đối phương nếu là biết ngươi ở đâu, tất nhiên sẽ liều lĩnh chạy đến. Đối phương đã đều cùng những hoàng đế kia liên hợp ở cùng một chỗ, vì sao không trực tiếp tới tìm Lý Dập? Điều này hiển nhiên càng phù hợp kho vũ khí phương thức làm việc. Lâm Dược Tự nghe được Trương Hưu Hí lời nói lập tức gấp, hắn nhiều năm như vậy nói qua nói thật một cái tay đều có thể đếm ra. Ngày bình thường nói láo người khác đều tin tưởng, hôm nay hắn nói thật ra đối phương vậy mà hoài nghi. Lý Dập bên cạnh lão gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Lý Dập điện hạ, chấm nếu như lừa ngươi, đem. Tốt. Lý Dập trực tiếp đánh gãy Lâm Dược Tự thi pháp. 10 cái thể độc 9 cái giả. Lý Dập cũng đã từng là trong đó một thành viên, cho nên hắn đối cái này không ưa. Cô biết, chuyện này tự có định đoạn, ngươi trở về ẩn tàng bắt đầu, đừng bại lộ thân phận. Nếu như là thật, cô tự nhiên sẽ có qua có lại. Lý Dập nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt vô thường. Lâm Dược Tự lắc đầu, chân cũng không phải là cần gì thù lao, chẳng qua là đơn thuần không quen nhìn cái kia La Hằng chó săn bộ dáng. Nói đến thế thôi, về phần điện hạ vẫn là chuẩn bị sớm a. Nói xong, Lâm Dược Tự quay người hướng phía bên ngoài rời đi. Hắn đã hôm nay dám đến tìm Lý Dập đem những này nói rõ, hắn không có ý định tiếp tục cùng La Hằng bọn hắn quân quýt lấy nhau. Để bọn hắn song phương đấu đi thôi. Lâm Dược Tự trở lại quốc gia của mình hưởng thụ lấy an ổn. Dù sao dựa theo Lý Dập tính cách, cái kia La Hằng cũng ăn không đến tốt, tóm lại, có thể nhìn thấy La Hằng không thoải mái, vậy hắn liền rất dễ chịu. Lâm Dược Tự là thật là bị tức gấp, hắn liền là ôm mình cái gì không chiếm được, cũng muốn để La Hằng đến không thoải mái tâm tính tới. Buồn nôn mình không trọng yếu, chỉ cần có thể buồn nôn đến đối phương như vậy đủ rồi. Bất quá để hắn ngoài ý liệu là Lý Dập thái độ, đối phương cái kia lạnh nhạt bộ dáng cũng không biết là trang vẫn là thật lòng bên trong nắm chắc. Bất quá mặc kệ cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Dược Tự rời đi khách sạn sau liền hướng phía ngoài thành rời đi. Trong khách sạn lưu lại một phong thư, liền là nói cho đám người, hắn cái gì cũng đừng về nước đi. Sau này mọi người có thể không lui tới cũng không cần lui tới. Bế quan tỏa cảng, mình chơi mình. Thiên hạ này ai không với ai liên hệ làm theo có thể sống rất tốt. Bọn hắn có dã tâm vậy liền đấu đi thôi. Nhìn xem đến cùng cuối cùng là hiệu chết vào tay ai. Lâm Dược Tự sau khi rời đi, Trương Hưu Hí nhìn xem Lý Dập ngưng âm thanh mở miệng, điện hạ, trong này tuyệt đối có kỳ quặc. Kỳ quặc không kỳ quặc cũng không đáng kể, bởi vì cô căn bản vốn không quan tâm, phải chăng như thế đến cái kia thiên tự nhiên có phần hiểu. Nếu như là, vậy liền đều giết, nếu như không phải, vậy bọn hắn cũng nên chết. Lý Dập vô vỗ Trương Hưu Hí bả vai, quay người hướng phía trên lầu mà đi. Từ vừa mới bắt đầu Lý Dập cũng liền không có đem bọn hắn làm cái người nào, bất quá là chơi đùa mà thôi, bọn hắn tưởng thật cũng tốt, vẫn là trở mặt cũng được, đều không trọng yếu. Nếu như là cái kia ngược lại cho Lý Dập cơ hội giết bọn họ, đều liên hợp cùng một chỗ, vậy thì có cái gì không tốt đâu. Một mẹ hốt gọn, xử lý giống nhau. Nhìn xem Lý Dập rời đi bóng lưng, Trương Hưu Hí chật chật lưỡi. Điện hạ loại này khí định thần nhàn luôn luôn có thể lấy nhất bình thản ngữ khí nói ra nhất là ngoài ý liệu lời nói chi thần thái. Hắn thật sự là học không được. Hoặc là dùng một loại cái khác miêu tả tới nói liền là thật có thể chứa ai trang bất động thanh sắc. Hắn cũng muốn bắt chước một cái, nhưng luôn luôn không được ảo diệu trong đó. Bất quá đã Lý Dập mới nói, Trương Hưu Hí cũng liền không cần lo lắng. Vô số lần lịch sử chứng minh, chỉ cần Lý Dập chứa như vậy nhất định có thể trang mượt mà đến cực điểm. Hắn chỉ cần ở bên cạnh vỗ tay là có thể. Ai? Cũng không biết mình bảo bối đồ đệ như thế nào, thời gian dài không gặp, thật đúng là tưởng niệm gấp. Lâm Dược Tự chân trước vừa rời đi, chân sau La Hàng phái đi người liền đi hướng trụ sở của hắn, không chỉ có là hắn, Dương Kha, Tiến Hoàng phụ tử đều gặp được La Hàng phái tới người. La Hàng có thể đem bọn hắn triệu tập đầy đủ tự nhiên là bởi vì kho vũ khí bên kia phái người tới. Kho vũ khí đại trưởng lão sớm liền đã phân phó, các quốc gia hoàng đế đều cần tại kho vũ khí bảo vệ dưới, để tránh mỗi người bọn họ xảy ra vấn đề gì mà ảnh hưởng tới kho vũ khí diệt ma đại kế. Dương Kha, Tiến Hoàng phụ tử đám người lần lượt tiến vào hoàng cung về sau, tụ tập cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, La Hằng sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cái này Lâm Dược Tự lại cho mình cả yêu tiêu thân, nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn phục mềm, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là tại ba đánh La Hằng mặt. Kho vũ khí phái tới nhị trưởng lao như mày, nửa canh giờ trôi qua, lại còn thiếu người. La Hằng, ngươi chính là như thế hoàn thành ta kho vũ khí đại trưởng lao an bài sự tình. Hiệu suất khó tránh khỏi có chút quá chậm. Hắn trong lời nói ngạo mạn cùng bất mãn làm cho La Hằng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Còn chưa chờ hắn hồi phục, tiến đến tìm Lâm Dược Tự hạ nhân chính là nhanh chóng đi vào đại điện. Bệ hạ. Lâm Dược Tự trở về nước. Nghe được hắn, mọi người tại đây đều là lộ ra một vòng ngạc nhiên. Lâm Dược Tự đi. La Hằng bước nhanh đi xuống đại điện đem trong tay tin nắm lên, xem hết nội dung bên trong về sau, một tay lấy tin bỏ nát. Lão già này đáng giận đến cực điểm. Chương 343, khủng hoảng tràn ngập chương 343, khủng hoảng tràn ngập nhị trưởng lão lạnh lùng quét La Hằng một chút, ánh mắt kia không che giấu chút nào đối với hắn năng lực chất vấn còn có chán ghét. Hắn đối đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì vấn đề, liền đơn thuần là không quen nhìn đối phương mà thôi, ngay cả mấy người tất cả tập hợp không đến cùng một chỗ. La Hằng là cái phế vật, cái này còn cần chất vấn à? La Hằng quay người trên mặt tức giận đã biến mất không thấy gì nữa. Nhị trưởng lão yên tâm, có một cái Lâm Dược Tự không có gì lớn. Lý Dập sau khi chết, ba chúng ta nước cũng đủ để đối phó hắn lưu lại những cái kia cục diện rồi dám. La Hằng thanh âm rơi xuống, ở đây mấy người đều là những mày, hiển nhiên là bọn hắn đối với La Hằng lời nói phi thường không đồng ý. Tam quốc liên hợp cùng một chỗ hoàn toàn chính xác thực lực khổng lồ, nhưng vấn đề là đối phương đội hình cũng không yếu, A Tề quốc hán tướng cũng không ít, lại thêm Triệu quốc cái kia Triệu Diên, bọn hắn Tam quốc phải đối mặt là một cái quân lực bản đầy đủ Tề quốc cùng Triệu quốc. Sở quốc đã bị Lý Dập hô hố một trận, không cần nhiều lời. Trước đó bốn người bọn họ quốc gia liên hợp cùng một chỗ, có thể lấy cái giá thấp nhất đạt tới lớn nhất hiệu quả. Nhưng là bây giờ thì khác. Lâm Dược Tự rút đi đối với bọn hắn tới nói, thì tương đương với cần nhiều nỗ lực gấp đôi thậm chí mấy lần nhân lực vật lực. Mặc dù nói cuối cùng lấy được cũng có thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng vấn đề là cái này trao đổi cũng không phải là bọn hắn muốn. Đầu tiên Dương Khả liền không muốn, Tam quốc quốc thổ có thể lấy xuống nhiều thiếu không nói đến, liên la toàn lấy xuống đối với Dương Khả tới nói cũng không đáng cao hứng, bởi vì hắn lẫn bảo không được. Vượt ngang hai nước đi thống ngự quốc thổ, Dương Khả sẽ không cũng không thể làm như vậy. Mà Lâm Dược Tự rời đi đối với hắn ảnh hưởng đồng dạng là lớn nhất. Bởi vì Yến quốc cùng Chân quốc trực diện sở đủ triệu, bọn hắn bản thân liền phải đem hết toàn lực đi đánh một trận. Mà Lâm Dược Tự đi lần này, Dương Khả thế tất yếu nỗ lực giá cao hơn, đổi lấy những cái kia đối với tới nói không có quốc thổ trọng yếu lợi ích. Đây đối với hắn tới nói rất khó chịu. Huống chi Lâm Dược tự đi lần này, hắn tương đương với đã mất đi một cái đồng minh, lúc đầu có Lâm Dược tự tại, có một số việc không cần hắn ra mặt liền có thể giải quyết. Bây giờ đối phương bung ra tay trực tiếp đi, sau này có cái gì xung đột, không có người đè vào phía trước, hắn được bản thân trực diện yến quốc cùng chân quốc. La hoàng đệ, chấm suy đoán Lâm hoàng huynh liền là nhất thời hứng khởi, không bằng chấm đi đem hắn đuổi trở về. Dạng này chúng ta đủ bốn liên minh quốc tế minh uy thế càng lớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt liền lọt vào La Hằng cự tuyệt. Chư vị không cần nhiều lời, hắn đi là tổn thất của hắn, đến tương lai chấm tất nhiên sẽ để hắn trả giá đắt. Đã hắn không nguyện ý tham gia, cái kia còn có khác quốc gia. La Hằng mở miệng để Dương Khả sắc mặt khẽ biến. Dưới mắt chư quốc đã tình huống rõ ràng, hắn nói tới ai tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đơn giản liền là Ung quốc. Nhưng vấn đề là đối phương sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác á, không đợi Dương Khả tiếp tục mở miệng. Nhị trưởng lão Đằng Địa đứng dậy, giữa các ngươi loạn bị sự tình lão phu mặc kệ. Lão phu chỉ bảo hộ các ngươi đợi đến đại quân hội tụ, sau đó liền dẫn Lý Dập cái kia tiểu xúc sinh lên núi mạch. Giết đối phương về sau, các ngươi lại bàn luận những này loạn thất bát tao sự tình. Nhị trưởng lão giọng nói vô cùng là bất thiện. Hắn tới ngày đầu tiên liền xuất hiện loại tình huống này, nếu như cái kia La Hằng không phải đại trưởng lão quyết định người, nhị trưởng lão thậm chí tại chỗ liền trực tiếp đem đối phương giết chết đổi một cái. Có thể vì bọn họ làm việc là La Hằng loại này phạm tục hoàng đế vinh hạnh, kết quả sự tình sẽ làm trở thành loại này bộ dáng. Không còn dùng được ra hỏa, nên nhận trừng phạt. Đúng đúng đúng, xin ngài yên tâm, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến chuyện này. La Hằng miệng đầy đáp ứng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy khuất nhục nhưng không có cách nào, bây giờ cái này kho vũ khí đã là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như lại cùng đối phương trở mặt, cho dù là đối phương không làm thương hại tính mạng của hắn, Lý Dập bên kia cũng sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Đắc tội một mặt, La Hằng cảm thấy chính hắn còn có thể tiêu xái, nhưng nếu là đem cái này hai mặt đều đắc tội, hắn khả năng ngay cả minh nhật hắn mặt trời cũng không nhìn thấy. Tràn ngập khuất nhục đem lão giả dàn xếp lại về sau, hắn mới hướng trong cung điện tiến đến. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, Tiến hoàng phụ tử âm thầm liếc nhau. Đây chính là cái thời cơ tốt ta, người đại diện vị trí này liền trước mắt tình huống này, có được lời gì ngữ quyền tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này tới vị này đối với La Hằng bất mãn đều muốn tràn ra hốc mắt. Dương Khả khuôn mặt tràn ngập lo lắng, bây giờ tình huống này nhận lớn nhất ảnh hưởng liền là hắn, Lâm Dược tự đại khái suất là sẽ không trở về. Hắn bây giờ có thể sớm nói rõ ràng liền là Lý Dập phân chia, Lâm Dược tự cái kia phần cho hắn không nói, vẫn phải cho hắn càng nhiều. Bằng không, Dương Khả cũng đem trở lại quốc gia của mình, để Yến quốc cùng chân quốc đi chơi đi thôi. Xem bọn hắn có thể hay không bằng vào một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái mọi rợ quốc gia tiến đánh hạ ba cái quốc gia. La Hằng sau khi trở về, nhìn thấy ba người sắc mặt có chút khó coi, cùng La hoàng đế, hắn tại lão giả kia trước mặt có thể nói là mặt mũi mất hết. La hoàng thúc, Lâm Dược tự có thể hay không đem chuyện nơi đây nói cho Lý Dập? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tiến Tuân trước tiên mở miệng, hắn để ở đây ba vị hoàng đế đều là thân thể chấn động, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Bất quá trong nháy mắt, La Hằng chính là lắc đầu, căn bản không có khả năng, nếu như Lý Dập biết, dựa theo cái kia người điền tính cách, bây giờ cũng đã trong hoàng cung. Lý Dập có bao nhiêu điên cuồng bọn hắn đã từng gặp qua, La Hằng nói một điểm không sai, thậm chí còn là Thu Liêm nói. Đối phương cái kia tính cách, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhưng sợ hãi trong lòng vẫn còn có chút ức chế không nổi, vạn nhất Lý Dập là biết giả vờ không biết trở lấy ban đêm cho bọn hắn đến một cái đâu. La Hoàng thúc, việc này còn cần ngài tự mình tiến đến nghiệm chứng một phen, nếu không, vậy đối với mọi người tới nói đều là hủy diệt tính đặc kích. Tiến Tuân vội vàng đi theo mở miệng. Nghe được cái này, La Hằng bản năng muốn cự tuyệt, Lý Dập không tìm mình điều kiện tiên quyết, hắn thật không muốn chủ động đi gặp Lý Dập. Có thể, giống như ngoại trừ cái này bên ngoài cũng không có bất kỳ phương thức. Có vị trưởng lão kia tại, cho dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Hoặc là ngươi không muốn đi, có thể tìm cái cớ để hắn đến. Dương Khả đồng dạng cũng là mở miệng phụ họa. Dù sao quan hệ này quá lớn, nếu như Lâm Dược tự thật liều lĩnh đem tất cả đều phun ra, cái kia cho dù là Lý Dập tương lai sẽ chết, cũng nhất định chết tại phía sau của bọn hắn. Đi qua đám người thương nghị, La Hằng cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn cái sau. Để hắn đi gặp Lý Dập, hắn hoàn toàn chính xác không dám, nhưng làm cho đối phương đến hoàng cung, cái này còn có thể miễn cưỡng đồng ý đến hoàng phụ tử cùng Dương Khả đều bị La Hằng an bài tại thiên điện, đồng thời hắn lại đem tin tức này nói cho nhị trưởng lão. Sao nên đón có thể nói là đổ ập xuống giận mắng. Nhị trưởng lão hoàn toàn đè nén không được tính tình của mình. La Hằng đơn giản liền là cái mười phần phế vật. Đối mặt lão giả lôi đình tức giận, La Hằng lần thứ nhất cảm giác được hối hận, nếu như hắn lúc trước không cùng đối phương hợp tác, lựa chọn đem đây hết thảy đều nói cho Lý Dập. Khi đó tình huống sẽ có hay không có chút khác biệt, Lý Dập tối thiểu nhất còn có chút học thức. Mà trước mắt lão giả này, liền là cái lao xuất sinh. Miệng đầy phun phân. Nước bọt ở tại La Hằng trên mặt, cái loại cảm giác này. Chương 344, rốt cục tìm được chương 344, rốt cục tìm được khách sạn. Lý Dập nhìn thấy chân quốc hoàng cung người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối phương công bố La Hằng mời mình tiến đến, thương lượng liên quan tới nhìn trời kỳ sơn mạch lính bố trí. Như thế cứng rắn lấy cơ không khác liền là tại nói với Lý Dập, ta muốn thăm dò người có biết hay không một ít tình huống. Trở về nói cho La Hằng, cô đợi chút nữa liền đi. Chân quốc tới đưa tin đại thần gật đầu rời khỏi, trên mặt không có chút nào dị sắc, không phải hắn không sợ, mà là hắn cái gì cũng không biết. La Hằng phái tới đại thần liền là bình thường trong triều tiểu trong suốt tồn tại. Người kia sau khi rời đi, Trương Hưu Hí lập tức mở miệng, điện hạ, này lại không phải là âm mưu của bọn hắn quỷ kế, muốn đem ngài dẫn tới hoàng cung, sau đó ai dám động đến anh ta đem bọn hắn đầu vặn xuống tới. Nguyên Bá con mắt lập tức ngưng tụ lại, một ô giống như thủy triều sát khí quét sạch mà ra. Trương Lưu Hy tranh thủ thời gian cách đối phương xa một chút. Đi qua mấy ngày nay ở chung hắn cũng coi là đã nhìn ra. Cái này Nguyên Bá, nói dễ nghe là xích tử chi tâm, nói khó nghe, cái kia chính là cái kẻ ngu. Một thân kinh khủng vũ lực tăng thêm cái kia cơ hồ không chút dùng đầu óc. Cái này một cộng một đạt tới hiệu quả có thể so với vương tạc. Hắn cùng Lý Dập phối hợp càng là hoàn mỹ vô khuyết, một cái tâm trí tăng tuyệt tiên điên mang theo một cái vũ lực cường thịnh đồ đần. Hoàn mỹ đội hình. Đã bọn hắn muốn chơi, cái kia cô liền bồi bọn hắn chơi. Diễn kịch, cô nhưng so sánh bọn hắn càng lành nghề. Lý Dập trên mặt hiện lên một tia trêu tức tiêu dung. Luận diễn kỹ liền xem như bọn hắn chung vào một chỗ đều không phải là Lý Dập đối thủ. Bất quá hệ thống này gần nhất là lại rơi dây thế nào? Loại này tinh diệu tuyệt luân vợ kịch lại không cho mình nhiệm vụ nhắc nhở. Cái này tối thiểu cũng coi như được là một cái đặc thù kịch chương a. Dù sao đối mặt có thể đều là các quốc gia hoàng đế. Đáng tiếc, hệ thống không có chút nào mà thay đổi. Thật sự là hoài niệm vụ hoàng một ngày. Khi đó linh ban thưởng giống như nhấc tay đơn giản. Từ khi Lý Hiển Tông sau khi chết, hắn hệ thống liền lúc linh lúc mất linh. Là tại nghẹn cái lớn. Lý Dập đem trong đầu suy nghĩ ném ra. Hệ thống thích thế nào liền sao đi, hiện tại Lý Dập tại đương thời đã vô địch. Nếu không phải còn muốn xem bọn hắn biểu diễn, Lý Dập tùy thời đều có thể đem bọn hắn bình định. Loại này vô địch cảm giác đã để Lý Dập cảm giác có chút trống rỗng. Làm đứng tại trên vị trí này, không như trong tưởng tượng tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Ngược lại đối với Lý Dập tới nói đoán trước cảm giác, gia tăng thật lớn. Các loại bình định thiên hạ về sau, Lý Dập cũng không dám muốn thân ở loại kia bình tĩnh thời kỳ, hắn đến tột cùng sẽ có cỡ nào nhàm chán. Bất quá đây đều là nói sau, việc cấp bách vẫn là trước cùng bọn hắn đùa giỡn một chút. Lý Dập đang chuẩn bị mang theo Nguyên Bá tiến về thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Điện hạ, Thẩm đại nhân có tin tức chuyển đến. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Lý Dập con mắt lập tức sáng lên. Thẩm Uyên bị hắn phái đi Tây vực sự tình hắn cũng không có quên, vốn cho rằng qua thời gian dài như vậy, hắn vốn cho rằng phải thất vọng, bây giờ thư này chuyển đến, tim của hắn lại trở nên kích động bắt đầu. Lý Dập đi ra đem tin sau khi nhận lấy, lập tức mở ra. Nhìn thấy phía trên nội dung, Lý Dập trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn tiêu dung. Tây vực quả nhiên không phụ mình hy vọng, thật là có cùng loại với Hồng Ý Địa đại pháo súng đạn. Bất quá chỉ là số lượng không nhiều, hoàn toàn không đạt được Lý Dập muốn có thể pháo vanh thiên kỳ sơn mạch hiệu quả. Mặc dù như thế, có thể Lý Dập như cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần cái đồ chơi này có, vậy đã nói rõ cái thế giới này là có tiềm lực phát triển. Trên vùng đất này tại tương lai, khả năng sinh ra hiện đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Chỉ là ngẫm lại Lý Dập đã cảm thấy hưng phấn. Mặc dù hắn khả năng không gặp được, nhưng hắn có thể cho hậu thế những người kia mang đến một ít rung động. Cho Thẩm Viên truyền tin, đem tất cả liên quan tới phương diện này thợ thủ công toàn bộ mang về. Lại truyền dư Kha dẫn đầu đại quân lập tức phát binh Tây vực. Phụ tá Thẩm Uyên, đồng thời bình định Tây vực. Lý Dập nhẹ nhàng một cái mệnh lệnh được đưa ra, Tây vực chư quốc là sẽ trở thành lịch sử. Loại vật này Tây vực không xứng nắm giữ, càng không xứng có được, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thuốc nổ cùng súng đạn chỉ có thể nắm giữ trong tay của mình. Trương Hưu Hí ở bên cạnh trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Lý Dập đây là muốn thống nhất toàn bộ đại lục tiết tấu a. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thống nhất đại lục bốn chữ này, những người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, Lý Dập đều nhanh muốn cơ hội hoàn thành một nửa. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước cức. Cũng chính là Lý Dập người tài giỏi như thế sẽ có loại này điên cuồng ý nghĩ đồng thời nỗ lực hành động thực tế. Truyền tin người đem tất cả nội dung đều ghi chép về sau, bước nhanh rời đi. Hạ xong mệnh lệnh về sau, Lý Dập tâm tình hiển nhiên là tốt không thiếu. Mang theo Nguyên Bá hướng phía chân quốc hoàng cung mà đi. Cùng lúc đó, thân ở hoàng cung La Hằng đã sớm biết được Lý Dập trong khách sạn động thái, mới phái người đi truyền tin đồng thời, hắn cũng đem mình thám tử phái đi giám thị. Khi biết Lý Dập tiếp vào cái nào đó tin tức sau cao hứng phi thường, cái này khiến La Hằng lập tức cảm thấy sợ mất mật. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho Lý Dập cao hứng như vậy? Chẳng lẽ lại Lâm Dược tự thật nói cho Lý Dập, có thể cái này hại người không lợi mình sự tình, gia hỏa kia liền xem như lại đối với mình phẫn nộ, cũng sẽ không làm ra loại này sự tình. Trừ phi hắn cũng điên rồi. Tại loại này tâm thần bất định cùng tâm tình bất an bên trong, La Hằng trong cung lặng lặng chờ đợi Lý Dập, vị kia kho vũ khí trưởng lão mặc dù đem hắn giận dữ mắng mỏ một trận, nhưng người vẫn là giấu kín tại cung điện khía cạnh bình phong. Bình thường tới nói, giống Lý Dập cấp bậc này võ giả là có thể cảm giác ra chung quanh có mấy người. Nhưng nhị trưởng lão đối với hắn mình liễm tức cực kỳ tự tin, đừng nói là tại cung điện, liền là trong ba bước, chỉ cần có ngăn cách, hắn cũng không tin Lý Dập có thể cảm giác được mình. Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử cũng tại thiên điện lơm lớp lo sợ đợi, sợ hai trong lòng cùng khẩn trương không thể so với La Hằng thiếu. Tính toán Lý Dập cùng muốn giết Lý Dập đích thật là bọn hắn, nhưng hoàn toàn là bởi vì Lý Dập cho bọn hắn mang đến sâu vô cùng sợ hãi mới có thể để mọi người tại kho vũ khí cùng Lý Dập ở giữa làm ra lựa chọn. Tại mọi người giống nhau tâm tình dưới, ngoài cung truyền đến tin tức, Lý Dập đã vào cung. Trong ngay mắt, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. La Hằng tại trong đại điện khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt chăm chú nhìn xa xa bậc thang. Khi thấy cái kia mơ hồ bóng người xuất hiện, La Hằng vụt một cái đứng dậy, hô hấp dồn dập. Ánh mắt không nhịn được hướng nhị trưởng lão Phương hướng nhìn lại. Hắn thân gia tính mệnh toàn bộ đều thắt ở trên người của đối phương, nếu có nửa phần tổn thất, vậy thì cái gì cũng bị mất. Lý Dập đi vào đại điện trong khoảng thời gian này, là La Hằng cảm giác chậm chạp nhất. "La Hằng, ngươi là sống án. Chờ lấy cô bái kiến ngươi không thành." Lý Dập híp mắt đi vào đại điện. La Hằng trùng điệp thở dài một ngụm. Nhìn bây giờ tình huống này, Lý Dập đại khái suất là cái gì cũng không biết. La Hằng ba bước cũng hai bước đi xuống bậc thang. "Điện hạ, chấm vừa rồi chỉ là có chút, bớt nói nhiều lời, ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời hữu dụng, đừng trách cô một bàn tay hô chết ngươi. Chương 345, chơi. Đương nhiên là muốn lẫn nhau tận hứng đi. Chương 345, chơi. Đương nhiên là muốn lẫn nhau tận hứng đi điện hạ, chấm là muốn cho ngài chỉ điểm một chút như thế nào vây quanh Thiên Kỳ sơn mạch, còn có chờ bọn hắn đại quân đều đến về sau, chúng ta làm sao? La Hằng lời nói chưa nói xong, Lý Dập tay đã hô tại cái kia tràn đầy dữ tợn trên mặt. To lớn lực đạo đem La Hằng cả người vỗ bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh trên cây cột. Một tát này để bí mật quan sát người đều là thân thể mát lạnh, nói động thủ liền động thủ, may là La Hằng, nếu là bọn hắn trúng vào cái này bàn tay, đoán chừng không chết cũng không sai biệt lắm. Ngã trên mặt đất La Hằng ho ra một miệng lớn máu tươi. Không đợi hắn ngẩng đầu nói chuyện, Lý Dập đã xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, trở tay đem ôm bắt đầu. Để cô tới liền là cùng cô nói loại này nói nhảm. Vương Bất Đạn, ngươi cảm thấy cô chơi vui phải không? Lý Dập cái kia trong đôi mắt lóe ra hung quang. La Hằng không ngừng lắc đầu, cúi đầu lời nói còn chưa nói xong, Lý Dập mang theo thân thể của hắn liền hướng phía đại điện bên ngoài ném ra ngoài. Đây hết thảy, âm thầm kho vũ khí nhị trưởng lão đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có cái gì động tác. Liên từ hiện tại tình huống đến xem, Lý Dập căn bản không có phát hiện. Đã không có phát hiện vậy hắn cũng không cần động thủ. Về phần La Hằng bị đánh, đây đối với hắn tới nói không trọng yếu, thậm chí hắn đều muốn động thủ. Chỉ cần Lý Dập không giết chết hắn, mình cũng không cần hiện thân. Khí huyết dâng lên, ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, La Hằng còn không có bỏ dậy, Lý Dập nắm đấm liền theo nhau mà đến. Trung quanh chân quốc cấm quân đội vàng chạy đến. Nguyên Bá đã ngăn tại trước người của bọn hắn, phàm là bọn hắn dám động thủ, hôm nay Nguyên Bá liền dám huyết đổ hoàng cung. Trước khi đến, Lý Dập đã phân phó, không cho hắn nói chuyện, chỉ làm cho hắn động thủ. Lãng phí cô thời gian, ngươi cái phế vật, cái gì cũng làm không được, cô muốn ngươi để làm gì? Lý Dập nói xong nắm đấm thế nhưng là không có chút nào chậm chạp. Đương nhiên, Lý Dập chút điểm chân khí cũng không có đụng tới, nếu như vận dụng chân khí, La Hằng cũng sớm đã chết không thể chết lại. Thuần túy liền là chơi, La Hằng không phải là muốn thăm dò mình a? Có thể a, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận hậu quả là được. Muốn thăm dò mình, lại không muốn trả giá đắt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Lúc ở thiên điện ở trong Dương Khả đem thân thể của mình chậm rãi thu hồi, trang diện quá mức tàn bạo, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nắm đấm kia đánh tốc độ cũng quá nhanh. May mắn bọn hắn không ở tại chỗ, bằng không chịu ngừng lại đánh khẳng định là tránh không khỏi. Đường đường một nước thái tử này chỗ nào còn có nửa phần nhã nhặn có thể nói. Tiến hoàng phụ tử so với Dương Khả cũng không có kém nhiều thiếu. Lý Dập điên cuồng cùng âm tình bất định tính cách đơn giản liền là làm người cảm thấy run rẩy. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định muốn đối phó Lý Dập. Nếu như không như thế, tương lai kết quả của bọn hắn cũng sẽ không so La Hằng thật nhiều thiếu. Dù sao thân phận của bọn hắn đều như thế. La Hằng tại quyền đấm cước đá ở trong chỉ có thể liều mạng bưng bít lấy đầu của mình, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, hắn không cách nào phản kháng cũng không dám phản kháng. Hiện tại tình huống này, Lý Dập khả năng chỉ là đánh mình một trận, nếu là phản kháng, Lý Dập đoán chừng sẽ trực tiếp đánh chết hắn. Về phần chân quốc cấm quân liền đứng xa xa nhìn, cũng không có cái gì động tác, tên Nguyên Bá đã trong cung chuyển ra. Bên trên một nhóm bị hắn xé sống người thi thể đến nay còn tại trong cung phòng chứa thi thể, bọn hắn cho dù là lên, cũng không làm nên chuyện gì. Về phần bệ hạ bị đánh chuyện này, liền phải từ khác nhau phương diện đi đối đại vấn đề. Theo bình thường logic tới nói, Lý Dập bây giờ là La Hằng chủ tử, tựa như La Hằng muốn đánh một cái thái giám hoặc là cung nữ, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Mặc dù nói loại này ví von có chút không quá hình tượng, nhưng là đạo lý đều là giống nhau. Huống chi trước đó chết đám người này cũng không có đạt được bất kỳ ban thưởng, loại này án lệ phía trước, bọn hắn dựa vào cái gì không không chịu chết. Thế là, cực kỳ hoang đường một màn cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mắt, La Hằng bị Lý Dập ẩu đả co lại thành một đoàn, xung quanh có vô số ánh mắt nhìn chừng chừng lấy. Sau nửa canh giờ, Lý Dập đem cuốn lên tay áo đem thả xuống, điểm ấy bay liên tục đối với Lý Dập tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lại tiếp tục kéo dài, hắn sợ La Hằng chịu không được, còn nữa nói, ở chỗ này một đám người nhìn xem, Lý Dập cũng cảm giác mình trở thành cho bọn hắn biểu diễn. Không có ban thưởng Lý Dập cũng không phải hí nghĩa lớn, còn có thể để bọn hắn làm khán giả không thành. Lý Dập dừng lại trong tay động tác, vây xem tất cả mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục muốn ngừng. La Hằng giờ phút này toàn thân đã là bụi đất tung bay, trên mặt dấu chân cực kỳ dễ thấy. Ý thức của hắn càng là đã hỗn loạn, mặc dù Lý Dập không có sử dụng chân khí, nhưng là La Hằng cảnh giới võ đạo cũng xác thực không cao, có thể khiêng đến hiện tại đã coi như là cá nhân hắn tố chất thân thể ưu tú. Đem hắn làm xuống dưới, chờ hắn tỉnh nói cho hắn biết, nếu như lại bởi vì loại chuyện nhảm chán này để cô lãng phí thời gian cũng được, liền nhìn hắn kháng không kháng đánh. Lý Dập nói xong lườm hậu phương đại điện một chút, mang theo Nguyên Bá tại chân quốc cấm quân chú ý nên ngang rời đi. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được trong đại điện cái kia như ẩn như hiện chân khí, bất quá cho tới bây giờ đều chịu đựng không phát. Dựa theo hiện tại tình huống này, cái kia Lâm Dược tự nói hẳn là 89/10. Đã đối phương không chủ động xuất hiện, Lý Dập cũng không nói ra đối phương, trò chơi tự nhiên chơi đến cuối cùng, hiện tại suy phá, trong trò chơi đồ kết thúc, Lý Dập chơi cũng chưa hết hứng. La Hằng bọn hắn cũng không hưởng thụ được vui sướng, nếu là trò chơi, vậy thì phải song phương đều cao hứng. Lý Dập người này lương thiện một nhóm. Lý Dập sau khi rời đi, cấm quân cùng nhau tiến lên đem La Hằng tranh thủ thời gian mang lên trong cung điện, tìm tới trong cung đại phu chạy đến trị liệu. Dương Khả, Tiến Hoàng phụ tử cũng là từ thiên điện đi ra, Dương Khả mục đích là nhìn xem La Hằng chết hay không, cái này nếu là chết rồi, bọn hắn liên minh cái kia có thể nói là lại yếu kém mấy phần. Mà Yến Hoàng phụ tử trực tiếp chạy kho vũ khí nhị trưởng lão tiền đến, giờ phút này La Hằng hôn mê, đúng là bọn họ cùng đối phương thành lập quan hệ thời cơ tốt nhất. Nếu như La Hằng hoàn toàn thanh tỉnh lấy, biết chuyện này, vậy theo đối phương cái kia tính cách tất nhiên sẽ cùng bọn hắn phụ tử xuất hiện tranh chấp. Giờ này khắc này liền là thời cơ tốt nhất. Hai người đều là nhân tinh, đối với như thế nào nhanh chóng thành lập quan hệ đều có tâm đắc của mình, nhị trưởng lão từ nhỏ ở trên núi lớn lên, rất nhanh liền đã bị hai người này một trận lấy lòng đưa lên thiên. Dương Khả xem xét tình huống này mới phát hiện của hắn tầm mắt vẫn là hẹp, cái này đến hoàng phụ tử quả nhiên không phải cái gì lương thiện. Một bước muộn không thể từng bước muộn, hắn cũng gia nhập hai người ở trong. Thường thụ lấy hai cái hoàng đế một cái thái tử toàn lực định loạn, nhị trưởng lão viên kia rời xa thế tục tâm cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Bình thường ở trên núi Nhàn Vân Giá Hạc, siêu nhiên ngoại vật, đó là bởi vì hắn căn bản không có bị cực hạn lợi ích dụ hoặc. Trên núi những đệ tử kia nơi nào sẽ nói loại lời này. Bây giờ bị ba người thổi một chút thổi phồng một chút, nhị trưởng lão người trên mặt đất đứng, tâm đã hướng trên trời lướt tới. Có cột ba người thuận liền hướng bên trên bò, lúc này đưa ra muốn mời nhị trưởng lão cùng nhau nghiên cứu hạ trong truyền thuyết phi thăng chi đạo. Về phần La Hằng, hắn giờ phút này căn bản muốn không biết, sống chết của hắn kỳ thật phương diện nào đó tới nói căn bản muốn không trọng yếu. Chương 346, gió thổi báo dông bao sắp đến, 1, chương 346, gió thổi báo dông bao sắp đến, 1, mấy ngày sau. Tây vực, hạt nước. Thẩm Viên thu vào khẩn cấp tình báo, xem hết nội dung phía trên về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Điện hạ như thế hồi phục đã nói lên công tác của hắn không có uổng phí, vật kia cũng chính là điện hạ muốn. Đây đối với hắn tới nói thì tương đương với không có cô phụ lý dập cho hắn nhiệm vụ. Giờ phút này chỗ của hắn là hạt nước một cái xa xôi thôn trấn. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa liền là Tây vực thuốc nổ phát triển hoạch tâm chi địa. Hiện nay Thẩm Viên cần làm liền là đem tình huống nơi này tiếp cận, chờ đợi đại quân đến, đem những vật này tính cả người cùng nhau mang đi. Thẩm Viên phân phó cùng hắn đồng hành mà đến người lập tức rời đi hạt nước, rút khỏi Tây vực, tiến đến cùng Dư Kha đại quân tụ hợp, mạo xưng làm dẫn đường. Những người này theo hắn một đường đến điều tra đối với tình huống nơi này đã quen thuộc. Lại thêm trong quân tinh nhuệ võ giả, là đại quân mở đường không có gì thích hợp bằng. Mà hắn muốn một mực đang cái này nhìn chằm chằm, dù sao lý dập hạch tâm mục đích là những vật này. Nếu như không có những vật này, liền xem như diệt Tây vực chư quốc vậy cũng tương đương với thất bại. Đồng thời Thẩm Viên vẫn phải cam đoan những vật này không thể dùng tại Tề quốc quân đội trên thân. Trước mấy ngày hắn nhưng là thấy tận mắt vật kia uy lực. Đối với hắn loại này cựu phẩm võ giả tới nói lực sát thương tự nhiên có hạn, có thể cái đồ chơi này nếu như phóng tới phổ thông đại quân trên thân, hậu quả khó mà lường được. Huống chi chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, thứ này uy lực so cự nọ càng lớn, tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng lớn. Thất phẩm võ giả trên chiến trường nhất thời không quan sát, nếu như thân ở thứ này hạch tâm, không chết cũng phải trọng thương. Trọng thương trên chiến trường chẳng khác nào đã là người chết. Đem mệnh lệnh phân phó sau, Thẩm Viên đối với tự mình điện hạ đó là phục sát đất. Nếu như Tề quốc có thể nắm giữ thứ này, thành kiến chế trang bị trong quân đội. Trang diện kia, chỉ là ngấp lại, Thẩm Viên đều cảm thấy kinh khủng. Nếu như lúc trước Tề quốc là có được loại vật này đến huyết tẩy mạc Bắc lời nói, tốc độ kia đoán chừng sẽ mau hơn rất nhiều. Bất quá chỉ là cái đồ chơi này vận chuyển bắt đầu là phiền phức. Nhưng những này đại khái suất cùng hắn không có quan hệ. Điện hạ bây giờ thủ hạ tinh binh hãn tướng vô số, hắn Thẩm Viên trên chiến trường loại sự tình này, đời này khả năng đều sẽ không còn có lần thứ ba. Húng chi cái đồ chơi này có thể chân thực vận dụng trong quân đội, vậy cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Đem những này tương lai ý nghĩ dứt bỏ. Thẩm Viên cũng tại bóng đêm yểm hộ bên trong hướng về phương xa lao đi, những vật này hắn gặp thời thời khắc khắc đều có thể nhìn ở trong mắt mới có thể vạn vô nhất thất. Thời gian chớp mắt mà qua. Yến quốc cùng Ninh quốc tiền quân đội cùng hai nước cao tầng tướng lĩnh đã đi tới Trần quốc hoàng thành. Hai nước hoàng đế rời đi nhiều như vậy ngày, cho dù là có tin tức chuyển đến, trong nước triều đình đã có không nhẹ chấn động. Yến quốc nhất là nghiêm trọng, bởi vì lần này thế nhưng là thái tử cùng hoàng đế cộng đồng rời đi, hai người này đồng thời ngoại ý muốn nổi lên, đây là Yến quốc trên dưới hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trần quốc trong hoàng cung, hai nước cao tầng nhìn thấy riêng phần mình hoàng đế về sau, vội vàng hỏi thăm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại quân tiến vào quốc gia khác, đây chính là thủ lệ, với lại Trần quốc còn đồng ý đây tuyệt đối là xuất hiện cái gì đủ để ba động thiên hạ sự tình. Đã lâu không có nhìn thấy mình thân tử, Dương Khả cùng Yến Hoàng cũng là cực kỳ cao hứng. Nguyên bản bọn hắn thế nhưng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, trong khoảng thời gian này chịu đãi ngộ, có thể xưng bọn hắn trong cuộc đời nhất là ưu ám thời khắc. Bây giờ mình thần tử mang theo đại quân tới, bọn hắn lực lượng rốt cục cũng bay về rồi. Không có thần tử hoàng đế liền là một người bình thường, thậm chí bọn hắn còn không bằng người bình thường. Tại hai nước hoàng đế cùng riêng phần mình thần tử nói đoạn này, trong lúc đó kinh lịch còn có tương lai triển vọng lúc. La Hằng cũng thu vào mỗi người bọn họ thần tử vào cung tin tức. Thời khắc này La Hằng trên thân vẫn là có rõ ràng thương thế, thương cân động cốt còn cần vừa ban ngày, huống chi thương thế của hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Trân quốc quần thần quỳ rạp xuống La Hằng dưới giường. La Hằng trên mặt treo đầy hung ác nham hiểm, mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không hề rời đi hoàng cung, nhưng quần thần thế nhưng là đem Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử đi gây nên đều là báo cáo đi qua. Trong đó có chút nội dung để La Hằng kém chút mất lý trí, tại hắn hôn mê thời gian, Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử vậy mà mang theo kho vũ khí nhị trưởng lão lưu luyến tại nơi bấm hoa. Thậm chí vị kia nhị trưởng lão đã từ trong cung rời ra ngoài. La Hằng trọng thương, đối phương không có đến đây thăm viếng thì cũng thôi đi, lại còn tiêu sái như thế. Cái gì võ đạo tông sư, cái gì thế ngoại cao nhân, đều là đánh rắm. Hiện tại La Hằng không khác biệt thống hận tất cả mọi người, mặc kệ là Lý Dập, vẫn là cái kia kho vũ khí người cũng hoặc là Dương Khả Yến Hoàng phụ tử. Những người này không có một cái nào đồ tốt, đều đáng chết. Đã bọn hắn người đều đến, vậy liền minh nhật để Dương Khả cùng Yến Hoàng đi hỏi thăm Lý Dập tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Trâm ôm bệnh mang theo liền không tự mình gặp bọn họ, thương lượng rõ ràng về sau, nói cho chấm liền có thể. La Hằng nói xong trực tiếp nằm ngửa, bọn hắn không phải như thế tại mình trọng thương thời điểm đi lên leo lên a. Cái kia La Hằng liền cho bọn hắn cơ hội này, tại đối Lý Dập động thủ trước đó, bọn hắn còn cần đi gặp một lần Lý Dập, a cơ hội này liền cho bọn họ. Chân quốc các trọng thần nhìn thấy La Hằng bộ dáng thở dài, bọn hắn bệ hạ tại cuộc phòng ban này bên trong vị trí đã cùng bọn hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nhất là kho vũ khí bên kia, La Hằng đã có mâu thuẫn tâm lý, thậm chí nói khó nghe chút liền là La Hằng lưng không xuống. Sợ nhất liền là bây giờ loại tình huống này xuất hiện, đương nhiên, bọn hắn làm chân quốc thần tử cũng tương tự là bệ hạ cảm thấy quất đủ. Nhưng hôm nay tình huống liền là bệ hạ chỉ có thể ở loại này tưởng cách bên trong cầu sinh, cho dù là La Hằng tương lai muốn đối kho vũ khí như thế nào, vậy cũng phải để Lý Dập cùng kho vũ khí lưỡng bại cầu thương về sau. Vô luận là La Hằng vẫn là cái khác hoàng đế, tất cả mọi người là đang lợi dụng kho vũ khí, cho nên cái này tư thái như thế nào cũng là vì như thế nào hoàn thành các quốc gia chính trị mục đích. Hoàng đế mặt mũi trọng yếu, nhưng ích lợi của quốc gia quan trọng hơn. Nếu như La Hằng ở sau đó trong khoảng thời gian này vẫn là như thế, cái kia chân quốc quần thần liền muốn tập thể khuyên nhủ. Để bọn hắn bệ hạ biết, quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý này, nhất thời anh hùng cũng không thể nói rõ cái gì, tương lai như thế nào mới thật sự là trọng yếu. Hiển nhiên, đạo lý này, Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử so với bọn hắn bệ hạ càng hiểu, cũng càng là lão luyện. La Hằng chật vật giơ tay lên lắc lắc, quần thần muốn nói cái gì hắn đều rõ ràng, nhưng hắn liền là nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Dập cùng kho vũ khí trưởng lão còn chưa tính, thụ nhất không được liền là Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử cái này ba kẻ tiểu nhân. Còn có vậy nhưng Hận Lâm Dược Tự. La Hằng chỉ cảm thấy thiên hạ này tất cả mọi người đều tại cùng hắn không qua được. Trong lòng của hắn, những người này đều đã bị hắn thiên đao vạn quả, chỉ có thể hận là ở trong lòng. Quân thần thấy thế chỉ có thể rời đi. Mà giờ khắc này Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử hưng phấn lại là im bặt mà dừng, bởi vì bọn hắn sắp đi gặp Lý Dập. Lúc trước trong lòng đến cỡ nào may mắn, giờ phút này bọn hắn liền đến cỡ nào bi ai. Chương 347, gió thổi báo dông bao sắp đến, 2, chương 347, gió thổi báo dông bao sắp đến, 2, điện hạ, ngoài cửa cái kia hai cái hoàng đế tới. Trong khách sạn, Trương Hưu Hí nhìn xem từ trên lầu đi xuống Lý Dập mở miệng nói. Vừa mới bắt đầu hắn đúng tại Lâm Dược Tự nói đó là một điểm không tin, nhưng là theo kho vũ khí bên kia không có bất kỳ cái gì động tĩnh, còn có Lý Dập đi chân quốc hoàng cung sau cảm giác được cái kia khí tức, Trương Hưu Hí lúc này mới tin tưởng. Kho vũ khí người cùng mấy cái này hoàng đế liên hợp ở cùng nhau. Nói thật đây là rất để Trương Hưu Hí cảm thấy giật mình, bởi vì kho vũ khí đám kia các lão đầu đây chính là mắt cao hơn đầu, bọn hắn đều nhanh cho rằng đã không phải là phàm nhân. Thế mà lại cùng mấy cái này hoàng đế liên hợp, ra ngoài ý định dẫn bọn hắn tiến đến. Lý Dập nhàn nhạt một tiếng, hai nước người đi vào hoàng thành, cái này tại chân quốc hoàng thành đã không phải là bí mật gì, nếu như bọn hắn lại không đến, Lý Dập đều nhanh không có kiên nhẫn. Trương Hưu Hí đáp ứng một tiếng, ra ngoài đem Dương Khả cùng Yến Hoàng dẫn vào. Hai người vừa tiến đến, đối Lý Dập rất cung kính hành lễ. Lần này Yến Hoàng không có mang Yến Tuân đến, gặp Lý Dập loại chuyện này đã trong lòng hắn liệt vào nhất đẳng chuyện nguy hiểm, mang lên Yến Tuân, vạn nhất Lý Dập nếu là nổi điên, bọn hắn Yến quốc liền xong rồi. Cho nên, hắn đem Yến Tuân lưu tại Yến quốc chúng tướng bên cạnh, chỉ cần hắn nơi này có sự tình, chúng tướng liền sẽ mang theo Yến Tuân lập tức trở về Yến quốc kế vị. Liền các ngươi hai cái, La Hằng đâu? Lý Dập dựa vào ghế nhìn xem ở trước mặt mình khẩn trương hai người mở miệng hỏi. La Hằng hắn thụ thương chưa lành bây giờ còn không xuống giường được. Dương Khả đầu cũng không dám nhất hồi đáp. Đương nhiên, đây là khoa trương miêu tả, đối phương có thể xuống giường là cố ý trang không xuống giường được, mục đích đúng là để bọn hắn hai người tới gặp Lý Dập. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tại cái này nói La Hằng cái gì. Vô luận là Dương Khả vẫn là Yến Hoàng, bọn hắn tại mấy ngày nay cũng sớm đã đạt thành nhất trí. Thật quân liền là công đánh Tề quốc cùng Sở quốc lực lượng chủ yếu, tại cái này mấu chốt, bọn hắn sẽ cực lực bảo toàn La Hằng. Cô cũng không chút dùng sức khôi phục vậy mà như thế chi kém, thật là một cái phế vật, các ngươi tới làm cái gì? Nếu như nói không nhượng lại cô hài lòng trả lời, các ngươi liền chuẩn bị cùng La Hằng làm bạn a. Nghe được Lý Dập lời nói, Tiến Hoàng nuốt ngụm nước miếng. Hắn cũng không phải La Hằng như vậy cường tráng, nếu là chịu một trận, đoán chừng mạng lớn sát suất liền ném ở cái này. Hồi bẩm điện hạ, chúng ta các quốc gia đại quân đều đã đạt tới chỉ định vị trí, lần này đến đây là xin chỉ thị ngài, khi nào đối dãy núi kia lập thủ? Không sai điện hạ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ba chúng ta nước đại quân liền sẽ san bằng dãy núi. Dương Khả phụ hòa mở miệng. A, vậy liên minh Nhật đi, các ngươi đại quân không phải đến rồi sao? Trực tiếp đánh là được, cô chờ các ngươi tin tức tốt. Lý Dập tiếng nói rơi xuống. Dương Khả cùng Yến Hoàng hai người ngẩng đầu đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, như thế nào cùng bọn hắn dự đoán tràng cảnh không giống chứ? Lý Dập không phải là nói chờ hắn sau khi tới, đại quân bắt đầu lên núi a? Làm sao để bọn hắn đại quân trực tiếp tiến đánh? Bên cạnh Trương Hưu Hí trong lòng bật cười. Lý Dập nói chuyện thiên mã hành không, dù ai cũng không cách nào phán đoán Lý Dập mở miệng sẽ nói cái gì, hệ a an nhiên, đây là Lý Dập cố ý đùa bỡn hai người. Điện hạ, cái này. Yến Hoàng nhìn thoáng qua Dương Khả, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bọn hắn diễn thử rất nhiều lần Lý Dập sẽ nói cái gì, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Lý Dập vậy mà lại nói như vậy. Trước đó rõ ràng đã nói xong liền là Lý Dập cùng đại quân cùng nhau lên núi. Nhưng hôm nay đối phương không đi, bọn hắn trên đại quân núi giết ai a? Điện hạ, như thế không có vấn đề, chấm chủ yếu lo lắng chính là những đại quân kia phổ biến thực lực không mạnh, nếu như người trên núi muốn chạy, sợ ngăn không được a. Dương Khả phản ứng cực nhanh, mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem Lý Dập. Tiến Hoàng đội vàng đi theo mở miệng. Những người này nếu là chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Nhìn xem hai người bọn họ kẻ sướng người họa, Lý Dập chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai cái này vương bắt đản, ngược lại là so La Hằng có đầu óc nhiều, bất quá cũng giới hạn thế là La Hằng. Ý của các ngươi là cô đi theo các ngươi đi. Điện hạ ngược lại là không sao, chủ yếu là đến có một vị có thể ngăn cản những người kia đảo vòng cao thủ. Tiến Hoàng hồi phục đồng thời ánh mắt không ngừng liếc nhìn tại Nguyên Bá trên thân. Dương Khả trong nháy mắt kịp phản ứng, đi theo gật đầu. Nếu như có thể đem cái bệnh này quỷ lấy đi, bọn hắn nhắc lại trước nói cho kho vũ khí người, cứ như vậy, sự tình thì càng dễ làm, không có cái kia bệnh quỷ bảo vệ, kho vũ khí người giết Lý Dập đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiến Hoàng tiếng nói vừa dứt, Lý Dập nắm lên trên bàn ấm trà ném ra ngoài. Răng rắc. Sứ ấm trà chuẩn xác không sai nện ở Yến Hoàng trên đầu, chia năm xẻ bảy mảnh vỡ tản mát trên mặt đất, Yến Hoàng càng là mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất, trên đầu phá vỡ lỗ hổng tràn ngập huyết dịch nhuộm đỏ ánh mắt của hắn. Bên cạnh Dương Khả bị dọa đến vội vàng né hai bước. Lý Dập đứng người lên đi đến Yến Hoàng trước mặt, cái sau giờ phút này trong lòng sợ hãi phẫn nộ đan sen. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đem độc thân cái khác hộ vệ rời? Có phải hay không con cô có cái gì tiểu động tác? Lý Dập cái kia lạnh lạnh tiếng nói để Yến Hoàng phía sau lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh. Kẻ này đối với loại này chi tiết chú ý độ đơn giản kinh khủng, thật sự là hắn là có ý tứ này. Có thể hắn cái kia một phen lý do thoái thác cũng đúng là có thể quả quan. Tiến Hoàng xoay người quỳ rạp xuống đất. Tuyệt đối không có, chỉ là lo lắng những cái kia kho vũ khí người thoát đi sau sẽ đối với chúng ta tạo thành trả thù, điện hạ. Tiến Hoàng giải thích còn chưa nói xong, Lý Dập liền nắm lên tóc của hắn đem ôm bắt đầu. Cô nói cái gì chính là cái đó, ngươi còn dám mạnh miệng. Tiến Hoàng nhìn xem cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, giờ phút này trong lòng hận không thể nuốt sống Lý Dập, hắn nói cái gì liền mạnh miệng. Bạo quân, chưa bao giờ có bạo ngược chi quân. Phẫn nộ trong lòng tràn ngập, nhưng Yến Hoàng trên mặt không dám có chút bộc lộ. Dương Khả nhìn thấy tình cảnh này, lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn mở miệng khuyên một chút, cái kia Lý Dập đại khái suất có thể sẽ đánh mình, cũng không mở miệng lời nói, nhìn xem Yến Hoàng như thế bị đánh, các loại việc này qua đi, lại không tốt giải thích. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Lý Dập đột nhiên một tay lấy trong tay Yến Hoàng hướng phía ngoài cửa đập ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Dương Khả. Cái sau lập tức nghiêm đứng vững, ngẩng đầu cùng Lý Dập bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn cái gì đâu? Lý Dập con mắt trừng lên, đưa tay một bàn tay hô tại Dương Khả trên mặt, to lớn lực đạo đem phiến tại chỗ vòng vo hai vòng nữa, cái loại cảm giác này trời đất quay cuồng, thậm chí không cách nào làm đến đứng tại một chỗ, lung la lung lay. Điện hạ, ta sai rồi. Dương Khả chịu đựng cảm giác hôn mê, đem đầu của mình đỡ lấy. Hắn không biết mình bởi vì cái gì bị đánh, hoàn toàn không rõ ràng, thậm chí Lý Dập nói lời hắn đều không minh bạch là ý gì, cái kia khó đọc lời nói tựa như là một loại nào đó một loại thần chú. Lý Dập dắt lấy Dương Khả đầu đem xoay tròn phương hướng, mặt hướng ngoài cửa, sau đó một cước đem đạp ra ngoài. Cút về thương lượng với La Hằng tốt, tam phương đại quân đều đến dãy núi dưới, toàn bộ tất cả an bài xong, ba người các ngươi lại đến mời cô, đây là cô một lần cuối cùng đối với các ngươi nâng tay, lần sau còn có loại này nói nhảm, cô liền đem các ngươi đầu tháo ra, đốt đèn trời. Lý Dập thanh âm xuyên thấu qua đại môn truyền ra. Tiến Hoàng cùng Dương Khả hai người không để ý tới đầu đau đớn, lộn nhào rời đi nơi này. Dọa ngươi quá dọa người. Trong khách sạn, Trương Hưu Hy tiếng cười đơn giản muốn lật tung nóc nhà, trang diện này quá trơn kê hắn là thật không thể tin được, tốt xấu đây đều là hoàng đế à, tại Lý Dập trong tay, bọn hắn tựa như cái kia trong khuê phòng tiểu thất phụ, bị tùy ý đùa bỡn trà đạp. Ngươi cười cái gì? Trương Hưu Hy cảm nhận được ánh mắt kia, tiếng cười im bặt mà dừng. Điện hạ, lại mắc bệnh. Chương 348, gió thổi báo dông bao sắp đến. 3, chương 348, gió thổi báo dông bao sắp đến. 3, chân quốc hoàng cung. La Hằng tầm điện, hắn nhìn thấy trước mắt hai người, khóe miệng không ức chế được lộ ra ý cười. Thời khắc này Dương Khả cùng Yến Hoàng hai người đều đỉnh lấy bị bao khỏa giống như là bánh trưng giống như đầu, ngồi tại La Hằng giường trước. La Hằng tưởng tượng đến bọn hắn tại Lý Dập vậy sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng đúng là không hề tưởng tượng đến, Lý Dập vậy mà thật sẽ đối với bọn hắn độc thủ, dù sao bọn hắn đi cùng La Hằng để Lý Dập tới hai chuyện này hoàn toàn khác biệt. Kho vũ khí nhị trưởng lão ngồi ở bên cạnh, sắc mặt không gợn sóng, như thế làm việc phù hợp đối với ma đạo hình dung, vô pháp vô thiên, tùy ý làm vậy. Hiện nay chúng ta đều là như thế bộ dáng, La Hoàng đệ ngươi cũng không cần lại trong lòng còn có khúc mắc, hiện tại thương lượng một chút như thế nào đối phó Lý Dập à. Dương Khả nói xong, Tiến Hoàng nhẹ gật đầu, thương thế của hắn vẫn là muốn so Dương Khả nặng chút, miệng bị mảnh vỡ sắc qua, bây giờ không thể nói chuyện chỉ có thể lấy gật đầu lắc đầu đến hồi phục. Tiến Tuân đứng tại Yến Hoàng sau lưng, đôi mắt buông xuống, Lý Dập đánh Yến Hoàng hắn tự nhiên là tức giận, bất quá càng tức giận chính là, Lý Dập đều đã động thủ, vì sao không trực tiếp đem Yến Hoàng đánh chết? Nếu như giờ phút này Yến Hoàng chết rồi, Tiến Tuân nắm giữ Yến Quốc cái kia chính là tuyệt hảo thời cơ. Đáng tiếc ga Yến Hoàng liền là không chết, bây giờ hắn chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, cái kia chính là đối Lý Dập động thủ thời điểm, khi đó tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn, đây là hắn sau cùng một cơ hội, cũng là lớn nhất một cơ hội. Vậy liền dựa theo hắn nói, chúng ta đại quân đem dãy núi vây quanh về sau, người ta ba người lên đường đi tìm Lý Dập, sau đó cộng đồng tiến về Thiên Kỳ Sơn Mạch, sau đó độc thủ. La Hằng tựa ở trên giường, tự nhiên mở miệng. Hắn bây giờ nhìn thấy bộ dáng của hai người, tinh thần tỏa sáng, trước đó buồn bực chi khí tản ra mà không, tinh thần liền là tốt nhất linh đan diệu dược. Đẹp rất a. Dương Khả cùng Yến Hoàng cũng là như thế dự định, dựa theo Lý Dập nói, liền là bọn hắn đều chuẩn bị xong, cùng Lý Dập cùng nhau đi tới kho vũ khí. Nhị trưởng lão, kho vũ khí an bài đều đã thỏa đáng sao? Kho vũ khí như thế nào còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến, các ngươi một mực ít các ngươi mình, đừng lại sinh thêm sự cố. Nhị trưởng lão nói xong, đứng người lên trực tiếp rời đi đại điện. Chuyện của hắn còn nhiều lắm đây. La Hằng lời nói bị nhị trưởng lão trực tiếp đỉnh trở về. Hắn coi thường nhất liền là La Hằng, so với Dương Khả cùng Yến Hoàng, hắn không hiểu chuyện còn tận gây chuyện. Vậy liền như thế làm việc a? La Hằng đối với nhị trưởng lão chống đối không chút nào ngoài ý muốn, đối phương đối với hắn mắng khó nghe đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, lần này nói chuyện còn tính là bình hòa, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều vẫn là lần này khiêng đỉnh tồn tại, đây là hắn cũng không cải biến được. Sau 3 ngày, mang Lý Dập đi dãy núi, sau đó độc thủ. Dương Khả đứng người lên hít một hơi thật sâu. Thù mới hận cũ lần này đều muốn báo trở về, hắn không có bất kỳ cái gì muốn tra tấn Lý Dập ý nghĩ, chỉ muốn để Lý Dập cái tên điên này tranh thủ thời gian chết, chỉ cần hắn chết, kia cái gì mọi chuyện cần thiết đều có thể dựa theo bọn hắn dự đoán. Tiến Tuân thì là ánh mắt rơi vào xa xa nhị trưởng lao trên thần, lao gia hỏa này lần này thế nhưng là chơi hoa tâm, tại Dương Khả cùng Yến Hoàng dẫn dắt dưới, lao gia hỏa không chỉ có nghỉ đêm thanh lâu, càng là thích cực. Đến tương lai, hắn còn biết thích nhiều thứ hơn. Người ưa thích đồ vật nhiều, liền sẽ có ràng buộc liền có lỗ thủng. Hảo hảo hưởng thụ a lão tiên sinh. Yến Tuân trong lòng cười lạnh không thôi, hiện nay, phục thị nhị trưởng lão người, cơ bản đã toàn bộ trở thành Yến Tuân thủ hạ, bên gối gió thổi bắt đầu cái kia uy lực thế nhưng là rất khủng bố. Nhị trưởng lão sau khi rời đi, Yến Hoàng Yến Tuân cùng Dương Khả đều là riêng phần mình rời đi, chuẩn bị thời gian dài như vậy, rốt cục đến nên động thủ thời điểm, giết chết Lý Dập bất quá là bắt đầu, bọn hắn cần chủ tính chính là Lý Dập sau khi chết, nên như thế nào từ cái này hỗn loạn thiên hạ, thu hoạch đến bọn hắn muốn đổ vật. Thời gian chớp mắt mà qua. 3 ngày sau, La Hằng cùng Dương Khả cùng Yến Hoàng ba người dẫn theo các quốc gia tướng linh thần tử đi vào Lý Dập ngủ lại khách sạn trước. Nhị trưởng lão cùng Yến Tuân thì là cùng một chỗ âm thầm nhìn chằm chằm. Hôm qua bọn hắn đã phái người và Lý Dập ước định cẩn thận thời gian. Bây giờ ba người đứng tại cái này, thân thể bản năng xuất hiện kháng cự cảm xúc, nhất là La Hằng, hắn trong cung thời điểm cảm giác còn tốt, nhưng đứng tại cái này về sau, toàn thân đều đau. Nhất là trong đầu nghĩ lại tới hôm đó đau đớn, hắn liền có một loại muốn co cẳng hồi cung cảm giác. Rất nhiều ánh mắt tò mò đều là hội tụ tại khách sạn ở trong. Các quốc gia thần tử đối với Lý Dập ấn tượng đương nhiên tốt không đến đi đâu, đối phương ẩu đả bọn hắn quốc quân, khi nhục quốc gia của bọn hắn, nhưng tức giận đồng thời bọn hắn cũng là đối với vị này lấy sức một mình đem thiên hạ đảo loạn tồn tại tràn ngập hiếu kỳ. Theo khách sạn đại môn mở ra, Lý Dập một thân màu xanh cẩm y trường bào đi ra, bên cạnh Nguyên Bá cùng Trương Hưu Hí lạc hậu được bước. Âm thầm nhị trưởng lão nhìn thấy Trương Hưu Hí về sau, ánh mắt bên trong lập tức bắn ra quần quần sắc ý, Trương Hưu Hí xuất hiện sau lưng Lý Dập, rất nhiều sự tình đã không cần nói thêm nữa. Đáng chết. Các loại Lý Dập sau khi chết, hắn nhất định phải đem Trương Hưu Hí chém thành muôn mảnh. Như thế mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Ngoài khách sạn, ba người nhìn thấy Lý Dập đi ra trong nháy mắt đều là đem đầu thấp. Bái kiến điện hạ. Sau lưng các quốc gia quần thần đều đã sớm bị bọn hắn dặn dò qua, cho nên hành lễ động tác cũng là tiêu chuẩn. Lý Dập chắp tay liếc nhìn một vòng, mỗi người đều không cùng mình đối mặt, báo nổi cơ hội đều không có a. Còn có những cái kia các quốc gia thần tử, cũng không có cái gì mắt không mở nhảy ra, nhàm chán. Lý cũng chưa từng để ý tới đám người hành lễ, Lý Dập trực tiếp ngồi lên lập tức xe. Lúc đúng như vậy tràng diện cùng lớn lối như thế thái độ, điều này thực là để ở đây tam quốc quần thần không nghĩ đánh. Mà Dương Khả đám người là trùng điệp thở dài một bụng. Lý Dập không nói chuyện so nói chuyện tốt, ai cũng không muốn tại Lý Dập trước khi chết, lại để cho đối phương đánh cho một trận. Lên đường. La Hằng phân phó xong, ngồi lên xe ngựa của mình, trong lòng đã có không ức chế được vui sướng, dù sao Lý Dập cái tên điên này lập tức liền sắp chết ở trước mặt bọn họ. Trung trung điệp điệp đội ngũ rời đi Trần Quốc Hoàng Thành, tiến về Thiên Kỳ Sơn Mạch. Trên đường, Tiến Vân một mực đi theo nhị trưởng lão bên cạnh, thật vất vả có hai người đơn độc chung đụng thời gian, hắn há có thể không trân quý. Suốt đời tất cả năng lực toàn đều chào hỏi tại nhị trưởng lão trên thân. Hiệu quả tự nhiên không thể nói, mặc dù Yến Tuân võ đạo thiên phú không được, nhưng là thắng ở làm người thỏa làm, nhị trưởng lão tương lai tránh không được muốn phiền phức hắn, trực tiếp đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Đây cũng chính là Yến Tuân muốn, hắn muốn cũng chính là cái tên tuổi. Ổn. Chương 349, xuất phát Thiên Kỳ Sơn Mạch. Chương 349, xuất phát Thiên Kỳ Sơn Mạch kho vũ khí. Đại trưởng lão đứng ở phía sau núi, phía sau là chư vị trưởng lão xếp thành một hàng, phía trước là kho vũ khí tất cả đệ tử, nhiều như rừng thêm bắt đầu mấy trăm người. Cái kia ma đạo tặc tử sắp đến, nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều. Giết tặc tử, bảo vệ thiên địa chính khí, này tặc tử bất tử, thiên hạ khó mà an bình, ta kho vũ khí nghĩa bất dung tử. Quang minh lẫm liệt ngôn ngữ giống như thuốc kích thích, ở đây mỗi người ra sức gào thét đáp lại, loại này cứu vớt thiên địa cảm giác, quả thực là để bọn hắn vinh dự cảm giác bạo dạng. Chư vị trưởng lão đối với cảnh tượng trước mắt hết sức hài lòng. Đại trưởng lão chỉnh lý áo bào, trong mắt tràn đầy phong duệ chi khí, hắn tin tưởng, mình thế hệ này kho vũ khí đám người tất nhiên sẽ tại kho vũ khí trong lịch sử cực kỳ loa mắt, đằng sau mỗi một thời đại kho vũ khí đệ tử đều sẽ đem bọn hắn xem như tấm gương. Trừ ma vệ đạo, lấy thiên hạ an bình làm nhiệm vụ của mình. Điều động tinh khí thần về sau, đại trưởng lão liền điều động bọn hắn sớm phía trước núi các nơi ẩn tàng bắt đầu, chờ đợi Lý Dập đến về sau, đem trực tiếp cầm xuống. Cùng lúc đó, dưới núi ngoại trừ nguyên bản chân quốc đại quân bên ngoài, cái khác hai nước 10 vạn đại quân cũng đã đến dự định vị trí, tầng dưới chốt binh sĩ là không rõ ràng bọn hắn muốn đối phó ai. Nhưng tướng lãnh cầm binh rõ ràng, trên danh nghĩa là đối phó kho vũ khí, trên thực tế các quốc gia hoàng đế đều đã sớm truyền tin, lần này bọn hắn muốn đối phó liền là cái kia tể quốc thái tử Lý Dập. Cái kia thuần túy tên điên. Dãy núi bên này đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lý Dập đến, như vậy hắn phải đối mặt liền là Tam Quốc liên quân còn trên núi kho vũ khí đông đảo cao thủ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Một bên khác, rời đi hoàng thành sau La Hằng mấy người cũng đã đem tim nhảy tới cổ rồi, thời thời khắc khắc đều đang yên lặng địa chú ý Lý Dập tình huống. Sự tình đã đến cuối cùng này khẽ run rẩy, chỉ cần có thể để Lý Dập an an ổn ổn đến Tiên Kỳ Sơn Mạch, vậy bọn hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặc dù nói bắt đầu là đơn giản như vậy, nhưng trái tim con người bên trong có quỷ, làm việc bắt đầu liền sẽ có loại hèn mọn cảm giác. Lý Dập cho dù là ngồi ở trong xe ngựa cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ tán phát loại kia hèn mọn cảm giác. Chắc hẳn bọn hắn hiện tại hẳn là rất khẩn trương a. Lái xe Trương Hưu Hĩ nghe vậy, nhẹ gật đầu, xác thực như thế điện hạ, bọn hắn đều nhanh đem trong mắt trợn lồi ra. Ai, hy vọng bọn họ năng lực chịu đựng mạnh chút, không cần giống Sở Quốc cái kia Trần Chi Tỉnh, đến lúc đó nếu là hú chết, vậy cái này coi như không dễ chơi. Lý Dập ở trên xe ngựa nhắm hai mắt, trong giọng nói tràn ngập nghi ngẫm. Trận này vở kịch cửa hàng thời gian dài như vậy, Lý Dập cùng bọn họ diễn thời gian dài như vậy, liền là hy vọng bọn họ có thể chơi tận hứng. Trên đường đi, Lý Dập cũng không có lại kích thích bọn hắn. Ngược lại là an an ổn ổn, lúc nghỉ ngơi, Lý Dập cũng không cùng bọn hắn đáp lời, loại này an ổn làm cho lòng của bọn hắn thoáng bình tĩnh, nhưng này đáng chết khẩn trương làm sao cũng tiêu trừ không xong. Không có cách, thiên hạ hôm nay chư quốc, Lý Dập hai chữ này liền đã có thể làm cho người nghe biến sắc. Làm dốc hết sức quấy thiên hạ tồn tại, Lý Dập không phải hoàng đế, nhưng hơn hẳn hoàng đế, hắn phạm là đứng tại cái này, cho dù là cái gì cũng không nói, La Hằng mấy người cũng có thể cảm giác được nồng đậm cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là thực chất, mà là tâm lý. Trương Hưu Hĩ lái xe ngựa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng người bên ngoài đối với Lý Dập e ngại cùng kiêng kỵ, hôm nay thiên hạ đều đang nói Lý Dập làm người hoang đường bạo ngược, để thiên hạ sinh linh đồ thán, nhưng trên thực tế là như vậy phải không? Cũng không phải là, Trương Hưu Hĩ mặc dù là cái người giang hồ, nhưng hắn nhãn lực là ở hôm nay thiên hạ xa xa không gọi được loạn thế, Lý Dập hoàn toàn chính xác công phạt cái khác quốc gia, nhưng là cái kia thực lực mang tính áp đảo trên thực tế cũng không có đối cơ sở tạo thành cái gì hỗn loạn. Tỷ như Sở Quốc cùng Triệu Quốc, bách tính cơ hồ đều không có đụng phải biến cố gì. Đối mặt tình huống thậm chí so trước đó càng tốt hơn, nếu như Lý Dập có nửa phần tổn thất, cái kia đến lúc đó mới thật sự là sinh linh đồ thán, loạn thế giáng lâm, Lý Dập bây giờ liền là treo tại ngày này hạ vạn dân đỉnh đầu một thanh kiếm. Vô luận là các quốc gia hoàng thất, vẫn là muốn trà trộn lùn cỏ mà lên kiêu hùng, bọn hắn không thể không nhịn, bởi vì bọn hắn sợ hai Lý Dập, nhưng nếu là thanh kiếm này biến mất đâu? Lúc kia, quần hùng cùng nổi lên. Tất cả mọi người đều nghĩ đến có thể tại cái này hỗn loạn ở trong thu hoạch một điểm lợi ích, tự xưng vương. Lý Dập có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, nhưng là bọn hắn chỉ có thể bằng vào cơ sở đại quân cùng nhân số, đại quân từ chỗ nào đến? Tự nhiên là các quốc gia bách tính bên trong, lúc kia, các quốc gia các nơi đều đem lâm vào trong chiến tranh, nhân khẩu giảm mạnh, thổ địa hoang phế. Bất quá, loại khả năng này hiển nhiên sẽ không xuất hiện. Trương Hưu Hĩ đối Lý Dập tự tin không cần nhiều lời, là một cái của chúng, có thể nhìn thấy mãnh liệt như vậy thiên hạ tình thế hỗn loạn, quả nhiên là một kiện chuyện may mắn. Chân quốc hoàng thành khoảng cách Thiên Kỳ Sơn mạch khoảng cách không xa, bản thân trong nước diện tích liền không lớn, nhưng cũng không phải thời gian một ngày liền có thể đến, màn đêm buông xuống, đám người đều tại chân quốc một chỗ huyện thành bên trong ngủ lại. Dựa theo cái tốc độ này, hậu thiên liền có thể đến Thiên Kỳ Sơn mạch. Vào thành về sau, Lý Dập cũng không có để ý tới La Hằng ba người, sau khi cơm nước xong liền trở lại gian phòng của mình bên trong, không nói lời nào. Loại tình huống này để La Hằng ba người đều là có chút phức tạp, bọn hắn không muốn để cho Lý Dập nói chuyện với bọn họ, bởi vì Lý Dập mới mở miệng, bọn hắn không phải bị mắng chính là muốn bị đánh, có thể Lý Dập an tĩnh như thế, bọn hắn lại cảm thấy đến dựng tóc gáy. Nhất là Lý Dập vậy không có mảy may tình cảm con người, xem bọn hắn cảm giác, giống như là bọn hắn nhìn xúc vật một dạng, không có chút nào ba động cùng tình cảm. Chẳng qua hiện nay đều đã đến cái này, Lý Dập cũng không có khả năng có cái khác biến cố. Nghĩ đến hẳn là bọn hắn sợ hãi Lý Dập quá sâu, áp lực trong lòng quá lớn tạo thành, La Hằng mấy người cũng cùng một chỗ thương lượng cái gì, riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi, từ ban đêm đến hừng đông, ba người cơ hồ đều không có đi ngủ, trừng trong mắt đến hừng đông. Không biết thế nào, liền là ngủ không được, mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi. Bọn hắn xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Lý Dập nhau nhau hành lễ. Bái kiến điện hạ. Chư bị ngủ ngon giấc không? Lần này bọn hắn hành lễ đạt được Lý Dập hồi phục. Ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, bẩm điện hạ, đêm qua lo lắng, một đêm không ngủ, liền sợ đại quân không thể giúp ngài chiếu cố. Dương Khả vừa nói xong, Lý Dập đột ngột đứng người lên, ba người cùng nhau lui lại một bước. Giờ phút này đã có thật nhiều đại thần tướng lĩnh ở đây, nhìn thấy mỗi người bọn họ bệ hạ tình huống, tất cả mọi người là cảm giác có chút im lặng, bọn hắn tam quốc bệ hạ nhìn thấy Lý Dập giống như là chuột thấy mèo. Lý Dập trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đi đến Dương Khả bên cạnh, đưa tay vô bờ vai của hắn. Cô đã ăn xong, chưa bị chậm dùng, mấy ngày nay liền tận lực không cần nghỉ ngơi, chớ có uổng phí hết thời gian. Đúng đúng đúng, cung tiễn điện hạ. Dương Khả đám người thái độ bày cực thấp, lâm môn một cước, bọn hắn cũng không muốn ra lại cái gì yêu tiêu thần, nhưng Lý Dập lời nói nghe bắt đầu luôn luôn kỳ quái như vậy, ban đêm không ngủ được lãng phí thời gian nào. Nhìn xem Lý Dập bóng lưng, La Hằng ba người đều là suy đoán ý tứ trong lời nói. Đi theo Lý Dập sau lưng Trương Hưu Hy trong lòng cười nhạo. Lý Dập lời nói phiên dịch một cái liền là lập tức liền có thể một mực ngủ, cố mà chân quý bọn hắn cuối cùng này thời gian a. Chương 350, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn chương 350, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn nguyên quốc, biên quan. Lâm Dược tự đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn chân quốc phương hướng, dựa theo thời gian, cũng sắp, hắn mặc dù người đi, nhưng không có triệt để đi, hắn lưu tại nơi này chính là vì có thể kịp thời thu được chân quốc bên trong tin tức. Mấy ngày nay, chân quốc bên trong tình huống hắn đều rõ ràng. Đối với Lý Dập không có trực tiếp phát tác, Lâm Dược tự vẫn là cảm thấy phi thường nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã đem La Hằng đám người dự mưu nói cho Lý Dập, hắn lại còn lãng vọng buông cần, không chỉ có không có đối bọn hắn động thủ, ngược lại còn đi cùng hướng kho vũ khí. Đối với cái này, Lâm Dược tự là lý giải không được, liền xem như Lý Dập điều động đại quân, nhưng tự mình đi kho vũ khí gặp phải phong hiểm đó cũng là gấp bội gia tăng, huống chi, cái này cùng hắn dự đoán, trực tiếp mở ra hôn chiến ý nghĩ cũng không phù hợp. Cái tên điên này quả nhiên là không theo sáo lộ ra bài, bất quá lập tức tới ngay thời gian ước định. Lý Dập liền xem như lại có mưu đồ cũng muốn bạo lộ ra, hắn Lâm Dược tự liền cách bờ xem hồ đấu. Xem bọn hắn đến tụt cùng là ai mạnh ai yếu. Loại cảm giác này vô cùng tốt, lựa chọn ban đầu Lâm Dược tự nhận là mình đời này làm nhất anh minh một lần. Cùng hắn trong dự đoán một dạng, Chân Yến Linh Tam nước căn bản không có công phu tìm đến mình, La Hằng cái kia lăng đầu thành a, mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, La Hằng chết cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, dựa theo Lâm Dược tự nghĩ tốt nhất tình huống liền là Lý Dập lôi kéo La Hằng bọn hắn cùng chết. A Di Đà Phật, hy vọng như chấm mong muốn, để bọn hắn toàn bộ đều đi chết đi. Lâm Dược tự chắp tay trước ngực hướng phía bầu trời mặc niệm. Nếu như bốn quốc hoàng đế đô chết rồi, vậy hắn chính là người được lợi lớn nhất. Một ngày sau, Thiên Kỳ Sơn Mạch. Từ chân quốc hoàng thành xuất phát đội ngũ đã tới dưới núi. Tam quốc đại quân đem chọn cái dãy núi đã vây chật như nêm tối, bốn phía có thể thấy được đại quân doanh địa, Tam quốc tướng lĩnh tại đội ngũ đến trước tiên chính là đổi tới. Lẫn nhau trao đổi xem qua sắc về sau, La Hằng ba người đi vào Lý Dập trước xe ngựa, không mình hành lễ. Điện hạ, Thiên Kỳ Sơn Mạch đến. La Hằng lúc nói chuyện tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Dương Khả cùng Yến Hoàng cũng là khẩn trương không ngừng nuốt nước bọt. Hôm nay liền là xem hư thực thời khắc, bọn hắn há có thể không cần trương. Trương Hưu Hí quay người đem rèm vén lên, Lý Dập từ trong xe ngựa chui ra đi xuống xe ngựa, chỉnh lý y quan sau nhìn xem xa như vậy chỗ dãy núi, khẽ gật đầu. Vất vả chư vị, không dám nói vất vả, chỉ cần có thể phụ tá điện hạ đem cái này núi bên trên lịch tặc trừ diện, chúng ta nghĩa bất dung tử. Đều đã đến lúc này, đối một kẻ hấp hối sắp chết, bọn hắn biểu hiện ra thái độ tự nhiên là thấp đến không thể lại thấp. Điện hạ, Tam quốc đại quân chủ lực đều đã lên núi, chỉ cần ngài lên núi sau ra lệnh một tiếng, ta Tam quốc đại quân lập tức liền đem dãy núi san bằng. Dương Khả tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Rất tốt, cô rất hài lòng. Vậy liền mất và chư vị cùng cô cùng nhau lên núi a. Lý Dập cất tay, một đôi mắt cười thành trăng khuyết. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền lên núi. La Hằng liên tiếp phun ra ba chữ tốt, giờ phút này hắn mong đợi tâm tình đã đi tới đỉnh phong. Trên núi không thông xe ngựa, chỉ có thể đi bộ, ba người dẫn đầu các nước tướng lĩnh đi ở phía sau, Lý Dập cùng Nguyên Bá cùng Trương Hưu Hi phía trước. Hậu phương La Hằng nhìn xem mình tướng lĩnh, không đoạn giao đổi ánh mắt. Cái kia Yến Quốc thái tử Yến Tuân đã sớm một bước đến, nghĩ đến lúc này, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cùng lúc đó, trên núi, Yến Tuân nhìn thấy người kia bảy về sau, lập tức đi vào nhị trưởng lão bên cạnh. "Sư phụ, bọn hắn lên núi." Nhị trưởng lão nghe vậy nhìn về phía sau lưng đại trưởng lão cùng với các trưởng lão. "Chư vị, nghìn cân treo sợi tóc, theo lão phu chú mà." Đại trưởng lão con mắt mở ra, hai con ngươi giống như lợi kiếm, thân ảnh nhất thời nổ bắn ra mà ra, cái kia chân khí cường đại cuốn lên mặt đất bụi đất tung bay. Chư vị trưởng lão từng cái đuổi theo, chân khí bành trướng phun trào, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại tựa như là đang lăng không phi hành. Tiễn Tuân thấy cảnh này, nụ cười trên mặt ngăn chặn không ở, thanh này ổn. Những võ giả này đã vượt qua bọn hắn người bình thường lý giải võ giả, từng cái đều đã đạt tới võ đạo đỉnh phong, Lý Dập đối mặt này cục, há có thể sống tạm. Lúc này liền muốn theo bên trên, bất quá nghĩ lại, hắn lại dừng bước. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở nguy giới tường, hắn cho dù là đích thân tới cũng bất quá là làm quân chúng, vạn nhất cái kia Lý Dập điên bắt đầu, muốn kéo lấy người đệm lưng, cho dù là không chết cũng sẽ thụ thương. Nhìn phía xa bóng người, Tiễn Tuân trái lại tìm có thể vừa xem dưới núi toàn cảnh địa phương phụ phục ở trên. Giờ phút này ý nghĩ của hắn ngược lại là cùng Lâm Dược tự có không như mà hợp chi đồng, hắn muốn nhất chẳng cảnh chính là Lý Dập phát cuồng lúc sắp chết đem La Hằng ba người toàn bộ mang theo cùng đi, bao quát hắn phụ hoàng. "Phụ hoàng à, ngài không nên quấy nhi thần tâm địa áp động, chỉ có các ngươi đều đã chết, nhi thần mới có thể dẫn đầu Yến quốc đi đến một cái chưa hề có người đi qua vị trí." Tiễn Tuân hai mắt lộ ra âm tàn, Yến hoàng chết rồi, là hắn có thể thuận lý thành chương kế vị, lại thêm hắn cùng nhị trưởng lão cái tầng quan hệ này, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay của mình. "Phụ hoàng, ngài nhất định phải chết a." Là một đứa con trai trở thành thái tử, vậy hắn nhất đời này là cường liệt nhất nguyện vọng liền trở thành chờ đợi cái chết của phụ thân vong. Dưới núi, Lý Dập phía trước, La Hằng đám người đã dần dần lạc hậu tại riêng phần mình tướng lĩnh hộ vệ bên trong, từ từ cùng Lý Dập kéo dài khoảng cách. Đi đến giữa sườn núi một mảnh to lớn đất trống lúc, nơi xa tật lên bụi đất nương theo lấy lấp lóe bóng người xuất hiện. Trương Hưu Hí con mắt nhắm lại, những cái kia chân khí với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. "Điện hạ, tới." Lý Dập ánh mắt hướng về kia chân khí truyền đến phương hướng nhìn lại, mấy trăm người áo bào trắng ảnh nắm lấy vũ khí từ trên núi mà đến. Cùng lúc đó, La Hằng đám người nhanh chóng triệt thoái phía sau cùng Lý Dập kéo dài khoảng cách. Các quốc gia đã sớm mai phục tốt đại quân từ bốn phương tám hướng núi rừng bên trong thoát ra, rất nhanh, Lý Dập cùng Nguyên Bá còn có Trương Hưu Hí ba người liền bị tầng tầng vây quanh. Thấy cảnh này, La Hằng mặt kia bên trên vẻ lo lắng biến mất sạch sẽ. "Lý Dập, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi." La Hằng trốn ở đám người về sau, hướng phía Lý Dập điên cuồng chuyển vận, trong lồng ngực khẩu khí này cuối cùng là có thể phun ra. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, liền nên đón Nguyên Bá cái kia trừng đến lăng lớn con mắt. La Hằng đối đầu về sau, trong nháy mắt đem đầu rụt trở về. Hắn thừa nhận, vừa rồi tựa như là có chút khoa trương. Lý Dập cũng không để ý tới La Hằng tiêu gạo, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại những bạch y ở đó thân người sau các lão giả trên thân. "Ma đạo tặc tử, bạo ngược vô đạo, chúng bạn xa lánh, hôm nay ta kho vũ khí liền chu ma bảo vệ lấy thiên địa chính nghĩa." Đại trưởng lão tại đông đảo người áo trắng bên trong đi ra. Lý Dập quét đối phương một chút, nhìn chung quanh một vòng, lộ ra một cái ý vị sâu xa tiêu dung. "Đây chính là toàn bộ các ngươi thủ đoạn." Dương Khả, Yến Hoàng đám người nhìn thấy Lý Dập vậy không có mảy may gợn sóng khuôn mặt, nhịp tim đột nhiên chậm nửa nhịp, Lý Dập làm sao không sợ đâu. Chương 351, kho vũ khí. Nguyên Bá một người là đủ rồi. Chương 351, kho vũ khí. Nguyên Bá một người là đủ rồi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đại trưởng lão nhìn xem Lý Dập cái kia không có chút rung động nào khuôn mặt, sắc mặt tâm trầm, chuyện cho tới bây giờ, Lý Dập lại còn bảo trì như thế lạnh nhạt, nhập ma đã tới sâu như thế, ngay cả chết còn không sợ. Nhưng La Hằng cùng Dương Khả cùng Yến Hoàng đám người lại là cảm thấy từng kia không thích hợp, Lý Dập là tên điên, nhưng hắn không phải người ngu, bây giờ tình huống này đã rõ ràng như vậy, trên mặt của hắn lại ngay cả một vẻ bối rối biểu lộ đều không có. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả thuộc hạ của hắn đều là như thế. Đây cũng quá quá không thích hợp. Ha ha, các ngươi à, quá tự cho là đúng, vô cùng các ngươi diễn thời gian dài như vậy, các ngươi liền lấy ra loại tràng diện này đến. Lý Dập nhìn chung quanh một vòng, lắc đầu thở dài, biểu tình kia hiển nhiên là đối với cảnh tượng trước mắt hết sức bất mãn, ý Dương Khả đám người sắc mặt lại là trong nháy mắt kỳ biến. Lý Dập, trước ngươi cũng đã biết. La Hằng nhìn xem xa như vậy chỗ thân ảnh có chút không dám tin hỏi. Lý Dập lườm La Hằng ba người một chút, liền các ngươi loại này tính cảnh giác còn làm cái gì hoàng đế. Tiếp sau ban khoai lang đi thôi, Lâm Dược Tự cũng sớm đã đem bọn ngươi sự tình đều nói cho cô. Nhìn xem các ngươi đắc chí bộ dáng, cô đều thay các ngươi e lệ, à đúng, lại nói cho chư vị một câu, trước đó động thủ đánh các ngươi, bất quá chỉ là vì chơi mà thôi. Lý Dập một phen, để La Hằng trong lòng ba người có thể nói là bi phẫn đan sen, bọn hắn trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, sợ Lý Dập phát hiện cái gì không đúng, thì ra như vậy Lý Dập từ đầu tới đuôi đều biết, một mực đang đùa bỡn bọn hắn. Bọn hắn tính là gì? Kho vũ khí chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương bộ dáng không giống như là nói láo, nhưng đối phương biết rất rõ ràng tình huống nơi này lại còn dám đi theo lên núi. Hắn có cái gì át chủ bài? Đại trưởng lão đôi mắt trầm thấp, quay người đảo qua mấy cái ánh mắt, đáp lại đại trưởng lão ánh mắt mấy người đều là nhíu mày, mấy ngày nay trên dãy núi có người nào, bọn hắn đều rõ ràng. Lý Dập không có khả năng có cái gì chuẩn bị ở sau. Giả thân giả quỷ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Đại trưởng lão quay người hướng phía Lý Dập lấp loé mà đi. Đã trên núi không có động tĩnh, vậy liền không ngại, mặc kệ Lý Dập là trang cũng tốt, vẫn là thật có bài tẩy gì cũng được, chỉ cần động thủ, sự thật tự nhiên sẽ rõ ràng. Tại đại trưởng lão khởi hành một khắc này, Nguyên Bá đã đi tới Lý Dập trước mặt. Cũng ngay, đại trưởng lão tay áo huy động, một đoàn chân khí từ hắn ống tay áo thuấn phát hướng phía Nguyên Bá bay ra. Dám đụng đến ta ca, đều phải chết. Nguyên Bá đối mặt cái kia hùng hồn chân khí, trong tay tử kim truy nghiêng vậy mà lên, vang một tiếng vang, cái kia chân khí tại Nguyên Bá tử kim truy bên trên ầm vang nổ tung. Một kích này để kho vũ khí đám người trợn mắt hốt mồm, đại trưởng lão một kích lại bị người như vậy cho dễ như trở bàn tay phá trừ. Với lại gia hỏa này mảy may chân khí cũng không có đụng tới, đó là cái gì quái đồ vật? Bang môn tà đạo. Đại trưởng lão lạnh lùng phun ra bốn chữ, một màn trước mắt đồng dạng để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn đối với mình có lòng tin. Không đợi đối phương vọt tới Lý Dập bên cạnh, Nguyên Bá liền đã dẫn đầu xông ra, hắn nhưng không có bị đánh thói quen. Hai người chớp mắt liền đánh nhau, đại trưởng lão một thân chân khí thôi động đến đỉnh phong. Trương Hưu Hí khuôn mặt nhíu chung một chỗ, dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn nói võ đạo mặt thành tựu, lao ra hỏa này đích thật là đã đến một cái không ai bằng tình trạng, vận dụng chân khí phương thức cùng kỹ xảo đã đạt tới như cánh tay chỉ điểm tình trạng. Loại kia thuận hoạt cảm giác, Trương Hưu Hí xa xa không cách nào chạm đến. Kho vũ khí không thẹn với võ đạo thánh địa bốn chữ này. Nhưng đáng tiếc là, đại trưởng lão đối mặt cũng không phải một cái võ đạo cao thủ, mà là một cái nhân gian bạo long. Cái kia hùng hồn chân khí cùng võ kỹ tại đối mặt Nguyên Bá lúc hoàn toàn không có mọi việc đều thuận lợi tác dụng, vô luận hắn ra chiêu gì, Nguyên Bá liền cái kia hai lần chém vào nện, nhưng chính là ba chữ này, để đại trưởng lão là đáy mắt tràn ngập chấn kinh. Không cần chân khí, vang vào lực lượng của thân thể vậy mà có thể đem thế công của hắn đều ngăn cản dưới, với lại hắn lại còn có thể đè ép mình đánh. Đại trưởng lão biểu lộ cũng không còn cách nào duy trì vừa rồi phong khinh vân đạm. Hai người tại mặt đất đưa tới dư ba đem phụ cận đại quân lật tung ra ngoài, bóng người tung bay. Vô luận là kho vũ khí hay là tại trận các quốc gia hoàng đế quân đội, bọn hắn đối với hai người trước mắt chiến đấu chẳng cảnh, trợn cả mắt lên, hai người chiến đấu vậy mà có thể dẫn phát cảnh tượng như thế này. Không tốt. Kẻ này chính là ma đạo cao thủ, theo lão phu cộng đồng xuất thủ áp chế người này. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhao nhao khởi hành. Giờ này khắp này cũng không đoái hoài tới cái gì lấy cỡ nào lớn ít, mắt thấy bọn hắn đại trưởng lão đều muốn bị đối phương truy xuống mặt đất ở trong. Liên tiếp mười mấy vị trưởng lão cộng đồng xuất thủ. Nguyên Bá hai mắt xích hồng, hắn mặc dù thân là tấp hơn chân khí, nhưng một cỗ khác loại khí tức từ trên người hắn tảng ra, cuồng bạo không thể ức chế. Trương Hưu Hí nhìn thấy kho vũ khí tất cả trưởng lão cộng đồng xuất thủ, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn này lao ra hỏa không nói võ đạo. Điện hạ, chúng ta đội cái gì? Bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải Nguyên Bá đối thủ. Lý Dập ngược lại là một mặt lạnh nhạt, có thể giết Nguyên Bá chỉ có lao thiên gia, nhân loại sinh vật này không có khả năng cũng vô pháp làm đến. Đừng nói là liền mấy lao già này, cho dù là trên núi những đại quân này cũng cùng một chỗ độc thủ, chỉ cần bọn hắn không bảo, Lý Dập tin tưởng Nguyên Bá đều có thể giết sạch bọn hắn. Kim Sĩ đại bằng chuyển thế, đùa giỡn a. Mà cảnh tượng trước mắt cũng đúng như là Lý Dập nói, kho vũ khí đông đảo trưởng lão cộng đồng xuất thủ không chỉ có không để cho tình huống đảo ngược, ngược lại bởi vì Nguyên Bá phát cuồng, tình cảnh của bọn hắn nguy hiểm hơn. Cái kia một đôi tử kim truy, vũ hổ hổ sinh phong, sát mặt đất cái kia chính là một cái hố. Một người độc chiến kho vũ khí 12 vị trưởng lão, Trương Hưu Hy trong mắt tràn ngập chấn kinh, hắn vốn cho là mình đã đánh giá cao Nguyên Bá, nhưng không nghĩ tới, còn đánh giá thấp, gia hỏa này làm sao lại có thể đánh như vậy đâu. Cùng Trương Hưu Hy cùng một ý nghĩ còn có kho vũ khí đông đảo trưởng lão. Bọn hắn tân lâm kỳ cảnh mới có thể biết trước mắt cái này như là bệnh quỷ giống như người kinh khủng đến cỡ nào, không biết mệt mỏi, sức mạnh vô cùng vô tận, không có kết cấu gì thế công lại thêm cái kia lực lượng của bạo, khó lòng phòng bị. Cựu trưởng lão tại tháp thân mà qua thời điểm, bất quá là nhẹ nhàng bị cái kia cái búa sắt điểm góc áo, cả người liền giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ chấn động mãnh liệt. Đáng chết, ngươi đến cùng là cái gì người? Đại trưởng lão giận mà mở miệng, trước mắt thứ này căn bản chính là bọn hắn chỗ lý giải không được, không cần chất khí, liền là làm bừa, hoàn toàn cùng bọn hắn nhiều năm như vậy sở học lý luận đi ngược lại. Đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Nguyên Bá không có bất kỳ cái gì hồi phục, chừng hai mắt một cái liền là làm. Bọn hắn bên này đánh lửa nóng, hậu phương La Hàng đám người thời khắc này biểu lộ đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, vốn cho rằng đem Lý Dập cho lắc lư lên núi cái kia chính là nghiêng về một bên cảnh tượng, kết quả ai biết, những lao đầu này thoạt nhìn là tiên phong đạo cốt, võ đạo tinh thông, đã vậy còn quá không còn dùng được. Mười mấy người vây quanh người ta một cái đánh, thậm chí ngay cả Lý Dập hộ vệ đều đánh không lại. Sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước bày tư thế cao như vậy làm gì? Rút lui, đều cho chấm đem đại quân lui về phía sau 500m. La Hằng lớn tiếng phân phó nói, phía trước nhất cơ hồ đều là chân quốc đại quân, cái này một hồi bị bọn hắn dư ba liên lụy binh sĩ liền đã vượt qua 100 người. Loại này hao tổn, hắn có bao nhiêu người có thể gánh chịu lên? Rút lui đạp mã cái gì rút lui, chúng ta đại quân để lên đi làm chết Lý Dập. Dương Khả dưới tình thế cấp bách đều bạo nói tụ. Trước mắt tình huống này chính là cầm xuống Lý Dập thời cơ tốt, giờ phút này không động thủ lại còn muốn rút lui, La Hằng cái này heo đồng đội. Chương 352, dùng tháo cao xạ đánh con muỗi. Chương 352, dùng tháo cao xạ đánh con muỗi. Dương Khả thanh âm để La Hằng thanh tỉnh, đúng đúng đúng, đều cho chấm bên trên, ai có thể lấy được Lý Dập thủ cấp, phong vạn hộ hầu, thế tập vong thế. La Hằng là triệt để bị Lý Dập dọa sợ, tình huống có chút không thích hợp hắn liền muốn chạy, may có Dương Khả nhắc nhở, nếu không, hắn đều muốn mang lấy bên dưới đại quân núi. La Hằng mở miệng trong nháy mắt, Dương Khả cùng Yến Hoàng thanh âm đồng bộ vang lên. Lấy Lý Dập thân thể thưởng bạc kim, phong hầu bái tướng đang ở trước mắt. Ai nếu là có thể giết Lý Dập, chấp nhận làm hoàng đệ, phong khác họ Vương. Yến Hoàng cùng Dương Khả cũng là gấp, vì có thể kích thích đại quân, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Bọn hắn rõ ràng, nếu như lần này không thể đem Lý Dập giết chết, như vậy chết nhất định là bọn hắn. Ba cái hoàng đế đồng thời ưng thuận hứa hẹn, những cái kia tướng sĩ đỏ ngầu cả mắt, xa xa Lý Dập trong mắt bọn hắn đã trở thành hành tẩu chiến công. Chỉ cần liều một phen, tương lai con cháu đời sau vinh hoa phú quý, bọn hắn tổ tông cạnh cửa liền có thể đạt được chất tăng lên. Giết! Các huynh đệ theo bản tướng chu sát Lý Dập, vợ con hưởng đặc quyền. Công kích! Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt liền loạn cả một đoàn. Chen trúc biển người như bị điên hướng Lý Dập mà đi. Dưới núi còn có liên tục không ngừng đại quân muốn xông lên núi. Trương Hưu Hy rút ra trường kiếm lập tức nên đón tiếp lấy, kiếm khí quét ngang mà qua, vọt tới phía trước nhất các quốc gia binh sĩ lập tức bị thu gặt. Một giây sau càng nhiều người chính là dâng lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kéo dài không ngừng. Trương Hưu Hy hô hấp trở nên gấp rút bắt đầu. Đối mặt nhiều như thế đại quân, loại kia rung động đối với tâm linh của người ta quả thật có thể tạo thành không nhỏ rung động. Cho dù là thân là siêu phẩm, hắn vẫn như cũng là có chút sợ hãi, đồng thời trong lòng xuất hiện một vấn đề. Nhiều người như vậy hắn thật có thể giết xong a? Đây cũng là đại quân lực trấn nhiếp, võ đạo cao thủ mạnh hơn cũng không có khả năng độc thân đối mặt tiên quân bản mã. Chỉ là trên tâm lý, liền đã có thể mang đến không nhỏ trấn nhiếp. Đương nhiên, Nguyên Bá loại kia tồn tại coi là chuyện khác. Đối phương tại đối mặt hơn 10 vị lúc ấy võ đạo đỉnh phong cường giả, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, còn có thể có rảnh đối mấy tên binh lính kia xuất thủ. Loại năng lực này đích thật là ngạo thị thiên hạ. Đại trưởng lão nhìn thấy tình huống như thế nhẹ nhàng thở ra, hôm nay như liền là bọn hắn những người này, cái kia đừng nói trừ ma vệ đạo, liền là bảo toàn tự thân đều thành vấn đề. Cũng may còn có mấy cái kia hoàng đế dẫn đầu đại quân. Hạnh phúc Lý Nguyên Bá khẽ hở, đại trưởng lao hướng phía sau chố mắt kho vũ khí đệ tử mở miệng. Đều thất thần làm gì? Giết Lý Dập. Ai có thể giết Lý Dập, lão phu thu hắn làm đệ tử nhập thất. Đại trưởng lão lời nói để những đệ tử kia nhao nhao hoàn hồn. Mới bọn hắn sắc thực thất thần, một mặt là nhìn thấy bọn hắn tờ phục là thần chư vị trưởng lão cộng đồng xuất thủ vậy mà bắt không được một người. Một phương diện khác thì là bị cái kia đại quân công kích tình huống chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng cảnh. Bây giờ nghe đại trưởng lão lời nói, cũng không làm bất kỳ do dự, rút kiếm chính là nhảy lên một cái, hướng phía trong đám người Lý Dập mà đi. Liên tại bọn hắn đứng dậy trong nháy mắt, đỉnh đầu đột ngột một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy một trận gào thét. Hơn 10 người đệ tử áo trắng trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy bóng đen kia người con người phóng đại, Kỳ Lân, một cái hắc kỳ lân liền đem kho vũ khí các đệ tử toàn bộ ngăn lại. Lý Dập mang theo nó đến chỉ bất quá thứ nhất thẳng tại giã ngoại thủ hộ lấy Lý Dập. Cả ngọn núi trong chốc lát biến thành luyện ngục. Tính mạng con người giờ phút này yếu ớt không chịu nổi đụng một cái, những cái kia cơ sở binh sĩ càng là giống như cỏ dại, từng tầng bị thu gặt. Trên đỉnh núi, Yến Vân thân thể run không ngừng, đỉnh đầu mồ hôi lạnh ngăn chặn không được chảy xuống. Lần này phương tràng diện đã cùng bọn hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Lý Dập nếu là muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Đáng chết Lý Dập hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Lần này giết Lý Dập độ khó tiêu thăng. Bất quá cũng may bọn hắn còn có đại quân, mấy chục vạn đại quân, Lý Dập làm sao cũng hẳn là. Nghĩ đến, Yến Tuấn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới núi. Chỉ gặp các quân doanh vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, khíp mắt tập trung nhìn vào, là người. Toàn bộ đều là nắm lấy đao bướm người. Những người này từ dưới núi mà lên, nhìn thấy Tam Quốc binh sĩ chính là vùng chặt. Những này, toàn bộ đều là Lý Dập người. Tiến Tuân rủi rủi con mắt, xác định hắn không có nhìn lầm, hai chân không bị khống chế run run. Hắn rất vững tin, vừa rồi dưới núi căn bản không có người. Lý Dập không phải người hồ. Giờ phút này đến Tuân triệt để là luống cuống. Có thể cái này xong a? Cũng không có. Lý Dập đi đến trước xe ngựa, phất tay một đạo chân khí phát ra, xe ngựa kia cửa sổ nóc hầm bay tán loạn, trở thành vừa lộ thiên đại ghế dựa. Lý Dập phi thân nhảy lên rơi xuống, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh. Phát ra thở dài một tiếng, trận chiến này về sau, thiên hạ này khả năng sẽ không bao giờ lại có loại này vòng vây mình chẳng cảnh. Đã như vậy, những cái kia át chủ bài giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hôm nay liền cùng nhau toàn dùng a. Lý Dập dựa vào ghế, ngón tay xoa động, từng bước búng tay rơi xuống. Cùng lúc đó, trên núi xó xỉnh rất nhiều côn trùng từ trong đất bùn chui ra, đám côn trùng này xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu hướng phía những cái kia các quốc gia đại quân leo lên gặp cắn. Không đến một hơi liền có thể hoàn toàn đem một người biến thành một bộ xương khô. Dưới núi, đao phủ thủ bên ngoài, từng vòng dòng lũ đen ngòm lan tràn, màu đỏ cờ xí trên không trung tung bay, hát giáp hát mâu. Phong, phong, phong. Đều nhịp thanh âm trong nháy mắt áp chế đỉnh núi tiếng la giết. Lý Dập chân khí trong cơ thể lực lượng điên cuồng tăng trưởng. Ba lần ban thưởng. Phệ nhân kiến. 1 triệu duệ sĩ. Cùng võ đạo đỉnh phong. Sau cùng một cái búng tay rơi xuống, Lý Dập trong tay nhiều một cái bao tải. Trong này chứa là đến đây kết thúc, Lý Dập một lần cuối cùng ban thưởng, tên là thuốc trường sinh bất lão. Theo vừa rồi cái kia trùng thiên cùng hét âm thanh. Vây công Lý Dập đại quân dần ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía dưới núi thanh âm tiên nơi phát ra chỗ. Kho vũ khí đông đảo trưởng lão tạm thời tách ra, đồng dạng cũng là chú mục đi qua. La Hằng, Dương Khả, Yến Hoàng ba người bọn họ nhìn thấy dưới núi chẳng cảnh, ngay cả đứng ổn đều đã làm không được, đại quân, mênh mông đại quân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nghẹn ngào tại nguyên chỗ, không biết vì sao. Rất xin lỗi, kỳ thật đối với các ngươi, cô căn bản không cần đến nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng đáng tiếc, nếu không dùng tại trên người của các ngươi, cô đều không có địa phương dùng. Chuẩn bị những này đồ ăn, cũng chỉ có thể nhập chư vị bọn chuột nhắt trong miệng. Hiện tại chúng ta chính thức khai chiến. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng a. Lý Dập đứng người lên giang hai cánh tay, ngẩng đầu tại bầu trời, hít sâu một hơi. Công. Một chữ phun ra. Đen nghịt mưa tên nương theo lấy đẩy trời cuồng vũ đao búa từ dưới núi trụ lên. Giờ khắc này, thiên tựa như đen. Chương 353, trang diện nghịch chuyển, quỷ thần khó lường chương 353, trang diện nghịch chuyển, quỷ thần khó lường Dương Khả, La Hằng ba người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đã bị các quốc gia tướng lĩnh an lấy đầu bò lên xuống dưới. Mũi tên đẩy trời cùng lưỡi búa giống như mưa rơi xuống, trên đỉnh núi chen chúc các quốc gia đại quân trong nháy mắt trở thành địa sống. Liên âm thanh đều không có phát ra cũng đã nhận cơ hội, toàn phương diện không góc chết bao trùm. Giờ khắc này, bị ban thưởng nhóm lửa nội tâm hoa mát, ban thưởng lại lớn cũng phải có mệnh hoa không phải. Trương Hưu Hí bội vàng bước ra rơi vào Lý Dập sau lưng, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hắn cũng biết Lý Dập có hậu thủ, để bọn hắn phách lối nữa. Ấy, Lý Dập trong tay làm sao đột nhiên nhiều một cái bao tải? Vừa rồi hắn làm sao không có chú ý đẩy trời mưa tên cùng lưỡi búa vô cùng vô tận, trên núi cái kia màu đen tiến chiều càng là giống như xuất nhập chỗ không người, gặm ăn bạch cốt giống như gió lớn quá cảnh, trên trời, dưới mặt đất, căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu như nói trên trời những cái kia mũi tên cùng lưỡi búa bọn hắn còn có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận, dù sao cái này còn tính là quân trận phạm chủ, có thể những cái kia màu đen côn trùng có thể nói là đem trong lòng mỗi người sợ hãi phóng đại. Loại kia trong khoảnh khắc liền trở thành bạch cốt tiểu chết, càng là làm bọn hắn trong lòng sợ hãi. Trở thành một bộ bạch cốt liền mang ý nghĩa bọn hắn chết rồi, đều không thể xác định thân phận của bọn hắn, ước tương đương chết vô ích. Mới vừa rồi còn vây quanh Lý Dập điên cuồng công kích đại quân, giờ phút này giống như bị điên ra bên ngoài bỏ chạy, bọn hắn hiện tại cái gì vương hầu, cái gì thiên kim đều không muốn, chỉ muốn cách nơi này xa một chút. Lý Dập nhìn thấy hốt hoảng đào tẩu đại quân, ngón tay nâng lên, lít nha lít nhít tiến ăn thịt người bắt đầu dừng bước lại, quay đầu nhìn về còn tại cùng nguyên bá đám người đối chiến kho vũ khí đám người phóng đi. Đại quân những này phía dưới có là người giải quyết. Những người này mới là Lý Dập ghét nhất tồn tại. Há miệng liền là thiên địa chính nghĩa, im miệng liền là trừ ma vệ đạo, tự khoe là chính đạo làm sự tình lại là không phân tốt xấu liền giết người. Lý Dập hôm nay liền muốn nói cho bọn hắn, muốn trừ ma vệ đạo có thể, liền xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận phần này nhân quả. Cái kia màu đen kiến triều gây nên kho vũ khí đông đảo đệ tử tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi tình huống kia bọn hắn cũng nhìn thấy, nhất là trong đó một chút nữ đệ tử thấy cảnh này, tê cả da đầu, thậm chí quên đi thôi phát chân khí loại trừ, mà là trực tiếp quay đầu hô to thoát đi. Đối với phương diện này sợ hãi, đó là người bản năng. Trên đỉnh núi ác chiến trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Kho vũ khí những cái kia vây công hắc kỳ lần các đệ tử nhao nhao trốn tránh, có một bộ phận lợi dụng chân khí chống cự kiến triều, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, những cái kia kiến triều tốc độ vô cùng vô tận, phàm là để bọn chúng tiếp xúc đến một tia quần áo, cái kia trong nháy mắt chính là quét sạch toàn thân cao thấp. Đại trưởng lão, cái này tặc tử nhiều thủ đoạn, chúng ta nên rời đi trước, đến tiếp sau lại đối phó hắn như thế nào? Mấy vị trưởng lão đều làm mở miệng. Hiện tại tình huống này, kho vũ khí đệ tử một cái tiếp một cái chết tại Lý Dập cái kia quỷ dị thủ đoạn ở dưới, các quốc gia đại quân càng là điên cuồng đảm mệnh, thậm chí cũng đã gần muốn rời khỏi trên núi. Chỉ bằng bọn hắn đông đảo trưởng lão mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giết Lý Dập chuyện này tựa hồ trở nên không phải như vậy hiện thực. Không được, hôm nay nhất định phải giết cái này ma tử, nếu không hậu hoạn vô tận. Đại trưởng lão một ngụm từ chối. Đối phương đều đã đánh lên núi, bọn hắn nếu là lui, tương lai kho vũ khí còn thế nào có thể làm võ đạo chính thống đến luận sự? Năm đó những cái kia giang hồ các môn từ bỏ truyền thừa, thành lập kho vũ khí, cũng không phải để bọn hắn đào tẩu. Đại trưởng lão mở miệng như thế, mấy vị trưởng lão khác trên mặt đều là hiện lên một tia phiền muộn. Bọn hắn mười mấy người vây công bệnh này quỷ, đối phương lông tóc không tổn hao gì không nói, phe mình bên này đã có 4 người thụ khác biệt trình độ tổn thương, Lý Dập tên này quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tiếp tục nữa đối bọn hắn ai đều không có chỗ tốt. Đại trưởng lão hắn làm sao lại nhìn không rõ đâu? Nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào suy nghĩ, đại trưởng lão đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lần nữa đối nguyên bá khởi xướng tiến công. Đánh thời gian dài như vậy, kho vũ khí đám người là càng đánh càng kinh hãi. Lý Dập quay đầu nhìn thoáng qua bị các quốc gia tướng lĩnh hộ vệ lấy xuống núi Tam Quốc hoàng đế, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, trốn đi, dùng lời của bọn hắn tới nói, hôm nay cho dù là bọn hắn chắp cánh cũng thoát đi không được cái này Tu La Tràng. Nhìn lướt qua La Hằng đám người về sau, Lý Dập đem ánh mắt nhìn về phía vây công nguyên bá kho vũ khí đông đảo trưởng lão. Ngươi đuổi theo giết những cái kia kho vũ khí đệ tử. Nghe được Lý Dập phân phó, Trương Hưu Hí gật đầu đáp ứng, sau đó nhảy lên một cái lướt đi. Những cái kia kho vũ khí đệ tử giảm quân số tốc độ cũng không chậm, chết tại Hắc Kỳ lần trên tay không nhiều, đại đa số đều là chết tại cái kia kiến triều phía dưới. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Trương Hưu Hí đều cảm giác được sợ hãi. Cổ thuật, võ đạo, Lý Dập so với phụ thân của hắn càng hơn một bậc a. Lý gia một môn gia hai cái loại nhân vật này, quân hùng thiên hạ ai có thể so với? Bất quá đáng tiếc liền là một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như cái này hai cha con có thể hợp tác, tấm kia đừng vậy đơn giản không dám tưởng tượng, người trong thiên hạ này sẽ bị hai người phụ tử bọn hắn chơi đến mức nào. Cùng Lý Dập cùng ở một thời đại, thật sự là bọn hắn đại bất hạnh. Theo Trương Hưu Hí gia nhập, những cái kia kho vũ khí ngoại vi đệ tử từng cái ngã xuống. Hắc Kỳ Lân, Kiến Triệu, lại thêm Trương Hưu Hí, bọn hắn làm sao có thể có mệnh đào tẩu? Đỉnh núi, Tiến Tuân đem đầu rụt về lại, đầu đầy mồ hôi, thân thể không bị khống chế run rẩy, xong, trang diện hoàn toàn mất khống chế. Hắn tại đỉnh núi nhìn thấy tình huống càng thêm trực quan, dưới núi lưu thủ đại quân đều đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ đồ vật toàn bộ vây quanh. Khai chiến trước, hắn chỉ là hy vọng Lý Dập có thể kéo lấy những hoàng đế kia cùng chết. Hiện tại tình huống này có chút vượt chỉ tiêu, các quốc gia hoàng đế đại khái suất là chết, bao quát hắn phụ hoàng, nhưng vấn đề là, trọng yếu nhất Lý Dập hiện tại sống rất tốt, từ đầu tới đuôi hạ, thậm chí đều không có người có thể đụng phải góc áo của hắn. Lý Dập thật chẳng lẽ là mà không thành? Chống giống triệu hoán đại quân, còn có cái kia màu đen côn trùng, thiên hạ này thật sự có như thế thần dị kỹ năng a? Hắn hiện tại thậm chí không dám nhìn phía dưới tình huống, chỉ có thể nuốt ở nơi này run lẩy bẩy. Ngày bình thường ý tưởng nhiều đến kinh ngạc hắn, giờ phút này đầu óc trống rỗng, hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không muốn lại đối mặt Lý Dập, hắn cũng không dám động, hắn giờ phút này liền giống như một con chuột. Hắn đến cùng nên làm như thế nào? Nội tâm nghi vẫn không có người trả lời. Dưới núi, bị chúng quân vây quanh xuống núi ba cái hoàng đế thời khắc này tình huống cùng Yến Tuân không sai biệt lắm, bọn hắn muốn hỏi vì cái gì? Rõ ràng dựa theo bọn hắn dự đoán tình huống Lý Dập liền là cá trong chậu, nhưng bây giờ tình huống đảo ngược, bọn hắn trở thành ba ba. Vậy hạ đông đảo tướng lĩnh đột nhiên dừng bước, La Hằng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đi a, dừng lại làm gì? Hắn rơi xuống, không người trả lời, ánh mắt mọi người đều là nhìn qua dưới núi. La Hằng lay mở đám người hướng phía ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, con ngươi cứng ngắc. Chỉ gặp bọn hắn lưu tại dưới núi quân đội, giờ phút này đã bị cái kia màu đỏ dòng lũ, màu đen sơn hải bao trùm. Tam quốc cộng đồng lưu lại đông đảo đại quân, giờ phút này toàn bộ biến thành thi thể, chết hết. Dương Khả cùng Yến Hoàng hai chân như nhũn ra ngồi liệt trên mặt đất, dưới núi đếm mãi không hết đại quân, trên núi là giống như quỷ mị Lý Dập, bọn hắn bị kẹp ở giữa. Xuống núi không đường, lên núi không cửa. Bọn hắn tất cả dự mưu giờ phút này toàn bộ trở thành trò cười. Chết để. Xong. La Hằng mới ở trên núi nói lời, giờ phút này chính giữa mi tâm của hắn. Nguyên lai, bọn hắn mới là cái kia trò cười. Chương 354, điên bắt đầu gọi mình người đánh mình. Chương 354, điên bắt đầu gọi mình người đánh mình. Lý Dập ngồi tại lộ tiên trên xe ngựa, ngón tay có tiết tấu gõ lấy lan can, nhìn xem nguyên bá độc chiến kho vũ khí 12 vị trưởng lão, khẽ gật đầu. Nên nói không nói. Cái này kho vũ khí đông đảo lão già nhóm có thể cùng phát cuồng phiên bản nguyên bá đại chiến đến lúc này còn không có đúng nghĩa giảm quân số, hoàn toàn chính xác không thẹn cho bọn hắn kho vũ khí xưng hô thế này. Dù sao nguyên bá cũng không phải người a. Bất quá Lý Dập trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ, hắn hiện tại cùng nguyên bá ai mạnh ai yếu. Nghĩ đến cái này, Lý Dập đột nhiên từ trên xe ngựa đứng lên. Ngừng. Nghe được Lý Dập lời nói, nguyên bá không có chút nào do dự bước ra trở lại Lý Dập bên cạnh. Kho vũ khí đông đảo trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cùng cái này tên điên tiếp tục thời gian dài như vậy chiến đấu, đối phương không mệt. Chân khí của bọn hắn cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, từ vừa mới bắt đầu vây công đến vừa rồi đã biến thành tiêu hao chiến. Nếu không phải là bọn hắn nhiều người lẫn nhau có thể điều phối mở, cũng sớm đã bị cái kia bệnh quỷ giết chết. Trên người đại trưởng lao áo bào rách tung tóe, cặp kia đục ngầu con ngươi nhìn chòng chọc vào Lý Dập, tự cao tự đại hắn lần này cũng không có lại nói cái gì khoác lác. Sự thật thắng hùng biện, liền vừa rồi chiến đấu phát sinh, đại trưởng lao nếu là lại nói cái gì khoác lác, đó chính là tự rước lấy đủ. Nhị trưởng lao tiến đến đại trưởng lao bên cạnh. Đại trưởng lão, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu như nhất định phải liều chết, chúng ta kho vũ khí cơ nghiệp liền triệt để gây mất, ngươi không thấy được dưới núi Lý Dập còn có nhiều như vậy đại quân à. Đại trưởng lão, liền xem như ngươi không quan tâm chúng ta phải tính mệnh, nhưng ngươi cũng phải quan tâm kho vũ khí truyền thừa. Cũng không thể tại chúng ta gây mất à. Như thế có thể xứng đáng những cái kia tiền bối à. Nhị trưởng lão mở miệng xuyên thẳng đại trưởng lão nội tâm. Hắn biết đại trưởng lão không quan tâm đám người tính mệnh thậm chí không quan tâm chính hắn tính mệnh, nhưng hắn quan tâm truyền thừa. Chiến đấu đánh tới tình trạng này, bọn hắn đã không có thể cầm xuống Lý Dập khả năng. Đã như vậy cái này còn đánh cái gì? Hắn Tiểu Hồng còn tại chân quốc chờ lấy hắn, nhị trưởng lão không muốn chết tại loại này không có ý nghĩa trong chiến đấu. Nhị trưởng lão mới mở miệng, 3, 8, 7, còn có đã máu nhuộm trưởng bảo cựu trưởng lão nhao nhao phụ họa. Đệ tử đã chết còn có thể lại thu, nhưng bọn hắn nếu là đều đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ phức tạp, nếu như nói vẹn vẹn là tính mạng của bọn hắn, vậy hắn không quan tâm, cho dù là không thể giết Lý Dở, hắn cũng muốn tung tóe đối phương một thân máu, nhưng nhị trưởng lão một câu nói bên trong, hắn quan tâm nhất chính là kho vũ khí truyền thừa. Trước đó không nói cũng còn tốt, nhị trưởng lão xét ra, đại trưởng lão không thể không suy nghĩ. Nhị trưởng lão chăm chú nhìn đại trưởng lão, hắn nếu là còn chấp mê bất ngộ, mình liền phải nghĩ biện pháp. Đại trưởng lão không giằng buộc, hắn cũng không phải, lần này xuống núi, hắn gặp được mình chi tâm bộ dáng, hắn không thể cứ như vậy không công chết đi. Theo ngươi nói đi. Nghe được đại trưởng lão lời nói, nhị trưởng lão lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn lập tức đi ra, hướng phía Lý Dập quát tay, điện hạ, chúng ta ngưng chiến. Chúng ta không đánh, chúng ta kho vũ khí từ nay về sau đem ẩn thế ở trên núi, sẽ không đi cùng ngươi đối nghịch. Cái gì? Ngươi không muốn đánh? Chơi đâu? Cô kêu dừng cũng không phải muốn ngưng chiến, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Dập nghe được nhị trưởng lão lời nói trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, đây là bọn hắn muốn đánh không muốn đánh sự tình a. Lý Dập, ngươi không nên quá phận. Cho dù bên cạnh ngươi có quái vật kia, chúng ta cũng không phải ngươi vật trong bàn tay. Nhị trưởng lão nói đã để đại trưởng lão cảm thấy khuất phục, mà Lý Dập cự tuyệt càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn ngưng chiến Lý Dập lại còn không đồng ý. Chứa ngươi cái đại đầu quỷ a. Các ngươi hiện tại không đánh chết cô, không phải cô không đánh chết các ngươi, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Ba mẹ nó cái gì? Không chỉ có muốn đánh, cô còn muốn đánh chết các ngươi, đem bọn ngươi thi thể ném tới đống phân. Các ngươi không phải tự xưng là nhân gian chính đạo a? Cô hết lần này tới lần khác để cho các ngươi toàn thân hôi thối nước bùn, vĩnh thế không được siêu sinh. Các ngươi đều phải chết, cô nói, hôm nay liền xem như thần tiên tới, cũng không được. Thần thương khẩu chiến phương diện này bọn hắn sao có thể là Lý Dập đối thủ? Cái kia không chút khách khí ngôn luận để chư vị trưởng lao sắc mặt khó xử, Lý Dập mắng quá khó nghe, nhất là nói đem bọn hắn thi thể ném tới đống phân bên trong, cái này là người có thể làm được tới sự tình. Bọn hắn nói cho cùng vẫn là người giang hồ đánh nhau, được chăng hay chớ, điểm đến là dừng, cho dù là lẫn nhau có sát ý, một phương đầu hàng về sau, cũng liền cuối cùng đến, trừ phi có cái gì thâm cựu đại hận. Nhưng vấn đề là hiện tại, Lý Dập giết bọn hắn nhiều người à, kho vũ khí mặc dù kêu gào lợi hại, có thể sự thật trên ý nghĩa bọn hắn ngay cả Lý Dập góc áo đều không có đủ phải. Bây giờ Lý Dập một bộ giống như bị thua thiệt cảm giác. Lý Dập, nhị trưởng lão còn muốn nói điều gì trực tiếp bị Lý Dập đánh gãy, bớt nói nhảm, Nguyên Bá, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, cộng đồng xuất thủ đối phó cô. Lý Dập từ trên xe ngựa nhảy lên một cái. Nghe được hắn nói chuyện tất cả mọi người đều ngộp, xa xa Trương Hưu Hi bay đầu lại trên mặt thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Hắn vừa rồi nhất định là nghe lầm, Lý Dập để Nguyên Bá liên hợp đông đảo kho vũ khí trưởng lão ra tay với hắn. Đại não nói cho hắn biết cái này nhất định là nghe lầm, nhưng trước mắt chàng cảnh lại nói cho hắn biết tựa như là thật. Bởi vì Nguyên Bá đã mang theo song truy đuổi theo Lý Dập đi. Nguyên Bá không hiểu đừng, dù sao Lý Dập để làm gì liền làm gì. Dù sao Lý Dập khẳng định có Lý Dập đạo lý. Hắn không bằng Lý Dập thông minh, vậy liền nghe Lý Dập. Trương Hưu Hi xác thực con người phong đại. Không phải. Cái này một cái dám hạ mệnh lệnh, một cái khác là thật dám nghe a, đừng nói bọn hắn, kho vũ khí người cũng sửng sốt, đây là tình huống gì? Lý Dập cái này tên điên làm sao điên bắt đầu ngay cả mình cũng đánh. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, đông đảo trưởng lao trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đối mặt Nguyên Bá, bọn họ đích xác bất lực. Có thể Lý Dập khác biệt a, mặc kệ Lý Dập là ý tưởng gì, hắn đã hướng về mọi người tới, hắn mạnh hơn còn có thể võ đạo mạnh hơn bọn họ. Loại cơ hội này nếu là bắt không được, vậy bọn hắn liền uổng làm người. Nhị trưởng lão cũng không còn vừa rồi thần sắc, trong cơ thể còn lại chân khí đều đến đỉnh phong. Chư bị cộng đồng xuất thủ, đem tên tiểu xuất sinh này giết chết, hết thảy đều kết thúc. Tên tiểu xuất sinh này, nếu là hắn nuốt ở phía sau mặt, đám người thật đúng là không làm gì được hắn. Kết quả cũng không biết hắn đầu góc quất cái nào gân vậy mà xông tới. Muốn chết. Đại trưởng lão mấy người cũng là như thế, đem còn lại lực lượng toàn bộ bật khởi. Trương Hưu Hi bức ra bạo trùng mà đến. Cái này điện hạ à, phát bệnh cũng phải tiến hành cùng lúc đợi không phải, cái này mấu chốt, lập tức liền muốn thắng, kết quả hắn mắc bệnh. Nhưng Trương Hưu Hi tốc độ quá chậm. Hắn lao ra không đến 3 mét, Lý Dập liền đã cùng nhị trưởng lão đối cùng một chỗ. Đối mặt nhị trưởng lão toàn lực đánh ra một trường. Lý Dập vậy mà không tránh không né đối cứng đi lên. Trương Hưu Hi cái này gấp à, Lý Dập đơn giản liền là điên rồi, nhị trưởng lão cũng không phải lúc trước hắn đối mặt những cái kia đối thủ. Một trường này nếu là, Trương Hưu Hi ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi xuống. Nơi xa một cỗ dâng trào chân khí đột nhiên quét sạch toàn bộ bình đài. Oanh một tiếng, huyết nục văng tung tóe. Trương Hưu Hi một cái ngã gục nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía xa. Lý Dập một trường cho nhị trưởng lão đánh nát. Chương 355, nguyên lai ngươi mới là võ đạo đại lão a. Chương 355, nguyên lai ngươi mới là võ đạo đại lão a. Lý Dập một quyền này ném ra đi, cả ngọn núi bên trên kho vũ khí tất cả trưởng lão toàn bộ đều dừng bước, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Nguyên Bá cũng là trừng to mắt lặp đi lặp lại nhìn phía trước Lý Dập. Không thể không thừa nhận, trước mắt những lao đầu này nhóm đích thật là có chút khó chơi, những người này liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau tổ hợp, công kích bắt đầu, làm cho Nguyên Bá cực kỳ bực bội, đương nhiên đó cũng không phải Nguyên Bá không giết được bọn hắn, nhưng cần thời gian. Có thể Lý Dập đi lên một quyền đem nhị trưởng lão đánh nát, trang diện kia là thật là trang diện kéo căng. Đại trưởng lão lập tức bước ra rời xa Lý Dập gần 100 mét, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Lý Dập, bọn hắn là biết được Lý Dập biết võ, nhưng ở bọn hắn suy nghĩ bên trong, Lý Dập võ đạo có thể mạnh bao nhiêu? Đối mặt bọn hắn căn bản hoàn toàn không thể so sánh. Có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện sai, sai không hợp tối thượng. Cái kia chưa hề động thủ Lý Dập mới là trong nhóm người này thực lực mạnh nhất một cái tồn tại, Nguyên Bá không có cảnh giới võ đạo, bọn hắn không cách nào cảm giác được đối phương mạnh đến mức nào, nhưng Lý Dập là thực sự có thể cảm nhận được. Hắn cảnh giới võ đạo, viễn siêu mọi người ở đây. Đại trưởng lão nhiều năm tu luyện giờ phút này nhìn xem Lý Dập, hắn cảm giác mình giống như khi đó mới vừa lên núi dáng vẻ. Ngươi, đây là cái gì cảnh giới? Đại trưởng lão nhìn xem Lý Dập biểu lộ phức tạp mở miệng hỏi, cái này thực sự cảnh giới võ đạo có thể cũng không phải là kia cái gì ma đạo có thể thành tựu. Võ đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Lý Dập đạo thành không, cô võ đạo đỉnh phong cũng. Lý Dập đông đưa áo bảo, đứng chắp tay. Trương Hưu Hí vậy mà từ Lý Dập trên thân cảm giác được từng tia xuất trần cảm giác, giống như là sau một khắc Lý Dập liền muốn phá không phi thăng giống như. Muốn học a? Lý Dập nhìn phía xa đại trưởng lão mặt mày bình tĩnh. Ngươi? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lý Dập, hắn là thật không nghĩ tới Lý Dập vậy mà lại nói ra lời nói này. Nếu như điện hạ vui lòng chỉ giáo, lão phu nguyện ý bái điện hạ vi sư. Đại trưởng lão tu hành nhiều năm cũng sớm đã đến hắn bình cảnh, không cách nào đột phá, mà tại Lý Dập trên thân hắn thấy được cơ hội, so với võ đạo tới nói, cái khác cái gì, đại trưởng lão đều có thể không quan tâm. Chỉ cần có thể tại võ đạo nâng cao một bước. Ha 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 ha, ngươi cái lao bất tử, cô dám nói, ngươi lại còn thực có can đảm tin thế nào? Gạt ngươi chứ, ngươi cái chết giả quỷ, giữa ban ngày hay nằm mơ, dạy ngươi. Cô ghét bỏ ngươi lão nhân vị, xem chiêu. Lý Dập linh tấm lên tay, trực tiếp mở miệng. Nói rồi hắn là hạ bút thành văn, đại trưởng lão lại còn thật tin tưởng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiếng nói vừa ra, Lý Dập thân ảnh cơ hồ lấy thuấn di đi vào đại trưởng lão bên cạnh, bị Lý Dập trêu đùa sau đại trưởng lão cũng là minh bạch, mình hoàn toàn là bị Lý Dập cho trở thành đồ chơi. Cố nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng chênh lệch về cảnh giới đã để đại trưởng lão sinh lòng thoái ý đối mặt Lý Dập thế công, đại trưởng lão theo bản năng lựa chọn tránh, võ đạo tranh chấp, ai trước tiên lui, vậy liền rơi xuống hạ phòng, huống chi, giữa hai bên còn có cứng rắn chênh lệch. Thất thần làm gì, cùng tiến lên. Đại trưởng lão né tránh khoảng cách hướng phía những cái kia còn tại ngây người trưởng lão mở miệng. Lúc này bọn hắn còn cứ thế cái gì cứ thế, lại cứ thế xuống dưới hắn liền bị Lý Dập đánh chết. Nghe vậy, các trưởng lão khác nhau nhào khởi hành. Giờ này khắc này, bọn hắn không động thủ cũng không có thứ hai con đường, nhìn Lý Dập dáng vẻ hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ sinh cơ hội, chỉ có thể đem hết toàn lực. Cách xa nhau không xa Nguyên Bá, nhìn thấy Lý Dập độc chiến đám người phong thái, hét lớn một tiếng. Ca ca, đệ đệ đến cũng. Dứt lời, liền mang theo song truy vọt tới chiến đoàn bên trong, mục tiêu của hắn tự nhiên cũng là Lý Dập. Trương Hưu Hí thấy cảnh này, vỗ đùi, không phải, người toàn cơ bắp sao có thể đến trình độ này. Đều đã lúc này, còn đánh Lý Dập. Trước đó hắn còn suy đoán Nguyên Bá là giả ngu, nhưng là giờ phút này hắn tin tưởng, đối phương thật sự là đầu óc có bệnh, nếu là hắn họ Lý, Trương Hưu Hí đều tin tưởng Nguyên Bá là Lý Dập thân huynh đệ. Cái kia phiến đất trống bên trong, chân khí của vũ, bóng người xen vào nhau, Lý Dập tại mười mấy người giáp công bên trong ứng đối thông dòng, tiện tay vung ra chiêu thức liền để những cái kia kho vũ khí trưởng lão mệt mỏi ứng phó, thời khắc này Lý Dập trên võ đạo đã thắng qua Lý Hiển Tông. Nghĩ đến Lý Hiển Tông nếu là thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Song phương đánh thiên hôn địa ám, bất quá cái kia giảm quân số tốc độ là càng lúc càng nhanh, cựu trưởng lão, 11 trưởng lão, thất trưởng lão tuần tự mất mạng tại Lý Dập trong tay. Nhân số giảm thiếu liền dẫn đến những người còn lại áp lực tăng gấp bội. Đánh tới lúc này, ngược lại trong đám người đối phó Lý Dập trợ lực lớn nhất trở thành Nguyên Bá, Lý Dập thế công 89/10 đều bị Nguyên Bá cho tiếp xuống dưới. Hoang đường vừa chất kê. Trương Hưu Hí ở bên cạnh đó là một chút cũng không dám bỏ lỡ, loại cảnh giới này chiến đấu, khả năng đời này cũng liền lần này, dù sao kho vũ khí có thể chỉ có cái này một cái. Tại Trương Hưu Hí xem trò vui thời điểm, hướng dưới núi bỏ chạy La Hàng các loại hoàng đế tại quân đội chen chúc hạ lại trở về. Bọn hắn thật sự là không xuống được, so với những cái kia đại quân tinh nhuệ, bọn hắn vẫn là càng muốn nhìn lại nhìn còn có hay không cơ hội có thể đợi đến đại trưởng lão bọn hắn đem Lý Dập cho bắt giữ, dạng này bọn hắn còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Có thể khi bọn hắn lên núi sau mới phát hiện, tình huống không thích hợp a. Cái kia bệnh quỷ như thế nào cùng đông đảo kho vũ khí trưởng lão liên hợp ở cùng nhau, với lại cộng đồng vây công người kia là Lý Dập, thấy cảnh này, La Hàng đám người ra đầu từng tấc lạnh bớt. Lý Dập vậy mà có thể lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ kho vũ khí tất cả cao thủ, còn có bên cạnh hắn cái kia hộ vệ. Thì ra như vậy Lý Dập mới là cái kia võ đạo nhân vật cường hãn nhất. Đại trưởng lão thở hồng hộc dựa vào núi đá, chân khí trong cơ thể hắn đã cơ hồ hao hết, những trưởng lão khác so sánh đại trưởng lão cũng kém không nhiều, liên tiếp đối mặt Nguyên Bá cùng Lý Dập, bọn hắn là người, không phải thần tiên. Chỉ cần là người liền có cái cuối cùng thời điểm. Bọn hắn từng cái rời khỏi Lý Dập cũng không có truy kích, cuối cùng chỉ còn lại Lý Dập cùng Nguyên Bá hai người ở trong sân, lẫn nhau thế công toàn bộ triển khai. Lý Dập võ đạo đỉnh phong lực lượng tại Nguyên Bá trên thân không chút kiêng kỵ thôi phát, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Về phần lo lắng có thể hay không làm bị thương Nguyên Bá, cái này không tại Lý Dập cân nhắc phạm vi bên trong. Vẫn là trước đó câu nói kia, Nguyên Bá ngoại trừ sợ lao tiên ra bên ngoài, ai cũng không thể giết chết đối phương, cho dù là giờ phút này Lý Dập đạt tới võ đạo đỉnh phong cũng là như thế. Đã mất đi đại trưởng lão những phế vật kia, hai người lúc này mới xem như toàn lực đánh ra. Mỗi một lần va chạm người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được ngọn núi có chút lay động. Hộ vệ La Hàng đám người Tam Quốc đại quân, ánh mắt theo bóng người mà di động. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong cái này đã không thể xem như người chiến đấu, cho dù là những lời kêu bản bên trong thần tiên cũng bất quá như thế đi. Bọn hắn những này phàm phu tục tử ngay cả tới gần đều làm không được. Tuy tiện một điểm dư ba tiết lộ cũng có thể làm cho cựu phẩm cao thủ chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn cũng là mê mẩn, chỉ từ võ đạo tới nói, Lý Dập thành tựu đã vượt qua bọn hắn lịch đại kho vũ khí tiền bối. Cho dù là năm đó thành lập kho vũ khí những cái kia ẩn thế các đại lao, so với đến Lý Dập cũng kém không phải một chút điểm. Nhưng bọn hắn giống như quên đi thời khắc này tình cảnh. Chương 356, chơi tận hứng liền tốt. Chương 356, chơi tận hứng liền tốt. Anh hai người một kích sau cái kia bình đài lắc lư đã bắt đầu kịch liệt, Lý Dập tranh thủ thời gian khoát tay đình chỉ, hắn cũng không mệt mỏi, cũng không lao lực, nhưng không thể lại đánh như vậy đi xuống, nếu là lại đối đầu 3-500 chiêu, nơi đây bình đái tất nhiên sẽ sợ, phía dưới còn có Lý Dập đại quân đâu. Nguyên Bá nghe vậy nhẹ gật đầu, mồ hôi trên đầu trâu như nước mưa nhỏ xuống, nhưng ánh mắt bên trong cái kia hưng phấn là ngăn chặn không ở, sau này có Lý Dập, hắn liền không cô đơn, Lý Dập có thể tiếp nhận hắn toàn bộ lực lượng, sau này ngửa tay hắn tìm Lý Dập. Hai người công kích dừng lại, La Hằng đám người tâm trùng điệp đặt ở trong bụng. Bọn hắn vị trí cái này bình đài vừa rồi khoảng cách góc độ quá lớn, giống như địa chấn cảm giác thời khắc quanh quẩn tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đại trưởng lão đám người thì là mặt lộ vẻ thở dài. Bọn hắn nhìn say xương ngon lành, có thể nhìn thấy loại cấp bậc này võ giả quyết đấu, đối với bọn hắn tự thân võ đạo xác minh đây chính là có vô số chỗ tốt. Đáng tiếc ngừng. Bất quá bọn hắn trên mặt vẻ tiếc hận rất nhanh liền biến mất, vừa rồi trầm mê ở võ đạo, hiện tại tỉnh táo lại, trên mặt say mê biến mất. Giờ phút này, bọn hắn còn giống như du lịch tại biên giới tử vong đâu. Khoan khoái. Lý Dập vui sướng vẫy tay, võ đạo đỉnh phong thực lực tại hắn cảm giác mà đến cơ hồ có thể nói là người có thể đến mạnh nhất trình độ. Nghĩ đến, những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói vũ hóa trước khi phi thăng cũng chính là như thế. Lý Dập đem xa xa cái kia bao tải hút tới trong tay, ném cho Trương Hưu Hí. Đem những vật này nhìn kỹ. Trương Hưu Hí nhẹ gật đầu sau đó đem cái kia bao tải gánh tại trên thân, hắn không biết bên trong là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải thứ gì trọng yếu, nếu không, đóng gói đơn giản như vậy. Điện hạ, ta đầu hàng, ta biết ta sai rồi, ta nguyện ý dẫn đầu chân quốc đầu hàng tại ngài. Hàng tháng tiến cống, mỗi năm xưng thần, sau này ngài chính là ta chủ tử. Tại Lý Dập dừng tay về sau, La Hằng lộn nhào từ trong đám người đi ra, hướng phía Lý Dập giật đầu. Vô luận là phía dưới đại quân vẫn là Lý Dập sức chiến đấu, La Hằng đều thằng không dậy nổi nửa phần lòng phản kháng. Thời cuộc đã có thể nắp hòm kết luận, Lý Dập thắng. Vô luận là kho vũ khí vẫn là bọn hắn Tam Quốc đều thua thất bại thảm hại, bọn hắn 10 vạn đại quân giờ phút này có thể tồn tại liền thừa lấy hiện tại bảo vệ bọn hắn những này. Nếu có thuốc hối hận, La Hằng nhất định sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói cho Lý Dập. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có. Dương Khả cùng Yến Hoàng trong đám người nhìn xem La Hằng, ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn không phải là bởi vì mặt mũi mà không đi, là bọn hắn lo lắng Lý Dập thật có thể tiếp nhận La Hằng a. Dựa theo Lý Dập cái kia tính cách, không phải bọn hắn đầu hàng không đầu hàng vấn đề, mà là Lý Dập cho bọn hắn cơ hội đầu hàng a. La Hằng mọi chuyện đều muốn đi trước mặt người khác, vậy liền để hắn đi thử nghiệm a. Lý Dập liếc qua La Hằng, trong nháy mắt mà bắn ra một đạo chân khí. Đầu của hắn giống như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung, thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một màn này để Tam Quốc người nhao nhao lui lại. Yến Hoàng cùng Dương Khả trong mắt đều là bi thương. Quả là thế, cùng bọn hắn nghĩ một dạng. Lý Dập sẽ không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Tiếp sau đi đầu hàng đi, đời này khả năng không có cơ hội này. La Hằng còn muốn sống. Nằm mơ đâu. Đối phương sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác, cũng chính là bây giờ Lý Dập dưỡng khí công phu được. Nếu là đặt ở vừa mở lúc, bệnh tình chính là nghiêm trọng thời điểm, Lý Dập có thể sống róc xương lóc thịt hắn. La Hằng thi thể ngã trên mặt đất. Những chân quốc đó tướng sĩ giờ phút này không có chủ ý, chạy không thoát, giết không được, hoàng đế cũng đã chết. Điện hạ, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng, chúng ta có thể dâng lên quốc gia, nhập vào Tề quốc. Chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Ta mang ta nhi tử nguyện ý làm một giới bình dân. Tiến Hoàng trong đám người hướng phía Lý Dập mở miệng. Bọn hắn hiện tại liền muốn một cái mạng, cái khác cái gì đều có thể cho Lý Dập. Về phần lo lắng giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, cái này rất không cần phải, bọn hắn hôm nay tại Lý Dập trước mặt như là sâu kiến. Không có quốc gia bọn hắn càng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Dương Khả tranh thủ thời gian bổ sung, điện hạ, chúng ta nguyện ý tại ngài giám thị bên trong sinh hoạt. Chúng ta còn hữu dụng, chúng ta có thể làm cho ngài bình ổn đem chúng ta quốc gia tiếp thu. Vì mạng sống bọn hắn giờ phút này bắt lấy cái gì nói cái nấy. Các ngươi nói cô đều hiểu, cô cũng lý giải, nhưng cô không nghe. Cô liền ưa thích phá tan quốc gia của các ngươi. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn thấy Lý Dập cái kia cơ hồ điên cuồng bộ dáng, Dương Khả cùng Yến Hoàng khóc không ra nước mắt, trên đời này làm sao lại sẽ có như thế tên điên. Còn để bọn hắn cho đụng phải. Lý Hiển Tông a Lý Hiển Tông, ngươi mẹ nó cho thiên hạ này sinh cái tai nạn đi ra. Tai họa xong chính hắn hiện tại đi ra tai họa người khác. Nguyên Bá, động thủ đưa hai vị bệ hạ lên trời. Lý Dập nhìn xem bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ rất là hài lòng, hiển nhiên mọi người chơi đều rất là tận hứng. Cái này đủ. Được rồi. Nguyên Bá mang theo song truy nhảy lên một cái, rơi vào Tam Quốc trong quân, trước người dám có trở ngại cả người, một truy đảo qua. Lý Dập xử trí xong Dương Khả Yến Hoàng về sau, nhìn về phía đại trưởng lão đám người. Các ngươi có ý tưởng gì hay a? Nói ra, câu nghe một chút. Lý Dập chụp lấy lỗ tai, Khiêu Mi nhìn về phía đám kia lão đầu. Danh xưng võ đạo chính thống kho vũ khí còn sót lại các trưởng lão giờ phút này nhìn nhau vương nôn. Chúng ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, bất quá là một cái võ đạo thế lực mà thôi. Thứ nay về sau chúng ta đem sẽ không lại xuất thế. Đại trưởng lão đi lên trước nói ra hắn cho rằng đã rất khuất đục ngôn luận. Này nha, người cái lao giúp đồ ăn, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Cô giúp ngươi tỉnh một chút. Đại trưởng lão lời nói đều không nói xong, Lý Dập cũng đã đi vào trước người hắn, đưa tay đặt tại trên mặt của hắn, đem cả người sinh sinh đặt tại núi đá ở trong. Tay trái nhấn lấy tay phải vi quyền đập mạnh. Đất đá bay tứ tung. Đại trưởng lão hai tay rất nhanh liền rũ xuống. Thân thể của hắn chỗ nào còn có thể thừa nhận được Lý Dập như thế đối đãi, còn tại chịu quyền bên trong cũng đã một mệnh ô hô. Lý Dập buông tay ra ngay cả dư quang cũng không quét đối phương nửa phần. Sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, hắn cái này người khởi sướng còn muốn tị thế tu hành, cái kia Lý Dập làm như thế một trận tính là gì? Coi như hắn tự ngu tự nhạc, đem đại trưởng lão giết chết về sau. Lý Dập nhìn về phía các trưởng lão khác, Một cái kia cái mặt già bên trên đều là sợ hãi đan sen.
Tên điên. Thuần túy liền là một cái vô pháp vô thiên tên điên. Giờ phút này bọn hắn đừng nói cùng Lý Dập chiến đấu, chính là nói chuyện tâm tư cũng không có. Mấy người liếc nhau, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau phi nước đại. Nói không thông, ném không được, vậy cũng chỉ có thể chạy. Mặc dù nơi đây đã là sườn núi, nhưng nhảy đi xuống, so đối mặt Lý Dập, hiển nhiên cái trước may mắn còn sống sót xác suất càng lớn. Lý Dập nhìn xem bọn hắn từng cái nhảy đi xuống, xong lắc đầu, nghĩ quần a. Bọn hắn chẳng lẽ không biết dưới núi đều là mình người a? Tại bọn hắn nhảy xuống đồng thời, vô số lưỡi búa cùng vũ tiễn liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Toàn thịnh thời kỳ loại này phàm tục binh khí đối bọn hắn tự nhiên vô dụng. Nhưng vấn đề là hiện tại, bọn hắn cũng không toàn thịnh a, huống chi trên không trung không có mượn lực, hoàn toàn liền là sống điểm ngắm. Rất nhanh nhảy núi những trưởng lão kia liền như là con muỗi bị từ trên trời đánh hạ. Toàn thân trên dưới đều là vết thương. Tiếng kêu rên quanh quẩn tại toàn bộ đỉnh núi. Tiễn Tuấn trốn ở thạch đầu đằng sau. Giờ phút này hô hấp hắn đều tận lực nhẹ nhàng, đóng chặt hai mắt nói rõ hắn thời khắc này tâm tính. Tiễn Tuấn, cô bắt được ngươi, chương 357, toàn diện khai chiến, đại nhất thống chương 357, toàn diện khai chiến, đại nhất thống điện hạ vương tha ta đối với ngài không có uy hiếp, van cầu ngài thả ta. Tiễn Tuấn bị trên mặt đất không ngừng hướng phía trước người đột nhiên xuất hiện Lý Dập dập đầu, ánh mắt kia sợ hãi không ức chế được căng gọn, hắn hiện tại thật sự là đối trước mắt Lý Dập sợ, cũng không phải là bởi vì sợ chết, chỉ là đơn thuần sợ hãi Lý Dập người này. Lý Dập chép miệng a lấy miệng, vừa rồi hí đẹp mắt không. Tiễn Tuấn ngẩng đầu run run rẩy rẩy nhìn xem Lý Dập, cố nặn ra vẻ tươi cười, bẩm điện hạ, tốt, đẹp mắt. Hoa, ngươi người này như thế mẫn diệt nhân tình a. Nhìn xem phụ thân ngươi đi chết ngươi vậy mà nói xong nhìn, không bằng cầm thú. Lý Dập nghe nói như thế nhấc chân một cước đem Yến Tuấn đá bay ra ngoài. Bóng người của hắn trên không trung biến thành một cái tiểu hắc điểm, nương theo lấy sợ hãi tiếng kêu to, cuối cùng nhập vào một chỗ sơn lâm ở trong. Lý Dập nghe bên tai dần dần biến mất thanh âm, khẽ gật đầu. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ, dù sao hắn tiện a. Từ vừa mới bắt đầu Lý Dập liền phát giác trong đám người thiếu thiếu đi cái này Yến Quốc thái tử, tại xử lý phía dưới những người kia thời điểm, Lý Dập liền lưu tâm lấy, tại cùng đại trưởng lão đám người động thủ thời điểm, phát hiện Yến Tuấn ẩn thân vị trí. Lấy bây giờ Lý Dập cảnh giới, đừng nói là hắn ở trên núi nhìn lén lộ ra thân ảnh, cho dù là hắn từ đầu tới đuôi đều trốn đi đến cũng không thể gạt được Lý Dập, hô hấp nặng chút đều có thể bị cảm ứng đến. Xử lý xong Yến Tuấn về sau, Lý Dập trở lại cái kia trên bình đài. Những cái kia Tam Quốc các tướng sĩ giờ phút này bị Nguyên Bá truy sát thất linh bát lạc, có người bắt chước mấy vị kia trưởng lao ý đồ nhảy núi đến thu hoạch được một chút hy vọng sống, nhưng là đáng tiếc, võ đạo cao thủ đều làm không được sự tình, bọn hắn thì càng không cần nói. Đem cái kia bao tải nhìn kỹ. Lý Dập cường điệu dặn dò Trương Hưu Hí một tiếng. Thứ này tại lão phu trên thân điện hạ yên tâm, bất quá trong này đến cùng chứa là cái gì điện hạ? Thuốc trường sinh bất lão. Lý Dập tùy ý sau khi trả lời, Trương Hưu Hí nhẹ gật đầu. Trường sinh. Đột nhiên ý hắn nhận ra không thích hợp, thuốc trường sinh bất lão. Trương Hưu Hí con mắt trừng lớn, lập tức đem cái kia bao tải đảo ngược đến trước người, giải khai lỗ hổng về sau, mở ra nhìn lại, toàn bộ đều là màu trắng dược hoàn, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, thế nhưng là Trương Hưu Hí trước đó thế nhưng là thấy tận mắt Lý Dập dùng cái kia cải tử hồi sinh đan dược. Có vết xe đổ, hiện tại Lý Dập nói đây là thuốc trường sinh bất lão, hắn cũng tin tưởng. Nhưng chính là quá mức không thể tưởng tượng, chân quý như thế vật phẩm vậy mà liền sử dụng như thế bao khỏa. Điện hạ, đây thật là thuốc trường sinh bất lão. Người ăn một viên chẳng phải sẽ biết. Lý Dập nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hưu Hí thuận miệng nói, đồ chơi kia tê dần túi. Cụ thể bao nhiêu ít số lượng Lý Dập mình đều không rõ ràng, dù sao là rất nhiều, một cái một người cao bao tải, ngón tay cái lớn nhỏ dự hoàn, ngẫm lại có thể giả bộ nhiều thiếu. Trương Hưu Hí nghe được Lý Dập lời nói, vẫn là nhịn được nếm thử xúc động, hắn không dám. Ai biết Lý Dập là cố ý nói vẫn là đùa hắn, nếu như hắn thật ăn một viên, Lý Dập xông lên cho mình một quyền, không có trường sinh, ngược lại chết sớm. Cùng Lý Dập liên hệ, liền phải nhắc lên 10 phần cảnh giác, nói trở mặt liền trở mặt, chính là Lý Dập. Lý Dập không để ý đến Trương Hưu Hí có ăn hay không, hắn nhìn phía dưới dần dần giảm thiếu tiếng la giết, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp, giờ phút này tim của hắn cảm giác được từng đợt cô đơn. Sau trận chiến này, thiên hạ có thể ngăn cản Lý Dập người cơ hồ đã không có. Hắn chờ đợi chùm phản diện cũng không có xuất hiện. Vô địch đã trở thành Lý Dập đại danh tử. Loại này cảm giác trống rỗng để Lý Dập rất là không thoải mái, là thời điểm nên ngẫm lại, tương lai chơi cái gì, Lý Dập là cái rất người thích náo nhiệt, một cái vô địch thế giới đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Lý Dập phái người đi đem Hoa Cúc lâu người tìm đến, theo chiến đấu triệt để kết thúc, Tam Quốc tổng cộng 30 vạn đại quân đều ngã xuống sau. Hoa Cúc lâu người cũng tới núi đến Lý Dập bên cạnh. Điện hạ, thông chi một chút đi, giải quyết hết tàn quân sau từ Nguyên Bá làm tiên phong đại tướng, đối chân quốc, Nguyên quốc toàn diện tiến quân, lại mệnh Lý Đảng mang đại quân hướng Yến quốc tiến quân, cũng Ninh quốc. À đúng, nhớ kỹ cho Lâm Dược tự lưu lại toàn thời. Câu người này a, coi trọng nhất đạo lý. Phân phó xong, Lý Dập mang theo Trương Hưu Hy đi đầu một bước rời đi. 1 triệu đại quân tăng thêm cái kia không đến 300.000 đao phụ thủ, thiên hạ không ai cả nổi, huống chi là Nguyên Bá làm tướng, Lý Dập chỉ cần chờ tin chiến thắng là được rồi, nếu như trong lúc đó thật xảy ra ngoài ý liệu, đó mới có thể làm cho Lý Dập hưng phấn đâu. Lý Dập sau khi rời đi, Nguyên Bá cũng không có ngừng trực tiếp mang theo đại quân bắt đầu quét ngang Chân Quốc, cùng trong dự đoán một dạng, Chân Quốc quân đội tại đối mặt cái này ngập trời lực lượng lúc, không chịu nổi một kích, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, phần lớn thành trấn cũng đã bị chiếm lĩnh. Sau 10 ngày, Nguyên Quốc biên cảnh, Lâm Dược tự chú ý Thiên Kỳ Sơn mạch sự tình đã hết thảy đều kết thúc,
cuối cùng lấy được kết quả để Lâm Dược Tự cơ hồ là cảm thấy tuyệt vọng. Hắn mong đợi lưỡng bại câu thương chưa từng xuất hiện, hắn chuẩn bị đại quân tiến công, thu thập tàn cuộc càng là trở thành trò cười. Thiên Kỳ Sơn mạch một trận chiến tình huống cụ thể Lý Dập không có ẩn tàng, hôm nay thiên hạ đều biết. Trân Quốc, Ninh Quốc, Yến Quốc, Tam Quốc hoàng đế toàn bộ mất mạng. Cái kia kho vũ khí tức thì bị Lý Dập tàn sát sạch sẽ, tất cả kho vũ khí võ học cũng bị Lý Dập người mang đi. Vừa biết được những tin tức này thời điểm, Lâm Dược Tự đã chuẩn bị trở về cung. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Lý Dập vậy mà tại loại kia trong tuyệt cảnh ngược gió lật bàn. Nhưng không thể nghi ngờ là bọn hắn đều thua, mà Lý Dập thắng. Cái này mặc dù vượt ra khỏi Lâm Dược Tự tưởng tượng, nhưng tối thiểu hắn cho rằng Lý Dập sẽ không đối với mình khai chiến, bởi vì chuyện lúc trước thế nhưng là mình nói cho Lý Dập, nếu không có mình, hắn kết quả nhất định sẽ không giống như bây giờ. Lý Dập lại như thế nào cũng không thể không nhớ ân tình của mình a. Mặc dù nói hắn cũng là có khác ý nghĩ, nhưng Lý Dập làm việc liền là như thế để cho người ta sợ không được mạch lạc. Tại Lâm Dược Tự chuẩn bị trở về đều phải thời điểm, đạt được Lý Dập toàn diện tuyên chiến tin tức, hắn Nguyên Quốc cũng ở trong đó. Thậm chí Lý Dập còn đặc biệt dặn dò, lưu hắn toàn thây. Lâm Dược Tự lúc ấy nghe được thời điểm, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng mình là cho Lý Dập thông phong báo tin người a. Lý Dập đến tuột cùng là cái xuất sinh vẫn là cá nhân, hắn sao có thể như thế không bằng cầm thú? Về đều suy nghĩ hủy bỏ, Lâm Dược Tự triệu tập trọng binh đến đây biên quan, hắn muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Lý Dập đơn giản liền là cái đồ vô sỉ, đã hắn muốn tiến đánh mình Nguyên Quốc, vậy liền xem hắn có thể hay không toàn nguyện. Cho dù chết, hắn cũng muốn cắn xuống đến Lý Dập trên người một miếng thịt. Nghĩ như vậy rất nhiều người, có thể làm được lại là cực thiếu. Mà đổi thành một bên, Lý Đảng đã dựa theo Lý Dập mệnh lệnh dẫn đầu đại quân hướng phía Yến Quốc mà đi. Trận chiến này nếu là thành, cái kia Tề Quốc sẽ thành từ trước tới nay thống ngự chi địa lớn nhất quốc gia. Mạc Bắc bây giờ thế nhưng tại Tề Quốc khống chế ở trong. Chân chính đại nhất thống quốc gia, hình thức ban đầu đã xuất hiện. Chương 358, Lý Dập kết cục chương 358, Lý Dập kết cục Yến Thà Thật Tam Quốc hoàng đế chết hết. Lý Dập đối bốn nước đồng thời tuyên chiến đã đánh nhau. Ung Quốc, Hoàng cung. Ung đế nghe được đám đại thần bẩm báo tin tức, tựa ở trên long ỷ liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Không sai bệ hạ, cái kia Triệu Quốc giám quốc cũng đã tìm được chứng minh, cái gì Triệu Nguyên đều là giả, là các quốc gia sứ thần bị Lý Dập uy hiếp, giả truyền tin tức, nước ta phái đi sứ thần bốn liếng và không, bóng người vô tung. Bệ hạ, bây giờ nước ta đã đến diện quốc biên giới a. Ung Quốc tể tướng thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, Ung Quốc vu hại trên đảo, rất nhiều trọng yếu vật tư đều từ Triệu Quốc vận chuyển, cái này hiện tại còn không phải mấu chốt nhất, không có những vật kia, mọi người bất quá là trên sinh hoạt nhận chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề là, bây giờ cái kia Lý Dập đã mở ra chiến tranh toàn diện, mục đích của hắn đã không cần nhiều lời. Hắn muốn quét ngang chư quốc, thống nhất thiên hạ, hiện tại thậm chí đã hoàn thành một nửa, Tề Quốc, Triệu Quốc, Sở Quốc hoàn toàn rơi vào Lý Dập trong tay, Thà Thật Nguyên Yến bốn nước, Tam Quốc hoàng đế chết tại Lý Dập trong tay, bị tiêu diệt đã là vấn đề thời gian. Đợi đến Lý Dập đem mặt khác bốn quốc đô sau khi diệt, Ung Quốc nơi nào còn có tồn tại đạo lý. Ung Quốc tể tướng nói xong, Ung đế sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Tình huống ngoại giới làm sao lại đột nhiên lập tức đến loại trình độ này? Vậy ta nước bây giờ nên như thế nào? Chư vị ái khanh nhưng có thượng sách. Ung Quốc một mực đều cùng quốc gia khác không có nhiều giao thiếu nói, ở chung nhiều nhất chính là Triệu Quốc, ra loại chuyện này, hoàn toàn không có thể thương lượng con đường, cho dù là có, cũng không làm nên chuyện gì. Quốc gia khác hoàng đế đều đã chết, hắn cùng ai thương lượng a bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai con đường. Nếu không liền là cả nước đầu hàng, dạng này ngài còn có thể bảo trụ một cái mạng, cái thứ hai chính là tử chiến. Không đợi cái khác đại thần mở miệng, Ung Quốc tể tướng đã vượt lên trước đem hai con đường đều bày đi ra. Nghe được hắn, vô luận là trên long ỷ Ung đế vẫn là phía dưới quần thần một mảnh xôn xao. Thưa tướng, lời ấy khó tránh khỏi có chút quá nói ngoa. Vạn sự vạn vật đều có thể đảm, thần nguyện ý đi sứ Tề Quốc. Không dùng. Lão phu nghiên cứu qua Lý Dập, hắn sẽ không cho hắn nói cơ hội, Sở Quốc người đi nói chuyện, kết quả sứ thần chết tại Tề Quốc hoàng cung, ngươi cho rằng quốc gia khác không muốn nói à? Mà là Lý Dập căn bản sẽ không cho người cơ hội này. Bây giờ Lý Dập thống ngự chi địa cùng có thể khống chế chi binh đã là thiên hạ số 1. Hắn làm sao lại cùng ngươi làm đâu? Ngươi có thể cho hắn đều có, ngươi là phiên quốc, hắn có thể đáp ứng. Bệ hạ, chư vị, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lão phu nói cái kia hai đầu, nếu như ném làm mau chóng đi bàn bạc, nếu như chiến vậy ta nước bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Thừa tướng một lời nói đem tất cả lợi hại quan hệ toàn bộ phân tích ra được. Không thể ném. Chớp mặc dù không phải là phục hưng chi quân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay tặng cho cái kia Lý Dập. Ung đế lời nói xong, lão thừa tướng không mình hành lễ. Đã như vậy, cái kia mời bệ hạ hạ lệnh, nước ta lập tức đoạn tuyệt cùng Triệu Quốc tất cả vận chuyển, đồng thời điều động thủy sư trọng binh chấn giữ bến tàu bến cảng, trưng binh luyện binh tạo thuyền làm toàn lực mà vì. Thừa tướng cũng không làm do dự, đã hoàng đế đã làm ra lựa chọn, hắn có thể làm chỉ có toàn lực phụ họa. Liên theo thừa tướng nói xử lý, cái kia Lý Dập binh cường mã tráng, nhưng trong nước công chiến cũng không phải là lục địa, như hắn tùy tiện đến công, chớ tin tưởng ta nước thủy quân tướng sĩ sẽ cho hắn vào đầu thống kích. Ung đế thời khắc này ý nghĩ vẫn là rất tốt đẹp. Dù sao quốc gia của hắn là chư quốc bên trong một cái duy nhất thành kiến chế thủy sư quốc gia, Triệu Quốc cũng có, nhưng là dạng như vậy hẳn có thể phát huy cái gì sức chiến đấu, Ung Quốc quần thần đều rõ ràng. Kỵ binh mạnh hơn, chẳng lẽ Lý Dập còn có thể để kỵ binh ngồi thuyền không thành? Bị bọn hắn coi là hồng thủy manh thu, Lý Dập đã trở lại Tề Quốc tọa trấn trung tâm, Triệu Diên thì là đi hướng Triệu Quốc ổn định quân tâm, tùy thời chuẩn bị phối hợp Lý Đảng đối Yến Quốc hoàn thành một đánh. Sở Vân Lam tại sở địa tình huống trải bước rõ ràng, nguyên lai Sở Quốc chuẩn bị chiến đấu lương liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Đoán chừng ai đều không có dự liệu được, Sở Quốc năm đó tích trữ chuẩn bị chiến đấu lương sẽ trở thành Tề Quốc bình định thiên hạ trợ lực. đại chiến mở ra, thiên hạ nhân tâm chìm nổi. Các quốc gia sĩ tử đối với cái này tự tay đảo loạn người trong thiên hạ đó là mắng không lựa lời nói, muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe, miêu tả Lý Dập bạo ngược vô đạo hịch văn đó là bay đầy trời, dân gian càng là bộc phát ra không thiếu đối kháng Lý Dập thế lực. Cái gì phản đủ cứu hiến bác phái, cái gì giữ gìn hòa bình tà giáo nhau nhau mà lên. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn coi là có thể trong lúc hỗn loạn đục nước méo cò, nhưng tình huống thực tế là bọn hắn vừa ngoi đầu lên, liền có đại quân chuẩn xác không sai tìm tới bọn hắn sau đó đem bọn hắn thanh trừ. Về phần những sĩ tử kia nhóm Lý Dập thật không có quá nhiều quan tâm, người đọc sách, bọn hắn là đức hạnh gì Lý Dập có thể rất rõ. Đợi đến Lý Dập đem thiên hạ bình định, loại thanh âm này tự nhiên sẽ biến mất, khi đó liền là một mảnh ca công tụng đức, vì bọn hắn lãng phí quân lực, không đáng. Mà gây nên đây hết thảy người khởi sướng Lý Dập, giờ khắc này ở sướng Xuân Viên bên trong nghiên cứu đầu ngón tay dự hoàn. Điện hạ, đây chính là thuốc trường sinh bất lão. Tây Môn Suy Phong cùng Vệ Biện Tiến Đao hai người vây tại một chỗ, nhìn xem Lý Dập trong tay dược hoàn, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Thứ này bọn hắn nhưng lại tại những truyền thuyết kia nghe được qua, bây giờ lại còn nhìn thấy thật. Lý Dập nhìn xem giữa ngón tay dược hoàn đột ngột mở miệng. Hóng gió, phiến đao, nếu để cho các ngươi theo cô xuống đất cung ngủ say ngàn năm chính là mấy ngàn năm, các ngươi nguyện ý à? Nghe được Lý Dập lời nói, hai người sửng sốt một chút, sau đó cùng lúc mở miệng. Điện hạ đi vậy chúng ta liền đi đâu, điện hạ muốn làm gì chúng ta liền làm cái đó. Câu trả lời này bọn hắn hầu như không cần suy nghĩ. Bởi vì nếu như Lý Dập chết hai người bọn họ tất nhiên sẽ đi theo tại Lý Dập bên cạnh, trung phó hoàng tuyển. Còn bên cạnh Trương Hưu Hí lại là có chút tê dại ra đầu, càng nghe càng không thích hợp. Lý Dập nói đây là cái gì hổ lang chi tử? Cái này không phải tương đương với bồi tăng A. Điện hạ. Trương Hưu Hí vừa nói ra hai chữ liền bị Lý Dập khoát tay đánh gãy. Không có việc gì, cô bất quá là nói chuyện tiếng. Lý Dập nhìn xem trong tay dược hoàn, nhếch miệng lên, có chút ý tứ. Có thể Trương Hưu Hí nhìn xem hình dạng của hắn lại thật lâu thu không quay mắt thần, Lý Dập nói lời có đôi khi ở trên trời tung bay. Nhưng là tuyệt đại đa số đều là có chỗ chỉ hướng. Có thể lời nói này quả nhiên là để cho người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ được sợ. Ngủ say ngàn năm cái kia còn có thể để ngủ say a đó không phải là chết. Lý Dập rốt cuộc là ý gì? Hôm nay thiên hạ sắp nhất thống, hắn công tích vĩ đại đã thành công hơn phân nửa. Lúc này nói loại lời này, Trương Hưu Hí lý giải không được Lý Dập đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng tóm lại nhìn đối phương bộ dáng, không giống như là đang nổi lên chuyện gì tốt. Tây Môn Suy Phong hai cái này ngu rốt, thật đúng là cái gì cũng dám đáp ứng. Long vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lý Dập đem cái kia dược hoàn thu hồi. Triệu Hồ Lục Vi đến, cô có việc muốn phân phó. Lý Dập đứng người lên hoạt động hai tay, nụ cười trên mặt quỷ mị lại tà dị. Chương 359, trong tay kiếm có thể không cần, nhưng nhất định phải sắc bén. Chương 359, trong tay kiếm có thể không cần, nhưng nhất định phải sắc bén. Lý Dập triệu kiến Hồ Lục Vi nói cái gì, ngay cả Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao cũng không biết, nhưng bọn hắn thấy được Hồ Lục Vi từ sướng Xuân Viên bên trong đi ra lúc loại kia bộ dáng, nói như thế nào đây, liền là phức tạp cùng hưng phấn cùng sợ hãi nghi hoặc các loại hỗn hợp cùng một chỗ. Người có thể biểu hiện ra biểu lộ ở trên người hắn cơ hồ đều tồn tại. Trương Hưu Hí đối với Lý Dập cùng hắn nói cái gì mười phần hiếu kỳ, liên hợp trước đó Lý Dập nói lời, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Lý Dập làm việc từ trước đến nay là không sợ hãi người chết còn chưa xong. Từ sướng Xuân Viên sau khi rời đi Hồ Lục Vi một đường ngơ ngơ ngác ngác trở lại biệt thự, sau đó liền ban bố một đầu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ tin tức. Đó chính là muốn cho Lý Dập tu kiến lăng tẩm. Tin tức này tuyệt đối là vượt quá tất cả tề quốc thần tử đoán trước, cho hoàng đế tu lăng tẩm chuyện này cũng không hiếm lạ, bình thường tới nói chỉ cần hoàng đế không quan tâm bao lớn, vậy liền nên bắt đầu tu. Nhưng vấn đề là bây giờ Lý Dập còn không có chính thức đăng cơ, lúc này Hồ Lục Vi đưa ra cho Lý Dập tu lăng tẩm, cái kia không phải là biến tướng nguyền rủa Lý Dập chết sớm một chút à? Khi biết là Lý Dập chủ động yêu cầu thời điểm, bọn hắn liền không nói thêm lời, lập tức bắt đầu tìm thấy phong thủy bắt đầu cho Lý Dập chọn lựa địa phương. Chuyện này không hợp lý, nhưng từ Lý Dập miệng bên trong nói ra, không hợp lý cũng phải hợp lý. Việc này từ Hồ Lục Vi dẫn đầu, lễ bộ các loại cơ cấu chủ yếu phụ trách chuyện này, nước ngoài đánh khí thế ngất trời, thể quốc bên trong triều đình trọng tâm lại là toàn bộ đều đặt ở cho Lý Dập tu lăng tẩm sự tình bên trên. Mà cái này lăng tẩm quy cách để tất cả phụ trách việc này quan viên đều là vì chi ngạc nhiên, dựa theo Hồ Lục Vi yêu cầu hoặc là nói là dựa theo điện hạ yêu cầu, đây cũng không phải là xây lăng tẩm, đây là kiến tạo cung điện. Cái kia Hà Khắc yêu cầu cùng thông minh quy mô cơ hồ là muốn đem một cái phiên bản thu nhỏ hoàng cung kiến tạo dưới đất. Chấn kinh ngạc là chấn kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dựa theo Lý Dập hiện tại phát triển xu thế, vậy hắn sẽ thành cái thứ nhất thống ngự đại lục tồn tại, như thế công tích vĩ đại đế vương, như thế lăng tẩm cũng là phù hợp. Gặp xong Hồ Lục Vi về sau, Lý Dập từ sướng Xuân Viên phát ra mệnh lệnh, mệnh Triệu Diên dẫn đầu Triệu quân đi tiến đánh Ung Quốc. Hắn nhất thống thiên hạ ý nghĩ đã không làm chút nào che giấu, thân ở Triệu quốc Triệu Diên cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá nàng không có nghĩ tới là Lý Dập sẽ để cho mình đi đánh Ung Quốc. Vốn cho rằng là sẽ đánh Yến quốc sau đó từ cánh bọc đánh trợ giúp Tề quốc quân đội đối nguyên cùng Ninh áp dụng vây quanh, bọn hắn thậm chí đều làm xong kế hoạch tác chiến, hiện tại những cái kia chỉ có thể phế đi đại quân bắt đầu hướng phía Ung Quốc phương hướng tiến quân. Đến tận đây, Lý Dập chính thức đi lên một đầu chưa hề có người đi qua đường. Lấy sức một mình khiêu chiến tất cả đương thời chi quốc, Yến, Ninh, Nguyên, Ung, Tây vực chư quốc, chiến hỏa quét sạch toàn bộ Đông Đại Lục. Nguyên Ba dẫn đầu 1 triệu duệ sĩ đem chiến tranh lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn, trước hết nhất bị diệt quốc không hề nghi ngờ là Chân quốc, ban đầu ở Thiên Kỳ Sơn mạch trận chiến kia, Chân quốc trên cơ bản liền đã xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Không có La Hằng, các nơi đại quân tự chủ chống cự lực lượng quá mức yếu ớt, lại thêm có Nguyên Bá người như vậy, vô luận là từ tâm hồn vẫn là thị giác bên trên đều có thể cho người ta mang đến trực kích sợ hãi của nội tâm. Hai quân giao chiến, sĩ khí là thắng bại mấu chốt. Mà tại Nguyên Ba trước mặt, sĩ khí là cái gì? Chân Quốc đại quân chưa hề cảm giác qua, vậy cần hơn 10 người hợp lực mới có thể thúc đẩy đại môn, tại Nguyên Ba trước mặt giống như giấy đồng dạng. Loại kia chiến đấu hoàn toàn không có cách nào đánh. Lại thêm 1 triệu duệ sĩ, trên cơ bản tình huống chính là đại quân một đường thông suốt, theo chân quốc toàn cảnh bị chen vào Tề quốc cờ xí về sau, Nguyên Bá liền dựa theo Lý Dập mệnh lệnh mang theo đại quân thẳng đến Nguyên quốc mà đi. Nguyên quốc, biên quan. Lâm Dược Tự đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa, ngày gần đây liên quan tới chân quốc nội bộ tin tức giống như lông vũ chuyển vào trong thai của hắn, bất quá đều không phải là tin tức tốt gì. Dựa theo hiện tại con đường dự đoán, chân quốc đã triệt để xong, Tề quân giờ phút này hội tụ phương hướng, đúng là hắn Nguyên quốc. Hắn từ trong nước điều tới đại quân giờ phút này mới khó khăn lắm đến biên quan, còn chưa chỉnh đốn, mà Tề quân tốc độ cơ hồ là có thể cùng hắn điều binh tốc độ nhất trí, xem chừng lại có mấy ngày cũng đến. Phải biết hắn đại quân thế nhưng là đi đường à, trong nước thông suốt, mà đối phương là đánh tới, song phương đồng dạng tốc độ, cái này rung động có thể nghĩ. Lâm Dược Tự sắc mặt khó coi, bộ hạ của hắn chúng tướng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vậy hạ đều hiểu đạo lý, bọn hắn những này trong quân tướng lĩnh há có thể không rõ. Mặc dù Nguyên quốc đã rất nhiều năm không có đánh qua cầm, trước mắt cái đồ chơi này cũng không cần cái gì trong quân kinh nghiệm, chỉ cần là cá nhân liền có thể cảm giác được sợ hãi. Cầm còn không có đánh đâu, Nguyên quốc trên dưới cũng đã là một mặt nặng nề. Tề quốc đại quân tinh nhuệ tên bọn hắn xem như linh giao đến. Diệt quốc như là uống nước đơn giản, với lại căn cứ bọn hắn điều tra đến tin tức, diệt chân quốc chi kia quân đội thậm chí không phải Tề quốc chủ lực, Tề quốc chân chính chủ lực giờ phút này chính từ Tề quốc đại nguyên soái thứ nhất Vạn Phương dẫn đầu tại Yến quốc cảnh nội. Không phải chủ lực đều mạnh như vậy, bọn hắn đều không thể tưởng tượng tại Yến quốc cảnh nội Tề quốc chân chính tinh nhuệ nên cường đại đến mức nào. Lâm Dược Tự thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, thật sâu thở dài, không cùng Tề quốc tác chiến không biết Tề quân cường thịnh a. Lúc đầu hắn còn muốn lấy cho dù là đối mặt Tề quân, hắn Nguyên quốc cũng có sức đánh một trận, không địch lại cũng có thể để Tề quân đụng đầu rơi máu chảy, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hắn suy nghĩ nhiều, chân quốc quân đội sức chiến đấu bao nhiêu hắn làm giáp giới chi quốc tự nhiên rõ ràng. Bây giờ Tề quân lấy dễ như trở bàn tay thế công đem chân quốc diệt đi, bọn hắn Nguyên quốc tương lai đáng lo. Nhất là chiến tranh còn chưa bắt đầu, chúng tướng sắc mặt kia đã giống như trong nhà tang đưa ma đồng dạng. Nhiều năm vào bình sinh sống, Nguyên quốc quân đội cùng tướng lĩnh cũng sớm đã mất đi chiến tâm, Lý Dập xuất hiện mới khiến cho chư quốc hoàng đế minh bạch, trong tay kiếm có thể không cần, nhưng nhất định phải sắc bén tầm quan trọng. Đáng tiếc a, hiện tại biết đã muộn. Dơ thẳng lên trời thở dài một hơi về sau, Lâm Dược Tự nhìn về phía Nguyên quốc đại tướng quân hỏi: "Linh quốc bên kia quân đội như thế nào? Nhưng có tin tức gì a?" Linh quốc hoàng đế chết tại Lý Dập trong tay, hai nước lại giáp giới. Vô luận là từ quốc thủ vẫn là bảo vệ tình huống tới nói, Ninh quốc đều có thể cùng mình đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Cho nên sớm tại điều binh trước đó hắn liền đã phái người đi Ninh quốc cầu viện. Đại tướng quân lắc đầu, hồi bẩm bệ hạ, còn không có tin tức. Ninh quốc đến cùng đang làm cái gì? Dưới mắt cái kia Lý Dập đã là một bộ muốn thôn thiên hạ chi khí thế, bọn hắn còn tại bút tích cái gì, thật sự là phế vật. Lâm Dược Tự nhịn không được giận mắng một câu. Tình hình bây giờ đều đã nghiêm trọng đến loại tình trạng nào, tin tức phái đi ra hơn 10 ngày lại còn chưa hồi phục, Dương Khả chết rồi, chẳng lẽ cái này Ninh quốc liền không có cái chủ sự người không thành? Sự thật cũng xác thực như rừng bọn tự suy nghĩ. Linh quốc nội bộ bây giờ thật đúng là không có cái có thể chủ sự người. Chương 360, nghe lời không nghe âm. Chương 360, nghe lời không nghe âm. Linh quốc hoàng cung. Từ khi Dương Khả sau khi chết, Linh quốc có thể nói là loạn thành một bầy. Dương Khả tuổi tác không lớn, lớn nhất nhi tử bây giờ cũng liền vừa tròn 12 tuổi, tiểu nhân mới tại tá lót bên trong, với lại trong cung hoàng hậu không có hài tử, điều này sẽ đưa đến biết được Dương Khả chết tại Thiên Kỳ Sơn mạch sau. Trong triều loạn tượng một mảnh, các đại thần bối rối như nhà, điên cuồng vơ vét của cải. Giá trị này thời khắc nguy nan bọn hắn không muốn chính là như thế nào phụ ta ấu chủ, mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là tương lai nếu như Tề quân đánh tới bọn hắn nên làm như thế nào. Tề quân quân tiên phong chi thịnh bây giờ đã thiên hạ biết rõ, Sở Yến hai nước tuần tự bị hủy bởi Lý Dập trong tay, bọn hắn Linh quốc lấy cái gì đánh? Tề quốc đại quân giống như hổ lang, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, lại thêm lúc trước Mạc Bắc nghe đồn, Linh quốc từ cơ sở đến trung tâm đã vô tâm tại bận tâm triều chính. Các thu thập các đồ vật, các tìm kiếm các đường ra. Hậu cung tần phi chạy tứ tán, các nơi tướng lĩnh lẫn nhau có tâm tư. Cũng không phải là Ninh quốc không có trung trình chi sĩ, mà là tại giờ này khắc này, bọn hắn hữu tâm cũng vô lực. Nếu như là tại bình thường, khẳng định như vậy sẽ có vừa ra kịch liệt đoạt đích vợ kịch, dù sao Dương Khả gieo hạt cũng coi là chịu khó. Nhưng vấn đề là lúc này ai dám đứng ra? Có thể sinh hạ hoàng tử Tần Phi không có một cái nào đồ đần, các nàng hiện tại nếu là đứng ra để con của các nàng làm hoàng đế, cái kia phải đối mặt không chỉ có là nội bộ những này hỗn loạn vấn đề, còn muốn ứng phó sắp đến Tề quốc đại quân. Danh bất chính, ngôn bất thuận, những tướng lãnh kia làm sao có thể nghe ngươi trung tâm mệnh lệnh? Còn nữa nói, liên điểm ấy thời gian, nội bộ quần thần đều không thể điều hòa nhất trí, liền xem như trong ngoài đều đã thu phục được, có thể hành xử quân chủ quyền lực, nhưng vấn đề là Ninh quốc có thể đánh thắng a? Đáp án là khẳng định không thể. Lý Dập hung danh cũng không phải một sớm một chiều xuất hiện, lúc trước đối phương huyết đồ toàn bộ Mạc Bắc thời điểm liền đã chấn kinh thiên hạ, không phản kháng riêng phần mình tìm kiếm đường ra còn có thể sống. Nếu như đứng ra thật phản kháng Lý Dập, cái người điên kia triệt để điên cuồng về sau, ai đến đối mặt Lý Dập lựa giận, hắn có thể hay không sẽ tại Mạc Bắc thảm họa tại Ninh quốc tái hiện? Cho nên giờ phút này còn đoạt cái gì hoàng vị, Ninh quốc đều nhanh không có. Có thể bảo trụ mình vinh hoa phú quý mới là chính đạo. Hậu cung Tần Phi, tiền triều quan viên chỉ cần là có đầu óc đều rõ ràng giờ phút này nên làm cái gì. Toàn bộ hoàng thành hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Không có quy tắc trói buộc về sau, người cũng không phải là người. Tể phụ trọng thần liên hợp trong cung Tần Phi hoàng tử cộng đồng ký tên ban bố một đầu tên là tự chủ đánh trả hộ vệ Ninh quốc nước cương ý chỉ về sau, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Từ Nguyên quốc mà đến sứ thần tại Ninh quốc hoàng thành đợi mấy ngày sau, phát hiện không thích hợp, từ đầu tới đuôi hắn ngay cả cái người đứng đắn đều không có đợi đến, ngoại trừ cùng ngày tiếp đại hắn quan viên bên ngoài, hắn liền không có gặp lại qua bất kỳ Ninh quốc trung tâm quá lớn. Chờ hắn muốn đi tìm đối phương thời điểm, ngay cả ban đầu cái kia quan viên đều đã tìm không thấy. Ninh quốc trung tâm nhà môn đã là người đi nhà trống. Đừng nói là bạn bạn, hắn ngay cả cái có thể cùng chính mình nói chuyện người cũng không tìm tới. Hoàng thành trên đường cái càng là xuất hiện người tranh ta cướp chẳng cảnh, bên đường cửa hàng bị mặc cấm quân áo giáp người tẩy sạch không còn. Cái gì quyền quý địa vị đều là cầu thí. Tại bây giờ trong thành, nắm đấm lớn, trong tay có đao, cái này là đạo lý. Nhìn xem Ninh quốc bây giờ tình huống, Nguyên quốc sứ thần tùy tâm bi thương, địch quốc quân đội còn không có đánh tới Ninh quốc trung tâm cũng đã trở thành loại này bộ dáng, tương lai Tề quốc đại quân đến, cái kia còn dùng đánh trận a. Đại quân cơ hồ đều không cần công thành liền có thể trực tiếp tiến vào Ninh quốc. Cái này còn hợp tác cái rắm. Nguyên quốc sứ thần cũng không quay đầu lại liền rời đi Ninh quốc hoàng thành. Ninh quốc mặc dù trên danh nghĩa vẫn tồn tại, nhưng trên thực tế cái này cùng vong quốc cũng không cái gì khác nhau. Nguyên quốc muốn chống cự Tề quốc cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy ngày sau, Nguyên quốc biên cảnh, Lâm Dược Tự nghe được sứ thần hồi báo Ninh quốc tình huống, trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn sau cùng ý nghĩ chính là có thể liên hợp Ninh quốc, hai nước chi lực chống cự Lý Dập cố gắng còn có thể giằng co. Bây giờ, toàn mẹ nó xong. Dương Khả tên vương bắt đạn kia quốc trung làm sao đều là loại vật này. Đáng hận, đáng xấu hổ. Nếu như mình chết rồi, Nguyên quốc. Nghĩ đến cái này, Lâm Tự Tự nhanh lên đem trong đầu ý nghĩ ném ra, hắn sẽ không chết. Truyền chấp lệnh, tất cả ở trên đường đại quân gấp rút tốc độ, hợp lực đóng quân tại một chỗ, chấm muốn tận cả nước chi lực chống cự Tề quốc. Chấm muốn để Lý Dập biết, chấm Nguyên quốc cũng không phải những cái kia quả hờ mềm. Lâm Dược Tự tiếng gầm gừ quanh quẩn tại trên tường thành. Cũng không có tướng sĩ bởi vì bọn hắn bệ hạ cao giọng gào thét cũng cảm giác được phân chấn, trong lòng của bọn hắn ngũ vị tạp trần. Đối mặt Tề quân bọn hắn sợ hãi càng nhiều, người có tên cây có bóng. Tề quốc từ Mạc Bắc bắt đầu liền không thua trận, đánh một trận chiến diệt một nước. Khu khu. Mặt tướng tuân mệnh. Đại tướng quân chừng những cái kia còn tại ngây người tướng lĩnh một chút về sau, chắp tay nghe lệnh. Cái khác tướng lĩnh nhao nhao đuổi theo hành lễ. Lâm Dược Tự mệnh lệnh được đưa ra về sau, Nguyên quốc cảnh nội quân đội tốc độ tăng tốc, ngựa ngừng người không ngừng. Dựa theo mệnh lệnh của hắn, Nguyên quốc tất cả quân đội chỉ cần là có vũ khí toàn bộ đều bị điều đi lên. Có thật nhiều thậm chí cũng không tính là quân đội chính quy. Nhưng nhân số xác thực không ít, thực tế nhân số gần 70 vạn, đối ngoại Lâm Dược Tự càng là danh xưng 1.200.000, ý đồ lấy loại phương thức này có thể cho Tề quân mang đến chút rung động. Hai quân giao chiến, chân chính binh sĩ nhân số nào có chuẩn xác như vậy, đại đa số đều là bị nói khoác đi ra, hắn cái này sẽ gần tăng gấp đôi không tính qua trường, Tề quân không phải cũng danh xưng 1.000.000 a. Thực tế nhân số khẳng định rút lại hơn một nửa. Diệt Chân Quốc đang tại hướng Nguyên Quốc đi, Nguyên Bá nghe được tin tức này, lập tức để đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Dập trước khi đi nói cho hắn biết, mặc kệ hắn đánh như thế nào, nhưng đại quân số lượng nhất định phải so quân địch nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại tôi nói, hắn người liền ít, dạng này liền không thể đánh. Mặc dù Nguyên Ba không cảm thấy như thế nào, nhưng có Lý Dập mệnh lệnh tại, hắn nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Dừng lại đại quân về sau, Nguyên Ba phái người đi cho Yến Quốc cảnh nội Vạn Phương truyền tin, để hắn trước đừng đánh Yến Quốc, cùng hắn cùng đi đánh Nguyên Quốc. Đánh xong Nguyên Quốc, Vạn Phương lại quay đầu đi đánh Yến Quốc. Mặc dù Lý Dập không nói người so với chính mình nhiều như gì, nhưng Nguyên Ba mình có mình phương thức làm việc. Kỳ thật Lý Dập trước khi đi cũng chính là dặn dò hai câu. Hắn sợ Nguyên Bá cấp trên về sau mang theo một bộ phận tiểu quân đội đi làm cái gì đơn đả độc đấu, hắn vô địch, nhưng là những cái kia tướng sĩ không phải, cho nên nói cho Nguyên Bá, hắn đánh trận nhất định phải mang theo tất cả mọi người, nếu như người thiếu đi không thể đánh. Kết quả Nguyên Bá lý giải chính là, người so với đối phương ít, không thể đánh. Thu được truyền tin Vạn Phương hai mắt một ngộng, cái này nói không hề có đạo lý có thể nói, để cho mình dừng lại đánh trận sau đó cùng hắn đi đánh, đánh xong trở lại đánh. Nếu như đối phương không phải Lý Dập đệ, Vạn Phương trực tiếp liền mắng lên. Nhưng bất đắc dĩ, ai bảo đối phương là đâu? Thế là Vạn Phương điều động 30 vạn đại quân đi viện trợ Nguyên Bá, còn hắn thì mang theo còn lại 10 vạn người tiếp tục tiến công, chút nhân số này mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Đến tiếp sau đại doanh còn có nguồn mộ lính bổ sung. Hết thảy trước tăng cường Nguyên Bá đến. Điện hạ đệ đệ đó chính là hắn đệ đệ. Cứ như vậy, Nguyên Bá dẫn theo 1.000.000 duệ sĩ tăng thêm nơi xa mà đến 30 vạn đại quân tiếp tục hướng phía Nguyên quốc mà đi. Chương 361, nói làm liền làm. Đánh đánh. Chương 361, nói làm liền làm. Đánh đánh. Lâm Dược Tự đứng tại trên tường thành nhìn xem cái kia nhìn một cái vô tận đại quân. Hắn trầm mặc, giống như Tề quân cũng không phải là danh xưng 1.000.000, mà là thật sự có 1.000.000, trên đầu thành Nguyên quốc tướng lĩnh một mảnh hờ hững, hai quân giao chiến, lẫn nhau có bao nhiêu người ai cũng không biết, người thoáng qua một cái vạn kéo thiên ngay cả địa, ai cũng sẽ không từng cái đi đến. Nhưng lúc này giờ phút này, trước mắt xuất hiện tràng cảnh nói cho bọn hắn, 1.000.000 người khả năng thật sự có. Bởi vì bọn hắn tòa này biên quan tứ phía đều bị Tề quân vây quanh, vô cùng vô tận, cái kia san sát cờ xí cơ hồ lan tràn thành hải dương. So sánh với đến bọn hắn người cũng không ít, nhưng xa xa không có nhiều như vậy. Với lại phe mình quân đội tốt xấu lẫn lộn, trong đó thậm chí có giả yếu tàn tật cũng nổi lên, mà đối diện, liếc mắt nhìn qua, chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí liền thân cao đều không có quá lớn khác biệt. Lâm Dược Tự, ca ca ta nói, lưu ngươi toàn thời, lấy hoàng đế chi lễ hạ chôn ở ngươi, thức thời tranh thủ thời gian mình cắt cổ, tỉnh ta tự mình động thủ. đại quân phía trước, Nguyên Bá cưỡi ngựa đưa tay chỉ vào phía trên, trong tay song truy gác lại ở bên cạnh, nếu là mang theo đồ chơi kia, hắn liền phải đi đường, không có ngựa có thể tiếp nhận đối phương trọng lượng, Hắc Kỳ Lân ngược lại là có thể, nhưng ngoại trừ Lý Dập bên ngoài, không có cho phép ai chạm thử, Hắc Kỳ Lân đều có thể nuốt sống, cho nên chỉ có thể như thế. Trên tường thành Lâm Dược Tự nghe được cái này thanh âm quen thuộc, toàn thân không nhịn được run rẩy. Lý Dập thủ hạ cái người điên kia, đến nay đều để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu. E ngại là có, nhưng Lâm Dược Tự cũng sớm đã biết được, trong lòng cũng có chỗ chuẩn bị, đều đã đến cái này mấu chốt, hắn chẳng lẽ còn có thể bị Nguyên Bá dọa đến trực tiếp tự sát không thành? Cả gan, Lâm Dược Tự hướng phía dưới mở miệng. Nhà ngươi điện hạ, vô tình vô nghĩa, không để ý chấm mật báo chi tình, đối chấm ra tay, nước ta thần dân đều là đối nó vô sỉ cảm thấy phẫn nộ. Quân tình xúc động, nhưng chấm cũng không tốt chiến, ngươi trở về nói cho Lý Dập. Chấm Nguyên Quốc có thể vì Tề quốc nước phụ thuộc, hướng Tề quốc hàng tháng tiến cống, mỗi năm xưng thần, chấm cũng có thể phái chất tử nhập thượng đô, hắn muốn không phải liền là thiên hạ thống nhất ta. Chấm có thể đáp ứng. Đại chiến vừa mở, sinh linh đồ thán, 1 triệu đại quân hôn chiến với nhau, vô luận ai thua ai thắng, Lý Dập đều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị lịch sử chố ghi khắc, trở thành bạo quân. Người tốt nhất để Lý Dập suy nghĩ một chút, hắn còn có cái gì điều kiện, chấm cũng có thể thỏa mãn. Lâm Dược Tự dùng miệng cứng rắn khẩu khí nói ra mềm nhất lời nói. Luôn mồm là muốn đồng quy vu tận, nhưng chữ chữ đều là muốn quy hàng tại Lý Dập chịu thua, nhưng hắn vẫn không hiểu Lý Dập, lời này Nguyên Bá cũng sẽ không nói cho Lý Dập, bởi vì Lý Dập mệnh lệnh là để hắn cầm xuống Nguyên Quốc. Liền xem như Lý Dập tại cái này, cũng tuyệt đối sẽ không bị hắn ngôn ngữ gián đoạn. Ngàn người chỉ trỏ, Lý Dập còn tại hồ những này a. Nói hình như hiện tại Lý Dập không phải ngàn người chỉ trỏ một dạng. Không cần nói nhảm ít, hữu dụng không nhiều, khai chiến. Nguyên Bá nghe hắn đắc ga đắc đường này, dù sao liền minh bạch một cái ý tứ, cái kia chính là Lâm Dược Tự hắn không muốn chủ động chết, cần mình đi giúp hắn. Cái này đủ. Trên tường thành, Nguyên Quốc trong quân tướng lĩnh nghe được Nguyên Bá cái kia không chút do dự mệnh lệnh, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, loại này quy mô chiến tranh bắt đầu như thế đó, thậm chí không có bài binh bố trận, bảo hộ bệ hạ. Đại tướng quân tay mắt lênh lẹ một tay lấy Lâm Dược Tự đầu ấn xuống, thủ hộ tại trên tường thành thuẫn binh giơ đại thuẫn đè vào phía trên. Tại Nguyên Bá hạ lệnh một khắc này, vô số mũi tên đã hướng phía trên đầu thành đánh tới. Không phải một cái tường thành, mà là tứ phía nở hoa, bắn một lượt. Loại kia tràng diện cho ở đây tất cả binh sĩ trong lòng đều lưu lại không thể mẫn diệt ấn tượng, đời này khó quên. Lâm Dược Tự bị đám người bảo hộ ở trên tường thành, ôm đầu lòng tràn đầy sợ hãi. Đánh, thật đánh. Mặc dù hắn luôn mồm tuyên bố muốn cùng Tề quân đồng quy vu tận, nhưng là trong lòng hắn cho rằng, cái này quy mô chiến tranh đại khái suất là không thể nào treo lên tới, coi như thế như nước trong veo bắt đầu, không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng sớm diễn thử. Thậm chí hắn đại quân đều không có chỉnh đốn một khắc. Phản kích, tuyệt không thể để bọn hắn tấn công vào đến. Đại tướng quân tại mọi người hộ vệ bên trong bước lên mưa tên hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền cái nhìn này, kém chút để hắn tam hồn thăng thiên. Tại bọn hắn tránh né ngắn ngủi này mới hơi, phía dưới Tề quân đã từng dãy thang mây chống đi lên. Hốt hoảng ở giữa, vội vàng phân phó binh sĩ phản xạ, nhưng chỗ nào còn có thể có loại cơ hội này, tại Tề quân cái kia từng vòng bắn một lượt ở dưới, trên tường thành Nguyên quân sao có thể ở trong đó ngoi đầu lên phản xạ. Rất nhiều binh sĩ đều là nút ở dưới tường thành run lẩy bẩy. Bọn hắn đã cách chiến tranh thực sự quá xa, Nguyên quốc cũng tốt, Ninh quốc cũng được, lực chiến đấu của bọn hắn thậm chí còn thật không bằng chân quốc quân đội, hai quốc gia này rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến tranh. Đừng nói là binh sĩ, liền xem như những cái kia trong quân tướng lĩnh tại chiến tranh tiến đến trong nháy mắt đại nào trống không. Nguyên Bá tại mưa tên bên trong tung người xuống ngựa, mang theo song truy hướng cửa thành đi đến. Hắn đánh trận xưa nay không cần gì công thành truy loại hình đồ vật, hắn song truy so đồ chơi kia vừa vặn rất tốt dùng nhiều. Nói thật, liền thấy Nguyên quân loại biểu hiện này, Nguyên Bá đều cảm giác Lý Dập để cho mình dẫn đầu 1 triệu đại quân đối phó loại địa phương này, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Đi đến cửa thành sau, Nguyên Bá nhấc lên một hơi, giơ song truy hướng phía cửa thành ở giữa đột nhiên đập xuống. Bình một tiếng vang, toàn bộ tường thành đều rung động bắt đầu. Trên tường thành giơ thuẫn binh sĩ thân thể lay động ngã trái ngã phải. Lâm Dược Tự hoảng sợ không ngừng tìm thuẫn tránh né, đồng thời sợ hãi mở miệng, thế nào? Là bọn hắn dùng công thành nện cho a? Mau ngăn cản, nhanh cản. Bệ hạ yên tâm, dưới thành mặt tướng đã phái trọng binh chấn giữ, bọn hắn xông không tiến vào. Đại tướng quân ghé vào trên tường thành, cao giọng đáp lại, trên thực tế đầu hắn cũng không ngẩng. Đối phương mưa tên thật sự là quá thân thiết tập cùng tiếp tục. Đến nay, bọn hắn trên tường thành quân đội đều không có đứng dậy phản xạ, tất cả mọi người là đang tìm công sự che chắn, tìm tránh né. Bảo mệnh là người phản ứng đầu tiên, những cái kia dũng mãnh binh sĩ đều là phải đi qua chiến tranh thiên truy bách luyện, quen thuộc chiến tranh quy tắc về sau, bọn hắn mới có thể bộc phát ra dũng mãnh chiến lược. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như tránh né làm hỏng chiến cơ, vậy bọn hắn hạ chẳng liền là chết. Nhưng những binh lính này không biết à, bọn hắn kinh lịch loại này hủy diệt tính đả kích, chỉ muốn chờ bọn hắn mưa tên ngừng làm tiếp phản công, nhưng này cái thời điểm, sẽ trễ. Dưới thành, cái kia to lớn hai phiến cửa thành gặp Nguyên Bá một truy về sau, ở giữa đã sụp đổ một cái độc lớn, hai bên môn đinh bên trên dày đặc vết rạn. Nội thành quân đội nắm chặt vũ khí trong tay. Thông qua cái kia trống giống bọn hắn đã thấy nắm lấy song truy Nguyên Bá. Sợ hãi không khí lan tràn tại mỗi người đỉnh đầu. Cái hang lớn kia lại là người này ném ra tới. Coi như cứng rắn, vậy liền lại ăn ra một truy. Nguyên Bá khẽ quát một tiếng, vận khởi lực khí toàn thân, đột nhiên vung truy. Lần này, hắn là dùng 10 phần 10 lực đạo. Bang làm. Cái kia vốn là gặp trọng kích cửa thành tại một truy này dưới, vết dạn dây lát hiện, trong nháy mắt, khối khối vỡ vụn rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia như thần như ma Nguyên Bá, môn kia bên trong nguyên quân từng cái giống như gặp sét đánh đứng sừng sững ở tại chỗ, không biết vì sao Chương 362, chết khuất nhục chương 362, chết khuất nhục mưa tên ngừng, nhanh nhanh nhanh, bắn cho ta tiễn. Đại tướng quân cảm nhận được đỉnh đầu mưa tên dừng lại về sau, lập tức đứng lên đến, cũng chính là hắn vừa đứng lên đến, đỉnh đầu một đạo hàn quang hiện lên, hắn còn tại lúc nhích khóe miệng đình chỉ, tấm kia kinh dị khuôn mặt dừng lại. Tròn vo vật thể rơi trên mặt đất, lăn xuống tại một người bên chân, nhìn thấy vậy cụ thể là cái gì về sau, người kia kinh hô một tiếng. Đại tướng quân chết. Giết. Trên tường thành vệ sĩ quất lấy trường thương đoạn đao tràn vào trên tường thành. Vừa rồi bọn hắn trèo lên thang mây thời điểm vậy mà không có nhận chút nào trở ngại, tiến đánh chân quốc thời điểm có thể còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy, loại này chiến tranh, bọn hắn tám đời cũng không có đánh qua. Bất quá bọn hắn không có gấp ra tay, mà là tại các loại, xem ai là nơi này tướng lĩnh. Cái kia đại tướng quân đứng lên đến, bị ôm cây đợi thỏ vệ sĩ một đao lấy tính mệnh, mục tiêu tiếp theo liền là nhân vật trọng yếu. Ra trận chém giết, giết binh lính bình thường không phải mục đích, khoảnh khắc chút tướng lĩnh có thể ngăn cản quân đội chống cự nhân tài là mục đích. Chỉ có đem bọn hắn giết, quân đội chống cự mới có thể yếu bất thậm chí là tan tác. Lâm Dược Tự nằm rạp trên mặt đất nghe được đại tướng quân bị giết, ngay cả đầu cũng không dám nhấc, nằm sấp hướng nơi xa phi nước đại. Lần này ngự giá thân chinh là hắn đời này làm sai lầm nhất một lần lựa chọn, lúc đầu hắn tại trong hoàng thành có thể đợi lấy sau cùng tình huống. Sau đó lại điều chỉnh, thậm chí là hắn trực tiếp nâng nhà thoát đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đầu góc động kinh đợi tại cái này. Kết quả hiện tại tình huống này, hắn muốn đi cũng đi không nổi. Phu cận một người tướng lãnh bản thân là muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy Lâm Dược Tự hướng chính mình cái này phương hướng trốn đến về sau, lập tức rút ra vũ khí, hô lớn một tiếng. Bảo hộ bệ hạ. Nghe được bốn chữ này, Lâm Dược Tự đại não hoành một cái, nhìn xem cái kia tướng lĩnh, hắn giờ phút này đều muốn đem hắn cho nuốt sống. Lâm Dược Tự mặc dù không hiểu chiến sự, nhưng hắn rõ ràng, ra trận trước trạm tướng đạo lý, không có chú ý tới mình thì cũng thôi đi. Bây giờ đối phương một cuống họng giống xuống dưới, tất nhiên sẽ gây nên tề quốc quân đội điên cuồng, cái này dừng mút. Lâm Dược Tự đoán không lầm, đối phương một cuống họng giống, xông lên tường thành tề quân ánh mắt cùng nhau ném đến cái hướng kia. Một thân long bảo Lâm Dược Tự tự nhiên là rơi vào tầm mắt của bọn hắn. Giết cái kia xuyên long bảo, hắn là nguyên quốc hoàng đế. Đông đảo duệ sĩ dẫn theo đao điên cuồng hướng phía Lâm Dược Tự phương hướng chém vào mà đi. Lâm Dược Tự nhanh lên đem trên người long bào rút đi, bị phát hiện hắn cũng không nằm sấp, đứng người lên ở trong đám người gạt ra chạy trốn. Bệ hạ đi trước, mặt tướng bảo hộ ngài. Cái kia mở miệng tuổi trẻ tướng lĩnh mang theo vũ khí hướng Lâm Dược Tự phương hướng mà đi, tại hai người thắt thân mà qua thời điểm. Lâm Dược Tự đột nhiên hướng đối phương phía sau lưng đá một cước, đem đá phải cái kia hướng phía mình phi nước đại tể quân trước người. Phốc thử. Lâm Dược Tự một cước này đem đối phương chính chính tốt đá vào tể quân trên mũi đao. Cái kia tướng lĩnh đến chết cũng không biết hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, rõ ràng hắn là muốn bảo hộ Lâm Dược Tự, hiện lộ rõ ràng một cái lòng trung thành của mình. Tề quân đem trước người thi thể đẩy ra, trước mắt đã không có Lâm Dược Tự thân ảnh, chủ yếu là trên tường thành quá nhiều người, không có rõ ràng đánh dấu căn bản là không có cách tìm tới thân ảnh kia. Đáng chết! Tề quân duệ sĩ giận mắng một tiếng, vừa rồi còn kém một điểm liền có thể bắt được Nguyên Quốc hoàng đế, tên kia cũng đích thật là trơn trượt, không có thân ảnh của đối phương, cũng chỉ có thể trước tiếp tục chém giết, đem còn tại thang mây bên trên các huynh đệ tiếp ứng đi lên. Phía dưới chủ lực đã bắt đầu từ cửa thành tràn vào trong thành. Tên kia liền xem như lại có thể chạy, hắn còn có thể chắp cánh bay không thành. Chỉ cần đối phương còn tại trong thành, vậy liền đi không được. Trên tường thành loạn chiến một đoàn, đại đa số nguyên quân đều là nắm lấy vũ khí ở phía sau la lên, mạo xưng làm bầu không khí tổ. Cùng lúc đó, Lâm Dược Tự đã từ chen trúc trong đám người đi vào cái kia lên thành dưới cầu thang. Thời khắc này Lâm Dược Tự đã đỉnh đầu mũ giáp, thất lên một thân mang màu áo giáp, nhìn qua cùng nguyên quân căn bản không có cái gì khác nhau, bảo hộ tại Lâm Dược Tự bên người thân binh đều đã tìm không thấy Lâm Dược Tự thân ảnh. Chớ nói chi là tể quân, tìm không thấy rất bình thường. Lâm Dược Tự nhìn thấy bậc thang về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn liền thắng, hắn 1 triệu đại quân liền xem như không địch lại đối phương, cũng có thể ngăn chặn tề quân bước chân, cho mình tranh thủ cơ hội đào tẩu. Bất quá vừa đạp vào bậc thang, không đi 2 bước, hắn liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Song Truy, Bậy Quỷ. Lâm Dược Tự con mắt lồi ra, tiến đến, hắn vội vàng túi đầu che giấu mặt mũi của mình, ý đồ từ Nguyên Bá bên cạnh đi qua. Cũng ngay, Nguyên Bá căn bản ngay cả mắt đều không quét đối phương, giơ lên cái búa vẩy tại Lâm Dược Tự trên thân. Lâm Dược Tự há to mồm một ngụm sen lẫn nội tạng máu phun ra, người từ trên cầu thang bay đến không trung sau đó rơi xuống dưới thành, trong miệng không ngừng toát ra huyết dịch. Đối phương cái kia nhẹ nhàng bẩy lên, đã đem Lâm Dược Tự ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Lại thêm từ cái kia cao mấy mét trên tường thành rơi xuống, nay đã hấp hối Lâm Dược Tự triệt để tử vong, hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là lấy loại khuất nhục này phương thức tử vong. Không hợp thiên tử chi lễ a. Tại vô tận đau đớn cùng bi phẫn bên trong, Lâm Dược Tự nhắm hai mắt lại, liên hợp lại tới đối phó Lý Dập 4 vị hoàng đế, toàn bộ tử vong. Nguyên Bá đi đến tường thành về sau, cái kia cơ hồ chính là một người hình thành không khí. Đi đến đâu, cái nào nguyên quân liền bị quét ngang một mảnh. Lâm Dược Tự, ngươi trốn không thoát, nếu là đứng ra, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Nguyên Bá tại trên tường thành không ngừng hô to, ý đồ tìm tới Lâm Dược Tự dấu vết để lại, nhưng là rất đáng tiếc, tại trên tường thành đi một vòng, hắn đều không có nhìn thấy một cái giống Lâm Dược Tự. Hắc, cháu trai này thật đúng là có thể giấu a. Nguyên Bá thì thào một tiếng. Nguyên quốc mặc dù không có 1 triệu đại quân, nhưng người cũng không ít. Từ nơi này số lượng bên trong tìm tới tận lực gần tàng Lâm Dược Tự cái này khiến Nguyên Bá cơ hồ phát cuồng. Tiếp nhận Nguyên Bá lửa giận liền trở thành Nguyên quốc quân đội. Nhưng này phản kháng cũng không có duy trì thời gian quá dài. Cửa thành bị phá, đã có thể mang ý nghĩa chiến tranh thất bại. Chúng chi có thể tổ chức chống cự tướng lĩnh cũng liên tiếp chết đi, Nguyên Quốc cái kia gần 70 vạn đại quân thậm chí đều không có chết đến 1 phần 10 liền đầu hàng. Tiếp xuống chính là toàn thành lùng bắt Lâm Dược Tự, dòng dã 2 ngày thời gian, Nguyên Bá vận dụng vô số người, ngoại trừ tìm tới Lâm Dược Tự quần áo bên ngoài, cái giấm cũng không tìm được. Bất đắc dĩ, Nguyên Bá chỉ có thể dựa theo thực tế phái người cho Lý Dập truyền tin. Lâm Dược Tự tại 1 triệu trong đại quân mất tích. Thượng đô. Thu được Nguyên Bá tin gấp Lý Dập cũng là hai mắt một ngộng, Lâm Dược Tự lại còn có loại bản lĩnh này. Đã như vậy, vậy đã nói rõ Lâm Dược Tự mệnh không có đến tuyệt lộ. Lý Dập nâng bút viết xuống mấy chữ phê chỉ thị cho Nguyên Bá. 1 triệu đại quân tốn tại trong thành cũng không làm nên chuyện gì. Có thể là Lâm Dược Tự đã chết, có thể là Lâm Dược Tự ở cái góc nào rụt lại. Mặc kệ là loại nào, đều đã không đáng Lý Dập để 1 triệu đại quân tiếp tục tốn tại biên quan. Ảnh hưởng hắn tiết tấu. Chương 363, Triệu Quốc Thủy Sư chương 363, Triệu Quốc Thủy Sư Nguyên Bá công phá Nguyên Quốc biên quan chờ đợi Lý Dập hồi phục thời gian, Tiên Quốc toàn cảnh cũng thuận lợi rơi vào Vạn Vương trong tay, thiên hạ các nơi bách tính đều rõ ràng, Tề Quốc thống nhất thiên hạ đại thế đã không thể ngăn cản. Những cái kia đã từng đối Lý Dập dùng ngòi bút làm vũ khí thanh niên dần dần đang yếu bớt. Bất luận trong lòng bọn họ là ý tưởng gì, nhưng là bên ngoài thì sẽ không có người lại công nhiên nhục mạ Lý Dập, dù sao hiện tại phần lớn địa bàn đều đã rơi vào Lý Dập trong tay. Trước đó chửi liền chửi, dù sao Lý Dập không tại, nhưng bây giờ tình huống này coi như khác biệt. Người ta Tề Quốc quân đội liền trú đóng ở trong thành, lúc này ai nếu là đuôi mù còn dám đứng ra, cái kia không phải tương đương với là ông cụ thắt cổ, muốn chết à. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Tề Quốc quân đội tiến vào trong thành về sau, cũng không có như bọn hắn dự liệu như thế đánh cướp, ngoại trừ duy trì trong thành trật tự bên ngoài, cái gì đều cùng lúc trước mở dạng. Cuộc sống của bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, ngược lại bởi vì Tề quân nguyên nhân, chỉ an thay đổi tốt hơn. Loại tình huống này để cơ sở bách tính ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn những người này sợ nhất chính là đại quân vào thành sau cướp bóc cướp đoạt, bây giờ loại tình huống này để bọn hắn đối với Tề quân ngược lại là có chút đổi mới. Vạn Phương chiếm lĩnh Yên Quốc toàn cảnh về sau, có một ít Yên Quốc tàn quân bị ép vào Diêu Cương ở trong. Đối với những người kia, Vạn Phương cũng không có truy kích. Diêu Cương bên trong có đồ vật gì, Vạn Phương đã từ Lý Dập trong miệng biết được, những Yến Quốc đó tàn quân trở ra, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. An bài đại quân tại các thành gián thiếp bố cáo chiêu an, Lý Đảng xuất lĩnh đại quân lưu thủ quân đội duy trì trật tự, Vạn Phương thì là dẫn người xuyên qua chân quốc tiến về Ninh Quốc biên cảnh. Yến Quốc có can đảm phản kháng người đều tại Diêu Cương bên trong, bọn hắn ra không được, Yến Quốc yên ổn liền không cần lo lắng. Về phần những cái kia văn nhân sĩ tử, Lý Dập không có hạ lệnh, Vạn Phương cũng không có cái kia tâm tư đi cố ý đuổi giết bọn hắn. Nam bộ chân quốc, Yến Quốc triệt để bị Tề Quốc chiếm lĩnh. Toàn bộ đại lục duy nhất còn không có bị Tề quân tập kích quấy rối quốc gia cũng chỉ còn lại có Ninh Quốc, mặc dù không có nhận Tề quân công kích, nhưng bọn hắn trong nước tình huống vậy nhưng so đại quân quá cảnh thảm thiết hơn. Hoàn toàn đã là loạn, nhất là cái kia Ninh Quốc hoàng thành, trật tự hoàn toàn sụp đổ, nơi đó phú hộ bách tính bị cướp cướp không còn, đoạt bọn hắn vẫn là trong hoàng thành quân coi giữ, chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái cuối cùng đập thủ, ngược lại trở thành hỗn loạn nhất. Triệu Quốc bờ biển. Lúc trước lui tới thương đội biến mất không còn, trên bến tàu đang nằm đều là Triệu Quốc binh sĩ. Triệu Quốc tướng lĩnh tụm quanh cùng một chỗ, chờ đợi Triệu Diên đến. Lưu Tổng binh, thiên hạ này quả nhiên là phải rơi vào cái kia Lý Dập trong tay. Một năm tuổi cung lớn thống lĩnh hướng phía trong đám người trung niên nhân kia mở miệng hỏi thăm, trong giọng nói có chút khó có thể tin. Hắn mở miệng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở đây ở trong chức vị cao nhất Lưu Đình Ngọc, xoạch lấy miệng, thở dài. Tề quốc quân đội thế không thể đỡ, Tam quốc hoàng đế toàn bộ chết tại Lý Dập trong tay, đáp án này không cần bản tướng trả lời, các ngươi cũng hẳn là biết được. Tề quốc thống nhất thiên hạ chi thế đã thành a. Nghe Lưu Đình Ngọc thất vọng mất mát thanh âm, đông đảo tướng lĩnh nhao nhao gầm ồn. Bọn hắn cái này đời người xem như bất lên, chân chính chứng kiến lịch sử thay đổi, ngắn ngủi thời gian mấy năm thiên hạ liền từ Chư quốc cùng tồn tại đến bây giờ Chư quốc mẫn diệt, mắt thấy thiên hạ này chỉ còn lại Tề quốc cái này một quốc gia đi. Vậy chúng ta Triệu quốc? Triệu quốc? Nơi nào còn có cái gì Triệu quốc à? Chúng ta hiện tại trên danh nghĩa là Triệu quốc chi binh, trên thực tế nghe đã là Tề quốc gia lệnh. Lưu Đình Ngọc lắc đầu cười khổ. Hiện tại Triệu quốc bất quá chỉ là cái thanh danh mà thôi, hôm nay thiên hạ ai không biết Triệu quốc giám quốc Triệu Nguyên chính là Tề quốc thái tử Lý Dập, bọn hắn muốn hoặc là không nghĩ, đây đều là không cách nào cải biến hiện thực. Nếu như nói trước đó, Lưu Đình Ngọc còn muốn khuyến khích lấy Triệu Diên là Triệu quốc hoàng đế, lan lộn cái tòng lòng chi tướng, như vậy hiện tại, cái kia điểm tâm nghị cũng sớm đã tan thành mây khói, không nói trước Triệu Diên cùng Lý Dập tình cảm. Liền xem như Triệu Diên thật đáp ứng, Triệu quốc có thể trốn qua Lý Dập ma chảo a? Hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói là Triệu Diên, liền là Triệu quốc quân thần phục sinh lại thêm Triệu quốc khai quốc tiến tổ, ba người bọn họ trói một khối cũng phải bị Lý Dập án lấy đánh, người ta hiện tại làm sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, trong tay có lực lượng càng là nghiền ép. Tại Lý Dập động thủ trước đó, cái khác vài quốc gia nếu như có thể kết thành liên minh, vây công Tề quốc nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại, ha ha, tuyệt không loại kia khả năng, 7 nước vây công Tề quốc, thiếu một quốc gia, việc này đều không làm được. Hiện nay, Yến quốc, Chân quốc, Sở quốc, tuần tự bị Lý Dập tiêu diệt. Tề quốc hùng bá thiên hạ đã là không thể cải biến sự thật. Bọn hắn những này Triệu quốc tướng lĩnh tại tương lai không lâu liền sẽ biến thành Tề quốc Triệu địa tướng lĩnh. Sau này mọi người đều đem ý nghĩ thả chính, ăn nhà ai cơm nói nhà ai tốt, đều là đồng liêu, nếu là sau này ai nói sai lời nói, chọc thiên nộ. Cái kia đến lúc đó gặp lại coi như không tốt lời nói. Lưu Đình Ngọc nhìn chung quanh một vòng chung quanh tướng lĩnh, đây là dặn dò cũng là đến từ tiền bối dạy bảo. Hiện tại Triệu quốc trong quân còn có người ôm ngày nào, như bây giờ không có vấn đề, chỉ cần không phải ngay trước mặt Triệu Diên nói, không có vấn đề gì, mọi người cũng sẽ không mù truyền lời, hoặc là nói là cũng không ai để ý có thể đem đến khác biệt, Triệu Quốc chân chính quy thuận Tề Quốc vào cái ngày đó mắt thấy liền đến, nếu là lúc kia, bọn hắn còn muốn bây giờ không che đậy miệng. Mặc kệ là trong triều cái kia yêu nhân vẫn là trưởng công chúa cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Mặt tướng tuân mệnh. Đám người chắp tay hành lễ trả lời. Lưu Đình Ngọc nói bóng gió chỉ là cái gì bọn hắn đều hiểu, cho đến ngày nay bọn hắn cũng không có nhiều như vậy ý đồ xấu, bọn hắn những tiểu nhân vật này như thế nào không ảnh hưởng được đại cục, mọi người trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chẳng qua là trò chuyện nhàn thôi. Ân. Lưu Đình Ngọc nhẹ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, bên hai truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, theo nơi xa xuất hiện xen vào nhau bóng người. Theo bản tướng tiến đến nên đón trưởng công chúa. Lưu Đình Ngọc bước nhanh hướng về kia phương hướng mà đi. Sau lưng đông đảo tướng lĩnh đuổi theo. Rất nhanh, một thân nhung trang Triệu Diên liền xuất hiện tại hắn nhóm ánh mắt phía trước. Triệu Diên đối với các nàng cũng không tính là lạ lắm, nhưng Triệu Diên sau lưng những người kia ngược lại là rất để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Triệu Quốc đã ở đây chứa hàng 100.000 tân biên thủy quân, mắt thấy liền muốn đối Ung Quốc khai chiến. Triệu Diên bên cạnh vậy mà không mang lấy quân đội, những cái kia đi theo nàng mà đến người giống như là người trong giang hồ, còn có trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều toàn thân bao phủ áo đen bóng người, chỉ lộ ra con mắt. Nhất là Triệu Diên sau lưng, một đen một trắng hai đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh cực kỳ đáng chú ý. Lưu Đình Ngọc đem nghi hoặc đem thả xuống, đi đến phía trước chắp tay hành lễ. Mặt tướng thủy quân tổng binh Lưu Đình Ngọc bái kiến trưởng công chúa. Mặt tướng bái kiến trưởng công chúa. Thở dài, Triệu Diên đìm ngựa mà ngừng. Miễn lễ. Ung Quốc bến cảng nhưng có động tĩnh. Triệu Diên tung người xuống ngựa xuyên qua đám người thẳng tới bến tàu, lôi lệ phong hành, không có chút nào kéo dài. Lưu Đình Ngọc bước nhanh đuổi theo. Về trưởng công chúa, Ung Quốc đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, hắn tất cả bến tàu đều là trọng binh phong tỏa. Động tác cũng không chậm, đáng tiếc trung binh là si nhân nằm mơ. Truyền mệnh lệnh của ta, sáng sớm ngày mai toàn diện khai chiến. Triệu Diên hít mắt, ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Chương 364, thật muốn đánh. Chương 364, thật muốn đánh. Lưu Đình Ngọc các tướng lãnh nghe vậy đều là chỉ trệ, nhanh như vậy. Nước của bọn hắn quân Tân Biên, trong đó đại đa số đối với thủy chiến đều là một biết nửa hiểu, thậm chí liền ngay cả thủy tính tốt cũng không nhiều. Vốn cho là Triệu Diên đến sau chỉ là thị sát một phen, sau đó lại thương lượng kế hoạch tác chiến. Kết quả cái này muốn đánh. Trưởng công chúa, nước ta thủy quân Tân Biên, đội thuyền càng lạ. Bạn cũng biết, lần này 100.000 thủy quân chỉ làm yểm hộ, chân chính phụ trách phá vây tác chiến chính là bọn hắn. Triệu Diên chỉ hậu phương đám người. Lưu Đình Ngọc các loại Triệu Quốc tướng lĩnh nhao nhao ghé mắt. Người giang hồ, điện hạ đã có chỗ cân nhắc, đặc biệt đem hắn bên người hai vị hộ vệ cùng thân binh đến đây, còn có nước ta Phong Vân hội phụ tá, bọn hắn phụ trách đổ bộ. Đại quân yểm hộ, đại bọn hắn đổ bộ về sau, đại quân từ bọn hắn phương hướng đột phá đổ bộ. Triệu Diên lời nói để Lưu Đình Ngọc sắc mặt sững sờ, dùng võ giả làm tiên phong, gặm xương khó gặm, cái này trong quân đội không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng là cái này thủy chiến cùng lục chiến khác biệt, thủy tính tại thủy chiến bên trong tầm quan trọng không cần nhiều lời. Những người giang hồ này tất nhiên không thông thủy tính. Trận chiến này phong hiểm quá lớn. Trưởng công chúa, Lưu Đình Ngọc còn muốn lại quên nhủ, không nói chuyện chưa nói xong liền bị Triệu Diên khoát tay đánh gãy. Xoay người nhìn người sau lưng trong đám hai người mở miệng, "Hồng gió, phía nào, trận chiến này liền từ các ngươi dẫn đầu hắc ảnh binh đoàn mạo xưng làm tiên phong. Điền Vô Song ngươi dẫn đầu Phong Vân hội cao thủ từ bên cạnh phụ tá. Bản cung muốn liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem Ung Quốc phòng tuyến xé mở." Triệu Diên nói xong, Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người chắp tay khẽ không người, mời nương nương yên tâm. Ung Quốc là chư quốc ở trong thủy sư tinh nhuệ nhất tồn tại, không thể nghi ngờ, bởi vì quốc gia khác căn bản không dùng được. Triệu Quốc mặc dù cũng có, nhưng nhân số thiếu liền không nói, tinh nhuệ trình độ căn bản cùng Ung Quốc không cách nào đánh đồng. Tân Biên thủy quân sức chiến đấu bao nhiêu càng là muốn đánh cái trước thật to dấu chấm hỏi. Đương nhiên thời gian huấn luyện lớn, lấy khổng lồ quốc lực tự nhiên là để Triệu Quốc thủy quân so Ung Quốc càng tinh nhuệ hơn. Nhưng là cái kia thời gian Lý Dập không muốn chờ, cho nên hắn đem Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao cùng Hắc Ảnh binh đoàn toàn bộ rút ra giao cho Triệu Diên. Lý Dập mặc dù không có thủy quân kinh nghiệm tác chiến, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ cần có thể đem Ung Quốc phòng tuyến xé mở cái lỗ hổng chiếm đóng, như vậy Triệu Quốc quân đội liền có thể liên tục không ngừng đổ bộ, bọn hắn thủy chiến mạnh, vậy liền không cùng bọn hắn múc nước chiến. Cái này nói lên đến rất đơn giản, nhưng là thực hành bắt đầu không đơn giản, Lý Dập muốn làm, tự nhiên Ung Quốc cũng là cân nhắc đến, cho nên cái này đổ bộ phải có đầy đủ cao thủ, phá mở còn có thể chiếm ở. Loại chuyện này quá nhiều người, ngược lại không dễ làm, dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền, cho nên Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người dẫn đầu Hắc Ảnh binh đoàn tới. Bàn về tinh nhuệ trình độ, Lý Dập tin tưởng, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể cùng Hắc Ảnh binh đoàn đánh đồng. Lại thêm Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người, chuyện này không khó xử lý. Điền Vô Song không tại Lý Dập cân nhắc bên trong, hắn là nghe tiếng sau xung phong nhận việc, dẫn đầu Phong Vân hội cao thủ đến đây, hôm nay thiên hạ dung chuyện, chủ tử của mình lập tức liền sẽ thành thiên hạ duy nhất hoàng đế. Lúc này thế nhưng là hắn lập công cơ hội tốt, lúc này không biểu hiện khi nào biểu hiện. Vậy liền bất vả chư vị. Triệu Diên hướng phía Tây Môn Suy Phong gật đầu đáp lễ, Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người tại Lý Dập bên cạnh địa vị Triệu Diên thế nhưng là minh bạch, đồng dạng hai người bọn họ năng lực tại Mạc Bắc Triệu Diên cũng là tận mắt nhìn thấy. Có bọn họ, trận chiến đấu này nhất định có thể thành công. Lưu Đình Ngọc thấy cảnh này, cũng không thể nói gì hơn, hắn làm thủy sư tổng bình tự nhiên rõ ràng ở trong đó lợi hại, dùng người giang hồ múc nước chiến, loại chuyện này thiên cổ khó ngửi, hắn dù cho là cảm thấy việc này cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng cũng không thể tránh được, Triệu Diên khăng khăng như thế, hắn là cái quân nhân, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Ban đêm hôm ấy, Triệu Quốc thủy quân tập kết, lâm thời triệu tập đội thuyền to to nhỏ nhỏ không đồng nhất, rất nhiều thậm chí đều đã rách tung tóe. Tại trong ánh nến, Lưu Đình Ngọc nhìn trước mắt những này rách rưới, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy mấy chiếc có thể kéo lên mặt đài, tính được là chiến thuyền, người ta đối diện Trung Quốc, đây chính là chiến thuyền vô số. Cuộc chiến này có thể đánh như thế nào a? Triệu Quốc đội thuyền phun trào, bóng người xen vào nhau chẳng cảnh bị giấu ở nơi xa trong nước Trung Quốc quỷ nước nhìn nhất thanh nhị sở. Trung Quốc bến tàu, đại doanh ở trong. Trung Quốc thủy sư đại đô đốc Cửu Tấn nghe quỷ nước đội báo cáo, con mắt nhắm lại, trong thần sắc có chút không dám tin. Thấy rõ ràng, hồi bẩm đại đô đốc, tiểu nhân nhìn chân trần, không sai được, bọn hắn tiểu dáng rõ ràng chính là muốn khai chiến, đồ quân nhu cùng tiến đều đã lên thuyền. Nghe được thủy quỷ kia khẳng định hồi phục, Cửu Tấn không có nhiều lời, phất tay làm cho đối phương xuống dưới về sau, lại phái mấy chi quỷ nước tiến đến. Lấy được đáp án giống như lúc, Trung Quốc thủy sư chúng tướng đều cười. Triệu Quốc người thật đúng là vắng đầu, chỉ bằng nhiều như vậy thuyền hỏng nát đồ vật, tăng thêm Triệu Quốc dáng vẻ hàng bọn hắn vậy mà muốn tiến đánh Trung Quốc. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đại đô đốc, cái kia Lý Dập tại trên lục địa đánh quá thuận, hắn căn bản vốn không biết cái gì gọi là thủy chiến. Lệnh ra đem ống tay, cất tiếng cười to. Bọn hắn lo lắng nhất liền là Triệu Quốc sẽ một mực cẩn nhận cứ phát, tạo thuyền giàn minh, hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn gốc. Như thế không dằn nổi lão thủ, thất bại. Những tướng lãnh khác đồng dạng cũng là như thế, một trận chiến này, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có Cửu Tấn lại cảm thấy kỳ quặc, chỉ cần là hiểu binh người liền có thể biết trận chiến này cách xa, có thể Triệu Quốc lại còn thật muốn lão thủ. Chẳng lẽ lại thật đúng là giống như bọn hắn nói, Lý Dập trên đất bằng liên tiếp thắng lợi để hắn coi là chiến tranh đối với hắn mà nói liền là dễ như trở bàn tay. Đều đừng cho bản đô đốc cười quá sớm, xem bọn hắn ý tứ, Minh Nhật liền sẽ công thành, buổi tối hôm nay các ngươi đều cho ta đi bến tàu phòng thủ, nhất định làm tốt vạn toàn cách đối phó. Một trận chiến này can hệ trọng đại. Nếu như có thể đánh thắng, vô luận là trong nước vẫn là đối với thiên hạ tới nói đều là phấn chấn lòng người. Tất cả quỷ nước toàn bộ phái đi ra giấu kín dưới đáy nước. Bản đô đốc muốn để Triệu Quốc thủy quân toàn bộ táng thân vu hải ngọn nguồn, giết một cái Triệu Quốc binh sĩ, thưởng bạch ngân 10 lượng. Cưu Tấn híp mắt, ánh mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Mặc kệ đối phương đến cùng là như thế nào ý nghĩ, Trung Quốc ngạnh thực lực ở chỗ này bày biện, bọn hắn có thể tại dưới nước như cá quỷ nước, có tinh nhuệ thủy sư, có cứng rắn đội thuyền, còn có trên bờ nặng cung nỏ. Nặng. Trung Quốc chúng tướng tiếng như hồng trung. Trận chiến này ưu thế tại ta. Chúng tướng sau khi rời đi, Cưu Tấn nhanh bút thư viết xong phái người chuyển cho trung tâm. Cái này trận chiến đầu tiên ký thác cả triều văn võ đối với hắn mong đợi, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Chương 365, Lưu Đình Ngọc rất bất đắc dĩ. Chương 365, Lưu Đình Ngọc rất bất đắc dĩ. Hôm sau, sáng sớm, Triệu Quốc đội thuyền tập kết hoàn tất, đồ quân nhu lần lượt lên thuyền, các loại đồ quân nhu lên thuyền về sau, thủy quân lục tục ngo ngoe lên thuyền, nhóm đầu tiên có thể leo lên thuyền tác chiến chỉ có 30.000 thủy quân. Lưu Đình Ngọc hướng Triệu Diên báo cáo cái tình huống này thời điểm còn tại khuyên can, hy vọng Triệu Diên có thể từ bỏ tiến công, dù sao dựa theo tình huống, Trung Quốc lần này tại bờ bên kia tập kết đại quân vượt qua 200.000, với lại toàn bộ đều là Trung Quốc chủ lực. Thủy quân giao chiến không cần công thành, một cái không tốt liền là đẩy bàn đều vừa, cho dù là có thể đoạt lấy một khối khu vực, tăng thêm đội thuyền hao tổn, lần nữa vận binh quá khứ, vậy cũng phải cần mấy canh giờ, đoạt ở dưới cũng thủ không được. Nghe Lưu Đình Ngọc liễu lo không ngừng khuyên can, Triệu Diên cũng không có cái gì bực bội cùng quá lớn. Triệu Diên cũng là tướng lĩnh, hắn rõ ràng Lưu Đình Ngọc làm không sai, nếu như không có Lý Dập phái tới Tây Môn suy phong đám người, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền đối với Trung Quốc khai chiến. Lưu tổng binh, ngươi nói bản cung đều rõ ràng, bất quá kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi liền tọa trấn đại doanh, chờ thứ nhất phê binh sĩ lên đảo về sau, bản cung sẽ để cho bọn hắn nhanh chóng trở về, đến lúc đó ngươi cần phải cam đoan nhóm thứ hai quân đội nhanh chóng lên thuyền viện trợ. Trường công chúa, ngài cũng muốn tự mình đi. Lưu Đình Ngọc nghe được Triệu Diên ý tứ trong lời nói lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liên hiện tại tình huống này, lần này đối Trung Quốc tác chiến nguy cơ tứ phía, Triệu Diên nếu là tự mình đi theo, cái kia. Triệu Diên đương nhiên nhẹ gật đầu, bản cung đương nhiên muốn tùy hành, 30.000 thủy quân đều có thể lên thuyền, bản cung tự nhiên cũng có thể lên, chẳng lẽ lại bản cung là để bọn hắn đi chịu chết. Nghe được Triệu Diên lời nói, Lưu Đình Ngọc các loại chúng tướng nhao nhao mở miệng. Không thể à, trưởng công chúa, thủy chiến không thể so với lục chiến, nếu có sai lầm, chúng ta không cách nào viện trợ, cái kia đem giống như thú bị nhốt tại trên mặt nước cầu xin không đường, mặt tướng nguyện ý thay thế trưởng công chúa theo quân đốc chiến. Lưu Đình Ngọc liên tục mở miệng ngăn cản, mặt lộ vẻ bối rối. Triệu Diên chết ở chỗ này, hắn người tổng binh này hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào, loại này hành động mạo hiểm làm sao có thể để Triệu Diên đi. Ý ta đã quyết, giống như này đi, ngươi tại cái này tọa trấn đại doanh. Triệu Diên lại không cho hắn lại nói tiếp cơ hội, bước nhanh hướng về Tây Môn suy phong đám người đội thuyền mà đi. Trận chiến này nàng nhất định phải đuổi theo, Lưu Đình Ngọc đều không được. Mới nàng thế nhưng là tận mắt thấy những binh lính kia biểu lộ, còn chưa khai chiến đâu, mọi người đều một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, mặc dù trận chiến này hạch tâm không tại bọn hắn, nhưng bọn hắn tác dụng cũng không nhỏ. Tây Môn suy phong đám người có thể phá vỡ một đầu dây, còn cần bọn hắn chém giết chiếm ở cho nên Triệu Diên nhất định phải tự mình tiến đến, thậm chí là xung phong đi đầu, như thế mới có thể để cho những binh lính kia đi theo anh dũng giết địch. Nàng mặc dù không hiểu thủy chiến, nhưng nàng hiểu sĩ khí. Lưu Đình Ngọc dẫn đầu chư tướng một đường đi theo, tận tình khuyên nhủ, có thể nói cơ hồ nói hết ra, còn kém động thủ ngăn cản Triệu Diên, nhưng vấn đề là thực lực của bọn hắn còn không bằng Triệu Diên. Nhất bất đắc dĩ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không cách nào khuyên nhủ còn không cách nào ngăn cản. Bọn hắn động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới đội thuyền bên trên Triệu Quốc các thủy quân chú ý, thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người có chỗ biến hóa, trận chiến này địch ta thế lực cách xa, cơ sở các binh sĩ thậm chí không rõ ràng, Triệu Diên tại sao khăng khăng muốn đánh cái này tất thua một cầm. Bọn hắn thế nhưng là sống sờ sờ sinh mệnh a, mặc dù trong lòng có chống cự, nhưng là thân là quân nhân, chỉ có thể phục tùng quân lệnh, nhưng mọi người trong lòng đều không chắc, có thể khi thấy Triệu Diên cũng muốn theo quân xuất chinh thời điểm, thủy quân các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Cao hứng sao? Giống như cũng không phải, dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, đại đa số người khả năng đều không thể bình an trở về. Nhưng bi vẫn cùng không hiểu cũng có chỗ hòa hoãn. Thân là trưởng công chúa Triệu Diên đều đã tự mình lên thuyền tác chiến, cái này tối thiểu là cho bọn hắn mang đến một chút an ủi, sĩ khí bên trên cũng là tăng trưởng một mạng lớn, tối thiểu lên thuyền binh sĩ không còn là bộ kia khóc tang biểu lộ. Triệu Diên leo lên thuyền về sau, lập tức mệnh lệnh xuất phát. Lưu Đình Ngọc đám người đứng tại bên bờ như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng xung không thể làm gì, bọn hắn lại không thể trực tiếp động thủ đem Triệu Diên cho kéo xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội thuyền dần dần rời đi. Tổng binh, cái này. Sau lưng Lưu lại đông đảo tướng lĩnh đều là nhất thời im lặng. Triệu Diên không chỉ có riêng là bọn hắn trưởng công chúa, càng là Lý Dập người, nếu là hôm nay Triệu Diên thật chiến tử tại cái này, như vậy Lý Dập đẩy trời chi nộ, bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Cái này cái gì cái này? Nhanh đi tìm thuyền, mặc kệ là cái gì thuyền lại cho bản tướng quân tìm chút đến. Chúng ta phải cùng lấy xuất phát, nếu như trưởng công chúa có cái sơ suất, cũng tốt cứu. Lưu Đình Ngọc quay đầu lớn tiếng quát lớn. Chúng tướng cuống quýt bước nhanh rời đi, cái kia khuôn mặt đều là ngượng nghịu. Có thể chiêu mộ đều đã chiêu mộ, còn lại cái kia cũng không thể được xưng tụng là thuyền. Đồ chơi kia đừng nói là tại mặt nước tác chiến, liền là cam đoan không ngã cũng khó khăn a. Lưu Đình Ngọc nhìn xem đi xa đội thuyền, trong lòng chỉ có một tuần lễ hứa. Cái kia chính là hy vọng Lý Dập hộ vệ kia có thể đem Triệu Diên bảo vệ tốt, đại quân không có còn có thể lại luyện, nhưng nếu là Triệu Diên chết rồi, dựa theo Lý Dập phong cách hành sự, bọn hắn một cái cũng không sống nổi. Không chỉ có là bọn hắn, liên quan người nhà của bọn hắn khả năng đều phải trên hoàng tuyển lộ cùng một chỗ làm bạn. Mặc dù cái này rất không nói đạo lý, nhưng là sự thật liền là như thế. Thật xảy ra chuyện, phía trên cũng sẽ không quản ngươi quên không có quên, chỉ cần xảy ra chuyện, hắn liền có chạy không thoát trách nhiệm. Cùng lúc đó, Ung Quốc thủy sư đại doanh, Cưu Tấn nghe được quỷ nước báo cáo mặt kia bên trên biểu lộ đều có chút khống chế không nổi. Triệu Quốc lại còn thật xuất binh, to to nhỏ nhỏ cứ như vậy mấy đầu thuyền hỏng liền dám đến khiêu chiến mình tinh nhuệ thủy sư. Bọn hắn thật đúng là trên đất bằng cầm cầm đánh thắng mất tâm trí. Truyền bản đô đốc mệnh lệnh, trận chiến này không cần lưu thủ, đều cho ta để lên đi, vận dụng chúng ta tất cả đội thuyền, cầm muốn đánh thắng, người muốn tiêu diệt, nhiều cầm. Nhất định nhớ kỹ cho ta, tận lực nhiều bắt tù binh. Cưu Tấn hướng phía trong trướng trung tướng lặp đi lặp lại căn dặn. Không phải lòng tốt của hắn, mà là những tù binh này tương lai có thể trở thành cùng Tề Quốc đàm phán thẻ đánh bạc. Nhất là dựa theo quỷ nước báo cáo, lần này Triệu Quốc đội thuyền ở trong còn có một đại nhân vật, mặc kệ cái kia đại nhân vật là ai, chỉ cần bắt được cái kia tại bọn hắn cùng Tề Quốc tương lai đàm phán bên trong, bọn hắn liền có thể thu hoạch được chút chủ động tính. Đại đô đốc yên tâm, chúng ta minh bạch. Chúng tướng chắp tay đáp ứng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài. Dựa theo thực lực của hai bên, Ung Quốc không tốn sức chút nào liền có thể đem Triệu Quốc đại quân toàn bộ thôn phệ, để bọn hắn một người đều không thể quay về, nhưng bây giờ vẫn phải bận tâm lấy đối diện tính mệnh, đánh trận còn không thể quá giết địch quân. Ngay bắt đầu cỡ nào hoang đường, nhưng sự thật tình huống chư tướng đều rõ ràng, làm lại như vậy phù hợp nhất Ung Quốc lợi ích một con đường. Nước yếu, chỉ có thể như thế. Chúng tướng sau khi rời đi, Ung Quốc cập bờ đội tàu đã làm tốt chuẩn bị, Triệu Quốc xuất phát tràng diện so với Ung Quốc đến, vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, vô luận là đội thuyền quy mô vẫn là nhân viên số lượng, hoặc là khối lượng. Chương 366, hai nước thủy chiến, cao thủ tung hoành. Chương 366, hai nước thủy chiến, cao thủ tung hoành. Sáng sớm trên mặt nước bị sương mù dày đặc bao khỏa, Triệu Diên vị trí đội thuyền vốn là tại đội tàu phía sau cùng, nhưng vị trí này hiển nhiên đối với Tây Môn Suy Phong đám người hành động không đủ tiện lợi, cho nên hắn liền xin chỉ thị để chiếc thuyền này đến phía trước nhất. Tuy hành rất nhiều tướng lĩnh nghe được Triệu Diên mệnh lệnh lập tức đem mặt khác đội thuyền nhường đường. Lưu Đình Ngọc đều không thể ngăn cản Triệu Diên, chớ nói chi là bọn hắn, trưởng công chúa mở miệng bọn hắn chỉ có tuân mệnh phần. Triệu Diên vị trí đội thuyền đi vào phía trước nhất sau. Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người đứng ở đầu thuyền, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng nghe nơi xa hiếm nát thanh âm, hai người đằng sau là 500 hắc ảnh binh đoàn, cầm trong tay đoàn đao, hai mắt tản ra ưu nhiên quan mang. Triệu Diên đội thuyền hai bên là Điện Vô Song dẫn đầu Phong Vân hội cao thủ, số lượng không nhiều cũng liền hơn 1000 người, bất quá đều là Phong Vân hội các nơi trong phân đà tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ, thân kinh bách chiến. Bất quá lúc này những này giang hồ cao thủ cũng là có chút khẩn trương, không có trải qua chiến tranh người, tại loại này khẩn trương không khí dưới, không tự chủ được sẽ cảm giác được hô hấp run rợn. Nhất là giờ phút này trước mặt một mảnh sương mù dày đặc, không cách nào nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, bên hai tiếng vọng thanh âm chỉ có đội thuyền tại mặt nước chỗ qua lăn tăn thanh âm. Giang hồ tranh đấu tối đa cũng liền mấy trăm người, cái này đã coi như là nhiều. Cái này chiến tranh động một tí chính là mấy ngàn mấy vạn, như loại này chiến tranh càng là tính được là trong lịch sử đều có thể ghi chép một bút tồn tại. Thủy chiến tại đại lục bản thân liền xem như chuyện hiếm lạ. Triệu Quốc thủy quân kéo cung cài tên, chậm dần hô hấp. Ngay tại tất cả mọi người đều trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đứng ở đầu thuyền Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải Phiến Đao hai người đồng thời mở mắt ra, sắc cơ nồng nặc trong nháy mắt nở rộ. Bá hàn quang lấp lóe. Tây Môn Suy Phong trường kiếm trong tay ngang hướng phía đội thuyền phải phía trước bung ra, kiếm quang vượt qua mặt nước, những nơi đi qua hình thành một vài mười mét gợn sóng. Bên cạnh hắn Quy Hải Phiến Đao so với khí thế không hề yếu. Một kiếm rơi xuống, mặt nước dần dần bình tĩnh lại. Kiếm quang vừa rồi rơi xuống địa phương, từng cỗ trần trụi thân thể bóng người từ mặt nước trồi lên. Hậu phương Triệu Quốc thủy quân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong chấn kinh nhức chế không nổi, cái kia từ trong mặt nước nổi lên thi thể bọn họ cũng đều biết là Ung Quốc quỷ nước. Nhưng vấn đề là, Cái kia cách xa nhau vài trăm mét, trưởng công chúa người bên cạnh vậy mà có thể chính xác tìm tới quỷ nước vị trí. Quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Điều này cũng làm cho Triệu Quốc đám binh sĩ cái kia sĩ khí có chút quay lại, trưởng công chúa bên cạnh những người kia, giống như hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Cái này chiến kết quả có thể hay không cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Tây Môn Suy Phong kiếm, Quy Hải phiến đao đao, không chỉ có chấn kinh Triệu Quốc những binh lính kia, liền ngay cả Phong Vân hội những cái kia tinh nhuệ nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Quốc binh sĩ đại đa số đều không biết vo nói, cho nên bọn hắn không biết hai người này hàm kim lượng, mà bọn hắn lại là có thể nhìn thấy, đầu thuyền bên trên hai người kia đến tột cùng trên võ đạo kinh khủng đến cỡ nào. Điền Vô Song ngược lại là biểu hiện tương đối bình tĩnh, hai vị này hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng là chân chính kinh khủng là điện hạ. Được chứng kiến lý do hắn, đối với những này liền cảm giác cũng chính là có chuyện như vậy, không đáng ngạc nhiên. Đem mặt nước quỷ nước xử lý về sau, Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải phiến đao hai người lần nữa giống như lão tăng nhập định đứng ở đầu thuyền, con mắt khép hờ, cảm thụ được xa xa ba động. Hai người bọn họ cảnh giới giờ phút này cự ly này siêu phẩm bèn bèn chỉ có kém một đường. Lý Dập đem bọn hắn phái tới một mặt là để bọn hắn trợ giúp Triệu Diên cầm xuống Ung Quốc, một phương diện khác liền để cho hai người đi ra một chuyến, tìm kiếm một cái cuối cùng thời cơ đột phá. Lý Dập cái kia bật học tu luyện kinh lịch không thể xem như kinh nghiệm, càng không cách nào bắt trước. Trương Hưu Hy mặc dù cho bọn hắn chia sẻ rất nhiều đột phá kinh nghiệm, nhưng là cái đồ chơi này mọi người có thể hấp thu nhiều thiếu vẫn phải xem chính bọn hắn. Bàn về đến dạy người, vẫn phải là kho vũ khí những lao đầu kia, bồi dưỡng siêu phẩm cao thủ tựa như là chơi một dạng. Bất quá rất đáng tiếc à, kho vũ khí đã trở thành lịch sử, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có như vậy cái địa phương. Kho vũ khí công pháp bí tịch cũng toàn bộ đều bị Lý Dập lôi trở lại Tây Quốc, những vật kia tự nhiên không có khả năng chạy vào đi ra bên ngoài, cho dù là Trương Hưu Hy muốn quan sát đều chỉ có thể ở bên trong nhìn, lúc đi ra đều sẽ có người kiểm tra. Tiến lên gần sau nửa canh giờ, Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải phiến đao hai người lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Diên. Nương nương, Ung quân tại phía trước. Triệu Diên nghe vậy, lập tức chuyển thân để lệnh binh truyền lệnh. Đứng tại đội thuyền chỗ cao nhất binh sĩ cơ trong tay lệnh kỳ, quanh mình các đội thuyền lệnh binh tiếp thu sau đó giống nhau động tác. Triệu Quốc các thủy binh đem cung tiễn nhắm ngay phía trước. Điền Vô Song rút tay ra bên trong đại đao, ra trận giết địch, loại vũ khí này vẫn là đại khai đại hợp, Phong Vân hội đám võ giả đem riêng phần mình sở trường vũ khí, ám khí toàn bộ đặt ở trong tay. Đối hướng trong sương mù dày đặc Ung Quốc thủy quân giờ phút này còn hồn nhiên không biết tại bọn hắn mấy trăm mét bên ngoài liền là Triệu Quốc quân đội. Bình thường tới nói, nếu như nhanh đến giáp giới địa phương, sẽ có quỷ nước nhắc nhở. Nhưng bọn hắn quỷ nước cũng sớm đã bị giết, thi thể đều đã bị để qua phía sau mặt nước, ai còn có thể nhắc nhở bọn hắn. Ung Quốc thủy quân vẫn như cũ tự nhiên tiến lên. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Khoảng cách này, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia trong sương mù dày đặc thân ảnh. Không tốt, là Triệu quân. Tiên phong đội tàu tướng lĩnh rủi mắt một cái, đột nhiên giống to, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ quỷ nước đến tuột cùng đi đâu. Phản ứng của hắn không chậm, tại còn không có cụ thể thấy rõ thời điểm liền đã làm ra dự cảnh, nhưng đối diện tốc độ càng nhanh. Thả. Triệu Quốc tất cả binh sĩ cùng nhau đem trong tay mũi tên bung ra, đẩy trời mưa tên hướng phía nơi xa Ung Quốc thủy sư mà đi. Ung Quốc hàng trước binh sĩ thậm chí đều không làm ra phản ứng liền bị mũi tên xuyên thấu. Ung Quốc tướng lĩnh sắc mặt dữ tợn, tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Quốc vậy mà có thể đánh bọn hắn cái tiên cơ, bất quá loại công kích này không đủ để bọn hắn hỗn loạn. Ung Quốc đội chuyển thay đổi phương hướng, đem dùng cho phòng ngự cái kia mặt chuyển qua. Đồng thời Ung Quốc quân đội ở trên không khe hở bên trong phản xạ, từng nhánh đốt hỏa diễm mũi tên hướng phía Triệu Quốc đội tàu vọt tới. Giờ phút này song phương đã không đến 50 bước. Tây Môn Suy Phong cùng Quy Hải phiến đao hai người đem đánh tới mũi tên toàn bộ dọn sạch về sau, liếc nhau, thân thể hướng về phía trước vọt lên, mượn nhờ đầu thuyền điểm dừng chân nhảy lên một cái. Sau lưng 500 hắc ảnh binh đoàn nhau nhau đuổi theo. Giết. Điền Vô Song nhìn thấy Tây Môn Suy Phong hai người có động tác, lập tức đuổi theo, khinh công tại mặt nước mượn lực hướng phía trước mắt Ung Quốc đội thuyền mà đi. Ung Quốc tướng lĩnh nhìn xem từ trên trời giáng xuống hắc ảnh binh sĩ, con mắt trừng lớn. Hắn đọc thuộc lòng binh thư nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp qua như thế thủ đoạn. Chỉ là mấy trăm người, bọn hắn chẳng lẽ là đi tìm cái chết không thành? Võ đạo cao thủ, hắn chẳng lẽ còn có thể chịu nổi đại quân vây quét? Bá, cái kia tướng lĩnh còn tại trần chờ bên trong, Tây Môn Suy Phong đã nhất kiếm tây lai, phía trước nửa cái đầu thuyền đều là bị một kiếm này tiêu diệt. Một kiếm này gọn đi không chỉ có là đầu thuyền, càng là bọn hắn Ung Quốc sĩ khí.